Chương 133. Chân tướng tiên ma chương 133. Chân tướng tiên ma anh sẽ giúp ta cứu chủ nhân.
Đúng.
Ta sẽ giúp cô cứu mấy tên khốn đó, cứu cái tên chủ nhân của cô ra. Phúc lớn tiếng tuyên bố. Giáng điệu chàng ngẩn ngưỡng, sắc mặt bừng đỏ của một gã say xịn, duy có ánh mắt là vẫn giữ được sự tinh anh. Đôi mắt nhất mục hướng về phía Tiểu Bình, thăm dò thái độ. Anh nói dối. Tiểu Bình lạnh giọng. Phúc bị nói trúng, không thanh minh bao biện mà ngược lại còn bật cười một cách thoải mái. Anh sẽ không giúp ta cứu người. Phúc thản nhiên, các cô là kẻ giết người. Ta không thể tiếp tay cho cái ác được. Vậy anh còn đến đây là gì nữa? Tiểu Bình bỗng nhiên cảm thấy có chút lo sợ. Đến để nghe cô kể về những bí mật. Ta đã nói rồi, chỉ khi anh đồng ý giúp ta cứu người, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Tiểu Bình vẫn với giọng điệu chắc địch và quả quyết. Phúc, trong cái men rượu còn bốc phừng phừng lên mặt, đắc, tùy cô thôi, chẳng sao. Mấy ngày nữa, rồi đám đồng bọn của cô, tất cả sẽ tiêu đời hết. Với sức của cô, chẳng có cách nào để cứu cả. Đột nhiên chàng nhấn giọng, thái độ hết sức nghiêm túc, nhưng nếu cô kể hết những bí mật với ta, biết đâu đấy, ta lại thấy có lý do để cứu bọn chúng. Nói hết lời, chàng liền lăn bật ra, nằm song xoài trên mặt cỏ đúng với biểu hiện của một gã say, để mặc Tiểu Bình ngồi trầm tư bên đống lửa. Những lời Phúc nói không sai, chỉ dựa vào sức của mình cô ạ, thật khó để nghĩ đến việc cứu người. Muốn được chàng giúp sức, nhất định phải thuyết phục được chàng, phải cho chàng một lý do. Lý do thực sự đang nằm trong những bí mật mà cô ả nắm giữ. Nhưng việc tiết lộ những bí mật không dễ. Tiểu Bình ôm gối, chú mục nhìn ngọn lửa đang bập bùng, trước khi cất do dự cất lời, ta sẽ cho anh biết. Chủ nhân của ta, ngài ấy thực sự rất đáng thương. Phúc vẫn nằm im trên thảm cỏ, chú hai lắng nghe. Sinh ra với thân phận là tiểu vương gia, được sống trong vương phủ, bao quanh bởi ngọc ngà gấm lụa, nhưng chủ nhân của ta chưa bao giờ hạnh phúc. Cha của ngài ấy, lão vương gia mải mê theo đuổi mỹ nữ bên ngoài. Phu nhân vì chuyện này mà tâm thần suy nhược, sức khỏe sa sút, còn tiểu vương gia thì oán hận, không thèm nhìn mặt cha. Năm chủ nhân 13, phu nhân ốm nặng mà qua đời. Ngài ấy vì vậy mà bỏ nhà ra đi, không bao giờ trở về vương phủ nữa. Hắn đi đâu? Không biết. Chỉ thấy 8 năm sau, nổi lên ở Thiên Ma Nhai có người tự xưng là Thiên Ma, rồi quân hùng võ lâm Trung Nguyên đùn đùn kéo đến, đòi phải tiêu diệt cho được. Thiên Ma, là ai vậy? Phúc buột miệng hỏi, rồi liền bật dậy đừng bảo đó chính là cái gã tiểu vương gia, chủ nhân của cô nhé. Tiểu Bình khẽ gật đầu xác nhận. Phúc lại hỏi, tại sao võ lâm Trung Nguyên muốn tiêu diệt hắn? Tiểu Bình, ta không rõ. Có lẽ nó xuất phát từ bộ võ công mà chủ nhân đã tu luyện. Võ công ư?
Đúng.
Việc này hư thực ra sao, ta cũng không biết. Chỉ biết, trong võ lâm Trung Nguyên lưu truyền một bộ bí tịch được gọi là Thiên Ma Kinh, trong đó ghi chép các võ học của Thiên Ma. Không ai biết nó bắt nguồn từ đâu, có từ khi nào, chỉ đồn rằng mỗi khi Thiên Ma xuất hiện, họa kiếp được mở, võ lâm Trung Nguyên sẽ phải trả qua một cơn gió tanh mưa máu. Thật vậy sao? Chỉ một bộ võ công mà có thể gây ra chuyện ghê gớm như vậy sao? Phúc không tin, Tiểu Bình cũng chẳng giải thích thêm, không biết. Đã hơn 100 năm qua, Thiên Ma không xuất hiện. Võ học Thiên Ma lấy Thiên Ma công là gốc, phân ra Thiên Ma trưởng, Thiên Ma chỉ, Thiên Ma chảo. Mỗi bí tịch trong đó đều có thể coi là một tuyệt học, đủ để xưng hùng thiên hạ. Rồi làm sao mà đám võ lâm kia lại kéo đến đòi giết vậy? Chính vì những đồn đại trên, tất cả đã lo sợ mà kéo nhau tới, muốn hợp lực để diệt trừ hóa kiếp, hủy đi Thiên Ma Kinh. Tất thể có đến hơn 1000 cao thủ đệ nhất của các môn phái. Câu chuyện càng lúc càng ly kỳ, khiến Phúc không thể rời khỏi. Chàng hối thúc, kết quả thế nào? Những hơn 1000 cao thủ, làm sao mà chống được? À mà cái gã Thiên Ma đó chẳng phải chủ nhân của cô, nếu vậy thì không chết được. Chắc hẳn gã đã bị đánh cho một trận như tử, phải vất vả lắm mới chạy thoát được. Đáp lại là giọng nói lạnh lùng của Tiểu Bình, tất cả cao thủ hôm đó đều đã mất mạng, 8 đại môn phái lớn của Trung Nguyên suy tổn hơn nửa quân số. Tất cả, hơn 1000 đều mất mạng sao? Câu trả lời khiến Phúc giật bắn cả người, không tin vào tai mình, hơn 1000 cao thủ, vậy mà gã đó vẫn có thể chiến thắng sao? Tiểu Bình ngập ngừng, cảm thấy bản thân đã lỡ lời, nhưng chót rồi, không thể rút lại được, từ đó, cái tên Thiên Ma trở thành nỗi ám ảnh, điều cấm kỵ trong võ lâm. Không kẻ nào dám công khai nhắc tên, càng không ai dám mạo phạm. Phúc lúc này chưa hết choáng ngợp, tự nhủ, giết từng ấy người thì còn ai dám động đến? Như vậy thì đúng là xảy ra họa kiếp còn gì. Những lời đồn đại kia chẳng sai. Tiểu Bình phân trần, đó là do bọn họ tự đến, muốn dồn chủ nhân của ta vào chỗ chết. Anh nói xem, nếu có kẻ muốn giết anh sẽ làm gì? Để mặc cho chúng giết chứ? Lời của cô ả hoàn toàn có lý. Phúc gật gù đồng tình, lại thấy bản thân cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự, giữa vòng vây của đám côn đồ phái Long Biên. Nhưng dù sao, giết hơn 1000 người vẫn là con số quá lớn, lại còn toàn là cao thủ đệ nhất của võ lâm Trung Nguyên. Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng. Đang miên man trong cái cảm giác kinh ngạc và rùng rợn, Phúc đông sự tỉnh. Chủ nhân của cô, Thiên Ma, cái gã đó nếu thực như lời cô kể, tại sao lại để bị bắt chứ? Chẳng phải hắn mạnh lắm sao? Điểm này quả nhiên mâu thuẫn. Hôm đó tại Tam Cốc, Ngũ Hổ phái hợp lực vây bắt ma đầu, quân số có hơn 100 người. Nếu so với quân hùng Trung Nguyên kia thì thực chẳng đáng vào đâu. Tiểu Bình nhíu mày, đắc, chuyện này ta cũng không rõ. Có lẽ chủ nhân của ta không dùng hết sức mạnh, hoặc đã có sự gì đó bất ngờ xảy ra. Cô ả cố tìm cách lý giải, nhưng không thuyết phục được Phúc, không dùng hết sức ư? Bố khỉ, đời nào một kẻ bị dồn vào đường chết lại không dùng hết sức chứ? Tên chủ nhân của cô định tính để giành xuống đánh với Diêm Vương à? Nghe này, ta thấy là cô đang nói dối. Muốn gạt ta sao? Tiểu Bình vội thanh minh, ta không nói dối. Anh nghĩ xem, chuyện vừa rồi, ta cố nói dối để làm gì? Nó có khiến anh đồng ý giúp ta không? Phúc lần nữa gật gù. Việc cô ả vừa kể, cái chuyện giết 1000 cao thủ kia, dù thật hay giả thì cũng chỉ khiến người khác thêm kinh sợ, đâu giúp ích cho chuyện cứu người. Nhưng còn mâu thuẫn kia thì sao? Trang vẫn không thôi thắc mắc. Tiểu Bình lại tiết lộ, ta chỉ là nghe kể lại, người luyện thiên ma công tuy sở hữu sức mạnh vô địch thiên hạ, nhưng sẽ phải chấp nhận đánh đổi linh hồn của mình. Phúc lập tức bị thu hút, càng giải phóng nhiều sức mạnh, sẽ càng bị ma tâm của cuốn kinh chiếm lĩnh. Nếu giải phóng đến tận cùng, thì sẽ hoàn toàn chìm đắm vào ma đạo, tâm trí và linh hồn biến mất, vĩnh viễn không thể quay đầu. Câu kể khiến Phúc trở lên trầm tư. Trang liên tưởng đến bản thân, rồi lo sợ một ngày tâm trí mình cũng sẽ bị sự cuồng bạo của phá cước chiếm lĩnh. Nói như vậy, chủ nhân của cô là một kẻ không còn tâm trí, đang chìm trong ma đạo. Trang nhớ đến cái tên ma đầu, gọi gã với cái tên như vậy quả không sai. Thiên Ma Nhai là lần duy nhất chủ nhân ta để ma tâm chiếm lĩnh. Sau lần đó, chủ nhân rất hạn chế trong việc sử dụng sức mạnh của bản thân. Có lẽ vì vậy mà các người mới có cơ hội bắt giữ. Tiểu Bình cố gắng lý giải. Phúc không tin, cũng không muốn lãng phí thời gian truy vấn chuyện này. Sau đó thì sao? Ý ta là sau cái việc ở Thiên Ma Nhai. Vì sao các ngươi lại đến đây? Mục đích của các ngươi là gì? Tiểu Bình, sau khi rời Thiên Ma Nhai, chủ nhân được Tể tướng Vương An Thạch chiêu nạp, trở thành quân cờ đắc lực giúp ông ta chấn áp các thế lực chống đối trong triều. Chuyến đi sang đất Việt lần này, việc đoạt lại các binh khí cũng là theo lệnh của ông ta. Để làm gì? Tiểu Bình lắc đầu, hướng ánh mắt tới những đốm lửa đang dần tàn trước mặt. Ta chỉ là một tỷ nữ, không phải chuyện gì cũng có thể biết được. Chỉ nghe nói lại, bốn binh khí đó vốn của người Hán, bị người Việt chiếm lấy sau những lần thất trận. Việc đoạt lại các binh đó là để triệt tiêu nhuệ khí của người Việt, khôi phục lại sự tự tôn cho người Hán. Rồi trông sang Phúc, anh sẽ giúp ta cứu chủ nhân chứ? Câu hỏi bất chợt khiến Phúc lưỡng lự suy tính trước khi trả lời một cách dứt khoát. Ừ. Để xem nào, với một mục đích xấu xa, với những nguy hiểm đến từ thứ võ công ma quỷ kia, ta không thấy có lý do gì để giúp cô cả. Chương 134, vị khách trong bóng tối. Chương 134, vị khách trong bóng tối. Câu trả lời khiến Tiểu Bình thất vọng, nhưng không ngạc nhiên. Cô ả chưa chịu từ bỏ, lại nói, thực sự có một âm mưu đã được sắp đặt, muốn đẩy chủ nhân của ta vào chỗ chết. Ta cũng tin nó không phải điều tốt đẹp với đất này. Vì vậy, rất hy vọng anh có thể giúp ta chuyện này. Những câu nói khơi gợi, khiến Phúc dù đã quyết vẫn tò mò, là sao? Chàng chắc mẩm, cuối cùng, vì muốn cứu người, cô ả sẽ buộc phải khai ra tất cả. Trước khi qua đây, ta có được Lão Vương gia gọi đến. Theo như lời của Lão Vương gia, việc sang Việt đoạt khí chắc chắn có mưu đồ ẩn chứa. Việc này có thể liên quan đến quan hệ giữa hai nước Tống Việt. Những kẻ đứng đằng sau nhất định sẽ tìm mọi cách để đẩy chủ nhân của ta vào chỗ chết. Việc của ta là phải tìm mọi cách bảo vệ chủ nhân. Quan hệ giữa hai nước Tống Việt, cụ thể là gì? Phúc muốn điều tra cho tường tận, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là không biết. Ta chỉ nghe Lão Vương gia nhắc đến như vậy. Chàng tỏ ra hững hững, nhưng vẫn muốn tiếp tục. Nếu đã biết nguy hiểm, sao cái Lão Vương gia kia không ngăn lại? Lão ta mặc nhiên để ông con đi tìm cái chết sao? Phúc hy vọng thông qua việc chất vấn, có thể tìm hiểu được điều gì đó. Tiểu Bình đáp, hai người bọn họ từ lâu đã chẳng thể nhìn mặt, nói chuyện được với nhau. Lão Vương gia dù rất muốn, nhưng chẳng thể ngăn cản được. Ra là vậy. Những gì Phúc mong đợi chỉ là chuyện tranh cãi oán trách của cha con kia. Câu chuyện dù có gây chú ý, không phải những thứ Phúc kỳ vọng. Chàng thở dài ngao ngán, ngửa mặt lên nhìn trời cao. Cảnh đêm tịch mịch, trăng sao vắng lặng. Chốc chốc, vang vẳng vọng lại là tiếng kêu rùng rợn của đám cú rừng. Phúc trầm giọng, gắng dồn dậy những kiên nhẫn của bản thân, còn kẻ đã trao bất diệt cho các cô, chuyện ở Dương Gia Đường và Tản Biên, hung thủ đã giết bọn họ. Cô còn có gì chưa tiết lộ, muốn kể với ta không? Những gì có thể kể với anh, ta đều đã kể hết. Ta không giấu anh, bọn ta cũng không gây ra những chuyện ác đó. Tiểu Bình đáp. Đến lúc này, cô ả biết bản thân chẳng thể thuyết phục được Phúc, biểu cảm lộ rõ sự tuyệt vọng và buông xuôi. Phúc đứng bật dậy, lạnh lùng nói, với tất cả những gì đã nghe, ta chẳng thể giúp cô được. Ta chỉ khuyên cô một điều này, hãy nên nghĩ đến bản thân mình, đừng vì việc đó mà nhất quyết đâm đầu vào chỗ chết. Chàng hướng mắt về bức tường mây đằng tây, định rời đi. Ngay lúc này, sau lưng có tiếng động phát ra, khiến Phúc phải cảnh giác. Ai? Kẻ nào rình mò ở đó? Hãy bước ra đây. Từ đám cây bụi tối thui cách sau hơn 5 trượng, một bóng người bước ra, khiến cả Phúc và Tiểu Bình cùng sửng sốt. Mộ Bạch, là ngươi? Phúc kinh ngạc thốt lên, hai nắm tay liền siết lại, cùng lúc là những câu hỏi dội lên trong đầu. Rốt cuộc, cái gã tiêu sĩ kia ở đó từ bao giờ? Tại sao hắn có thể đến mà chàng không hề hay biết? Phúc đâu ngờ rằng, Mộ Bạch đã đến đây còn trước cả chàng. Hắn vì không muốn xuất hiện trước mặt Tiểu Bình, nên đã chọn ẩn thân trong đám cây bụi, vô tình lại nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai người. Mộ Bạch lầm lũi bước đến, hướng thẳng tới Tiểu Bình. Vẫn là cái dáng hình cao rong rộng, thư sinh thanh tao đó, nhưng thần thái đã mất đi vẻ cao ngạo, bước chân cũng trở lên nặng nề hơn. Tiểu Bình, ta cần nói chuyện với muội. Tiểu Bình trưng mắt nhìn hắn, thái độ lạnh nhạt. Sau rồi cả hai cùng bước ra xa. Tiểu Bình, huynh đến đây bao giờ? Mộ Bạch vừa cất lời liền bị Tiểu Bình chất vấn. Cả hai nói với nhau bằng tiếng Tống, không biết rằng Phúc vẫn có thể nghe và hiểu hết từng từ. Chuyện đó không quan trọng, có chuyện này ta cần nói với muội. Ai cho huynh theo dõi ta chứ? Tiểu Bình nhất mực cứng rắn. Mộ Bạch không màng đáp, chỉ để tâm với vấn đề bản thân đang hướng tới. Tại sao muội lại đem hết mọi chuyện kể ra với tên man gì đó? Muội muốn nhờ hắn cứu giúp chủ nhân ra sao? Thì sao? Muội có biết làm vậy là rất nguy hiểm cho chủ nhân không? Còn hơn việc trốn chạy trong lúc chủ nhân đang gặp nguy. Mỗi câu nói mà Mộ Bạch vừa mở miệng thốt ra, liền bị Tiểu Bình lập tức đáp lại. Rõ ràng với cô ả, gã tiêu sĩ đang là tất cả những gì khinh ghét. Mộ Bạch cố nhẫn nhịn, đáp, việc muội đem tất cả bí mật về thân thế của chủ nhân ra tiết lộ với cái tên kia, sẽ chẳng giúp ích gì, ngược lại còn có thể gây hại cho chủ nhân. Muội thưa biết mà. Tiểu Bình lạnh lùng, để cứu ngài ấy, không còn cách nào khác. Một mình ta không thể làm chuyện đó được, nhưng cũng không nên trông cậy vào cái tên man gì đó. Mộ Bạch gắt lên, chỉ tay về phía Phúc, giọng điệu nóng nảy, chẳng còn cái phong thái thong thả nho nhã hôm nào. Phúc dù bị chỉ mặt vẫn tỏ ra bình thản. Tiểu Bình trừng mắt nhìn gã, gan giọng nói, man gì thì đã sao? Ít ra, anh ấy cũng đã cứu mạng của ta. Còn huynh, một kẻ phản chủ, tham sống sợ chết, bỏ mặc người của mình giữa nguy khốn, ta có thể trông cậy vào huynh sao? Những lời mắng chửi khiến Mộ Bạch Sa sầm sắc mặt, tay chân rụt rời. Gã cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ dưới chân mình. Là người con gái mà gã hết lòng yêu thương, chẳng màng đến khác biệt thân thế, danh phận đang rủn rẫy, sỉ nhục gã. Trong mắt Tiểu Bình, gã còn chẳng bằng một tên man gì, thứ dân hạ đẳng mà gã vẫn thường coi khinh nhất. Cái tên Mộ Bạch, cái danh Tiêu Sĩ, đống chốc tất cả đều hóa thành hư hao, chẳng còn một chút ý nghĩa. Nơi ngực trái, ngay chỗ vết dao hôm trước đâm vào, nay lại nói lên, dỉ máu. Mộ Bạch gắng trấn tĩnh, cố dốc hết những lý trí chưa bị cảm xúc u tối chi phối, nói, ta biết, đối với muội bây giờ, ta đã là kẻ chẳng ra gì. Muội có thể trách móc, oán hận thế nào tùy mớn, nhưng mong muội hãy hiểu, ta làm tất cả là vì muội. Chuyến đi này của chúng ta, ngay từ lúc bắt đầu đã là đi vào tử địa. Thiên Ma, số mệnh của ngài ấy đã được sắp sẵn rồi. Vì cuộc tranh đoạt nơi triều đình, vì mưu đồ xâm chiếm Đại Việt, ngài ấy chỉ có một lựa chọn, đó là phải chết. Dù muội có cố đến mấy, cũng chẳng thể thay đổi được điều này. Lời nói khiến Tiểu Bình vừa giận dữ, lại vừa hoang mang tuyệt vọng. Những điều Mộ Bạch nói ra như vạch trần sự thật, đập tan tất thể những hy vọng vốn đã rất mong manh. Cô ả thất thần, loạn choạng bước lui trước khi chìm vào trầm lắng. Cả hai bất chợt cùng đối diện với một hiện thực chua chát. Ngay lúc này, tiếng hắng giọng của Phúc đánh vỡ sự im lặng. Phúc từ đầu đứng ngoài nghe ngóng. Chàng đã rất hả hê, khoái chí trước những lời mắng nhiếc của Tiểu Bình, rồi lại có chút cảm thông trước những lời giãi bày như dốc cả gan ruột của gã Mộ Bạch kia. Nhưng điều khiến chàng không thể tiếp tục im lặng đứng ngoài, chính là thông tin về âm mưu xâm chiếm Đại Việt. Phúc tiến tới, "Này, ngươi vừa nhắc đến chuyện xâm chiếm nước ta." Sự chen vào của Phúc khiến Mộ Bạch và Tiểu Bình cùng bất ngờ. Dường như cả hai đã quên mất sự có mặt của chàng. Nhưng càng bất ngờ hơn, chính là việc Phúc có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Mộ Bạch nhíu mày, "Nhà ngươi có thể nghe được bọn ta nói gì sao?" Phúc không đáp, chỉ tặc lưỡi như xác nhận. Mộ Bạch cảnh giác phòng bị. Rõ ràng để một kẻ đứng ngoài nghe hết mọi bí mật là điều gã không hề mong muốn. Phúc mặc kệ những nghi ngại của đối phương, lại dõng dạc cất tiếng, "Ta muốn nghe ngươi nói lại về chuyện xâm chiếm." Một bầu không khí căng thẳng bỗng chốc bao trùm. Phúc nghiêm nghị, chiếu ánh nhìn tra xét tới hai người. Mộ Bạch sau thoáng suy xét thì nhẹ giọng, điềm tĩnh đáp, "Ta sẽ nói cho nhà ngươi biết, với một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Nhà ngươi phải giúp bọn ta cứu chủ nhân ra." "Bố khỉ, lại là cái lối ra thả mồi câu kẹo." Tiểu Bình vừa mới như vậy, và Phúc đã chán ngán nó. Chàng không muốn phải nghe những chuyện gia môn bất hạnh, bố con cãi vã thêm một lần nữa. Trong thâm tâm Phúc đã tự nhủ, sẽ chẳng có bất cứ lý do gì để chàng phải nghe theo bọn chúng, làm cái việc mạo hiểm và ngu xuẩn. Dù bọn chúng không phải hung thủ giết hại Khúc Vĩnh Lâm, đồ sát người của Dương gia thì vẫn là những kẻ giết người. Chẳng có gì có thể thay đổi được điều đó. Nợ máu phải trả bằng máu. Chuyện giang hồ, cứ để giang hồ tự giải quyết. Phúc tặc lưỡi, toan quay bước rời đi thì Mộ Bạch bất ngờ nói lớn, "Nhà ngươi nhất định phải giúp bọn ta một lời nói như mệnh lệnh Thiên Ma là con trai của Bắc Bình Vương, người duy nhất ngăn cản việc Đại Tống đánh Việt lúc này. Nếu Thiên Ma chết trên đất Việt, Đại Tống sẽ có cớ để giấy binh. Khi ấy, Bắc Bình Vương sẽ chẳng còn lý do để ngăn cản. Đây chính là ý đồ của Tể tướng Vương An Hạch. Ông ấy muốn mượn dao giết người." Ra là vậy. Cuối cùng mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ. Cái âm mưu tạo tiến đánh nước Việt quả là chuyện kinh động, khiến Phúc vừa nghe đã phải rùng mình. Nhưng điều đó cũng chẳng đủ khiến chàng thay đổi quyết định. Tất cả là bởi kẻ nói ra điều đó chính là tên Tiêu Sĩ Mộ Bạch. Phúc hứ lên một tiếng, nhún vai như thể chỉ vừa nghe thấy một chuyện nhỏ nhặt, rồi lạnh lùng cất bước. Mộ Bạch lại quát lên, "Nhà ngươi có thể không tin ta, nhưng nhất định phải tin cô ấy." Lời nói đích thị ám chỉ Tiểu Bình, khiến Phúc ngưng lại. "Chuyện này cô ấy là người Việt, sẽ không lừa gạt ngươi." Quả là một điều bất ngờ. Phúc quay lại, đánh mắt nhìn gã Tiêu Sĩ, rồi Tiểu Bình để dò xét hư thực. Ngay lúc này, chàng đột nhiên nhận ra cô ả nói tiếng Việt rất rành rọt và lưu loát, không giống lắm một kẻ ngoại lai. Tiểu Bình sau thoáng bất ngờ vì bị nhắc tên thì khẽ túi đầu thừa nhận, "Ta và mẹ đều là người Việt, vì chiến tranh loạn lạc mà ly tán, phiêu dạt đến đất Tống." Rồi ngước lên nhìn Phúc, ánh mắt khẩn thiết, "Tất cả những gì Mộ Bạch và ta nói đều là sự thật. Xin anh, hãy giúp bọn ta cứu chủ nhân." Ngược lại, Phúc chẳng mảy may động tâm. Chàng chân chân nhìn cô ả và Mộ Bạch, thầm nghĩ, cô ta đúng là người Việt ư? Nếu phải vậy thì sao? Cô ta và hắn cùng một ruộng, lấy gì đảm bảo hai người bọn họ không hùa vào lừa gạt ta chứ? Chỉ vì nghe mấy lời lừa gạt mà đi giúp chúng thì thật là ngu xuẩn. Ta đã bị lão phú kiệm lừa một lần, không thể để lần nữa xảy ra được. Ý chí đã quyết, Phúc lạnh lùng quay người rời đi, để lại Mộ Bạch ở phía sau với những lời mắng chửi, man di không tiếp. Sau này con dân nước Việt có mệnh hệ gì, tất cả đều là tội lỗi của nhà ngươi. Chương 135, những lời hứa. Chương 135, những lời hứa Thanh Sơn Môn. Phúc, chú vẫn cho rằng lũ người Tống không phải thủ phạm của tất cả tội ác vừa qua. Việc xử tử là oan uổng cho bọn chúng. Lương Nhất Công nghiêm giọng. Đã qua ngày thứ hai kể từ lúc rời khỏi rừng cấm, Phúc vẫn không thôi suy nghĩ về những lời nói của Mộ Bạch. Lương Nhất Công thấy chàng trầm tư, lại tưởng chưa thoát khỏi tâm trạng của cuộc tỷ đấu hôm trước, liền đến hỏi chuyện. Phúc nhân việc này, định kể ra hết thảy, nhưng vừa mở lời đã vấp phải phản ứng gay gắt. "Em không nói vậy. chỉ là nếu được hãy điều tra mọi việc thật kỹ. Ý em là việc xử tử bọn chúng, không nhất thiết phải làm ngay lúc này. Dù sao chúng cũng đang ở Thanh Sơn Môn, chẳng thể thoát đi đâu. Phúc cố gắng diễn giải, nhưng liền bị Lương Nhất Công gạt đi, không được rồi với vẻ điểm tính hơn, nói chú phải hiểu chuyện này. Mấy tên ma đầu đó là kẻ thù của Võ Lâm, việc này tất cả đều công nhận, không thể khác được. Đố ma tế hội đã ấn định, ngày giờ đã công cáo, anh hùng thiên hạ cũng đã tụ tập về đây. Không thể chỉ vì một vài nghi ngờ thiếu sắc đáng mà thay đổi. Vị thiếu chủ chậm lại như cân nhắc, trước khi nói tiếp, chuyện này thực sự rất hệ trọng. Đúng ta đang ở Thanh Sơn Môn, nhưng không phải một mình cha ta có thể quyết. Chú nên nhớ, ngoài Thanh Sơn, vẫn còn Tản Biên, Hoan Châu và Bắc Sơn. Bọn họ thế nào, hôm trước ở võ đường, chú cũng đã rõ. Ngay lúc Lương Nhất Công vừa dứt lời, thì từ sau bất ngờ có tiếng ho rất khẽ, rồi liền tiếng bước chân đi tới. Là Lưu Nhất, thủ lĩnh của phái Bắc Sơn, theo cùng hai cậu bí tử Lưu Thiện, Lưu Đồ. Vừa chạm mặt, Lưu Nhất đã đánh tiếng, Lương công tử, ta vừa nghe công tử nhắc đến Bắc Sơn. Chẳng hay là chuyện gì vậy? Rõ là Lương Nhất Công và Phúc đã quá tập trung vào cuộc tranh luận mà lơ đễnh, mất cảnh giác xung quanh. Cũng chẳng biết cha con họ Lưu đã ở sau từ lúc nào, nghe được những gì. Lương Nhất Công gắng bình tĩnh, nét mặt tự nhiên nhất có thể, Lưu thủ lĩnh, hai vị công tử. Chàng đan tay cúi chào, kín đáo thăm dò. Trong khi gã con thứ Lưu Đồ đáp lễ một cách trịnh trọng đầy hình thức, đi kèm với thái độ kiểu cách cùng ánh mắt gian manh như được thừa hưởng từ cha thì ông anh của hắn, Lưu Thiện lại khác hẳn, chào Lương công tử, chào công tử Phúc. Gã vừa chào, vừa cười nói một cách hổ hởi và thân thiện. Lương Nhất Công phớt lờ. Người chàng quan tâm lúc này chính là Lưu Nhất, thủ lĩnh của phái Bắc Sơn tinh lặng, dáng điệu nghiêm nghị rất đúng với vị thế của một kẻ bề trên. Đôi mắt lao nheo lại tí hí, che đi hai con ngươi sáng quắc cùng ánh nhìn xuyên thấu. Một thứ ánh nhìn đầy mị lực, như đang tra xét kẻ đối diện. Lưu thủ lĩnh, hai anh em cháu vừa trò chuyện về Linh Nam, vô tình nhắc đến Bắc Sơn cũng như các môn phái khác. Phúc trả lời một cách dè dặt, cốt để nghe nóng. Là chuyện gì vậy? Cũng không có gì. Phúc là người mới, Linh Nam có những nguyên tắc, vì vậy cháu đã giải thích sơ qua với cậu ấy, thuận tiện cho việc đi lại sau này. Chứ không phải giang hồ chúng ta vốn vô pháp vô thiên sao? Là nguyên tắc gì vậy? Lưu Nhất hỏi xoáy, đồng thời đáp ánh mắt đầy khinh thị về phía Phúc. Lương Nhất Công nhún nhường đáp, gọi nguyên tắc cũng không phải, chỉ là một chút về bí danh, vị thế của ngũ hổ phái, trong đó không thể không kể đến Bắc Sơn. Lưu Tiền Bối là trụ cột của võ lâm, võ nghệ, uy danh vang khắp Linh Nam, ai ai cũng kính phục. Rõ là những lời tân bút, một việc trước này Lương Nhất Công không thường quen. Lưu Nhất cũng chẳng lấy làm vui, nét mép cười thật nhạt, chứ không phải Lương công tử muốn nói đến Thanh Sơn Môn. Trong ngũ hổ phái, Thanh Sơn Môn chẳng phải đang đứng đầu sao? Một câu hỏi sắc lẹm như dao. Lương Nhất Công thoáng dùng mình, vội xua đi, Nhất Công không có ý vậy. Lưu Nhất lại nghiêm giọng, ta vừa nghe thấy công tử nhắc đến chuyện hệ trọng, cần có sự quyết đáp của các môn phái trong ngũ hổ. Có phải việc ấy liên quan đến đám người Tống kia? Lão đột nhiên nhắc đến người Tống, khiến cả Lương Nhất Công và Phúc cùng đứng ngây ra. Chắc hẳn chuyện hai người nói với nhau khi nãy, lão đã nghe được cả. Nếu vậy thì thật phiền phức. Trong lúc cả hai đang trợn mắt nhìn nhau, chưa biết phải ứng biến thế nào thì binh khí đoạt được từ lũ Tống, Thanh Sơn tự ý mang trả cho người ta. Lương công tử, việc này đừng tưởng Bắc Sơn không biết. Một lời khẳng định chắc địch, khiến cả hai thoáng giật mình. Hóa ra việc lão muốn nói tới chính là chuyện trả kiếm cho Hoàng Gia Trang. Lương Nhất Công chưa kịp thở phào, đã phải liệu cách đối phó. Đúng là cha của chàng có đem ý định trả kiếm bàn qua với Ngô Thiết và Đoàn Xuân Huy, nhưng lại chẳng đánh tiếng với Lưu Nhất. Việc này cũng bởi còn có lẽ khó xử. Lương Nhất Công cẩn trọng đáp, Lưu thủ lĩnh, chẳng trần là bảo vật của nhà họ Hoàng, cũng chỉ là một thanh kiếm gãy. Trả nó cho họ, về lý về tình, đều là việc nên làm. Lưu Nhất lập tức phản hồi, việc trả một thanh kiếm gãy, ta không thắc mắc. Nhưng ai biết sau đó sẽ là gì nữa? Mọi thứ đâu thể tùy tiện qua mặt Bắc Sơn được rồi hạ giọng khàn khàn, như chỉ để cho Nhất Công nghe thấy Lương công tử, Thanh Sơn môn phát đi ngũ hổ lệnh, muốn mượn lực của ngũ hổ phái, Bắc Sơn đã đáp ứng. Còn giờ, những gì cha của cậu đã hứa hẹn, cũng nên thực hiện rồi đó. Dứt lời, lão lại đáp sang Phúc ánh mắt khinh thị. Phúc ngang tàng nhìn lại thách thức. Không cần phải nghe thấy những lời thì thầm kia, chàng cũng hiểu gã họ Lưu đang nhắm đến bất diệt. Lão ghét chàng vì mối quan hệ gắn liền với người họ Hoàng, vì đã dám lên tiếng ở võ đường, chàng cũng ghét lão vì muốn cướp kiếm của Thu Lệ. Hai người, bốn mắt nhìn nhau chừng chừng, tựa như có oán thù sâu nặng. Lương Nhất Công thấy vậy thì vội chen ngang, nói: "Lưu thủ lĩnh, người yên tâm. Cha của Nhất Công trước nay luôn là người giữ chữ tín." Chàng hồi hộp chờ đợi. May sao, sự việc đã không diễn biến căng thẳng hơn. Lưu Nhất sau thoáng đen nẹt thì liền lấy lại cho mình vẻ quyền thế. Lao khinh khỉnh, đụng đỉnh chắp tay ra sau rồi thong thả rời đi. Hai ông con quý tử cũng liền bám theo gót. Phải đợi đến khi bóng dáng ba cha còn đã khuất hẳn, Lương Nhất Công mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng quay lại, giải thích: "Lão ta là bậc tiền bối, trưởng quản một phần Linh Nam, dù gì ta cũng nên tôn trọng, tránh phiền phức sau này." Phúc lúc này thù ghét Trương Ngôi, không để những lời ấy vào tai. Lương Nhất Công cũng không bận tâm, lại nói, chuyện hôm nay, tốt nhất hãy dừng lại ở đây, sau này không nhắc đến nữa. Phúc hiểu Lương Nhất Công đang ám chỉ đám người Tống. Chàng vừa trải qua một hồi căng thẳng, ngay lúc này cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến nữa, buột miệng hỏi cho có, ngay cả khi việc đó liên quan đến hai nước Việt Tống. Lương Nhất Công không hiểu một cơn, tất chẳng tin mấy việc giang hồ như này lại liên quan đến quốc gia đại sự, nhẹ cười, chú cứ khéo lo. Rồi bố bay, thôi, bỏ đi. Diệu Linh nay tìm chú đấy, chắc nó lại muốn kiếm người chơi cùng. Nếu chú không bận gì, hãy qua chơi với nó. Một câu trả lời rõ ràng. Đã là lần thứ hai Phúc đem những nghi vấn kể với người anh của mình, nhưng kết quả đều giống nhau. Phúc biết sẽ chẳng thể thuyết phục được ai tin vào chúng, bởi ngay chính bản thân còn đang hồ nghi, thất vọng và chán nản. Chàng muốn bứt bỏ hết tất cả, chẳng bận tâm đến những chuyện không đâu nữa. Cái gì là tranh đoạt, cái gì là mưu đồ, tất cả đều chẳng liên quan đến chàng. Có chăng chỉ là người Tống, bọn chúng vẫn còn ở ngoài kia, chúng muốn cứu người. Anh hãy cẩn thận. Phúc muốn báo động, nhưng ngay lúc nói ra lại nghĩ đến Tiểu Bình. Lương Nhất Công tiếp nhận lời cảnh báo một cách bình thản. Việc này tất đã nằm trong dự liệu của vị thiếu chủ. Lương Nhất Công quyết tâm sẽ chẳng để cho đồ ma tế hội sắp tới có gì sơ suất, không đơn thuần chỉ vì trăm nghìn con mắt thiên hạ đang dõi theo, mà còn vì một lời hứa. Một lời hứa mà chàng sắp hoàn thành. Tối hôm đó, tối như, hai hôm nữa, đồ ma tế hội sẽ diễn ra. Lũ Tống kia sẽ bị đem xử tử. Vậy là những kẻ gây ra tội ác với nhà nàng sẽ bị trừng trị. Lương Nhất Công và Dương Tố Như ngồi tựa bên nhau trên bệ cỏ, cùng dõi mắt trông ra cánh đồng trống trải cô liêu. Cảm ơn công tử và Lương trưởng môn đã giúp Dương gia trả mối thù này. Việc tới đây coi như đã xong, Tố Như có dự tính gì không? Tế hội diễn ra, thù nhà được trả, Tố Như cũng hết tâm nguyện. Trong lòng khi đó chỉ nghĩ đến việc báo đáp đại ơn đại đức của công tử và Lương trưởng môn. Nếu công tử muốn Tố Như ở lại, Tố Như sẽ ở lại làm kẻ hầu, người ở trong nhà họ Lương, một lòng tận tụy. Còn nếu công tử không muốn Tố Như ở lại, Tố Như sẽ rời đi. Nói tới đây, giọng Tố Như như nghẹn lại. Rời đi, nhưng nàng còn chưa biết phải đi về đâu. Nhà ư? Nàng đã chẳng còn nhà nữa. Dương gia đường đối với nàng giờ chỉ là nỗi đau không thể đối diện. Cửa chùa, chốn tiền tịnh thân thuộc mà nàng đã dành cả tuổi xuân ở đó, cũng có thể. Nhưng Phật pháp với nàng giờ đã chẳng còn linh tiêng và màu nhiệm nữa. Lương Nhất Công khẽ ôm nàng vào lòng, nghẹn nào, Tố Như đừng đi đâu cả. Nàng hãy ở lại Thanh Sơn môn, ở lại với ta. Không phải kẻ hầu, không phải người ở Tố Như, ta muốn nàng ở lại làm vợ của Nhất Công ta. Tố Như trầm tư, Lương công tử, như vậy có đáng không? Tố Như, ta yêu nàng, từ lâu đã một lòng muốn lấy nàng làm vợ. Lương Nhất Công quả quyết. Tố Như thinh lặng không đáp. Không phải nàng muốn từ chối. Trong thâm tâm Tố Như từ lâu đã xác định rõ, để báo đáp ơn nghĩa, mọi yêu cầu của Nhất Công, nàng sẽ đều đáp ứng. Bản thân vị tiểu thư của nhà họ Dương cũng đã mến mộ anh hùng kiếm ngay những ngày đầu gặp mặt. Chỉ là, thù nhà còn đang giang dở, đồ ma tế hội hay còn ở trước mắt. Chương 136, kẻ cướp bất diệt chương 136, kẻ cướp bất diệt nhà lao của Thanh Sơn môn. Nói đi, các người có biết thứ này không? Lương Nhất Công nửa đêm mò đến nơi giam giữ ba tên người Tống, mang theo chiếc chủy thủ có kết với xích sắt ở chuôi, chính là thứ binh khí mắc lại trên vách trấn thủy, nơi khúc trưởng hộ của phái Tản Viên bị sát hại. Chàng nhắm đến gã đạo sĩ, tra hỏi. Gã đạo sĩ bị treo mình trên giá gỗ, hai tay cột chặt sang ngang, cái đầu cúi gục, tóc hai rũ lòa xòa che kín khuôn mặt. Hơn 10 ngày kể từ khi bị quần hùng lĩnh Nam bắt giữ, gã chẳng đủ sức lực để giữ cho mình sự cái khí độ thành cao đắc đạo. Trông gã lúc này thật giống một kẻ tù tội đã bị tuyên án, chỉ đợi chờ tới ngày được chết, mỏi mòn và tuyệt vọng. Gã đạo sĩ ngước mắt lên, nhìn xuyên qua màn tóc rối chiếc chủy thủ đang lúng lõng, đong đưa trước mặt. Một cái nhíu mày, rồi chợt sự bàng hoàng, kinh ngạc hiện lên trong mắt. Biết. Gã thi thảo, giọng nói có phần run rẩy. Lương Nhất Công khắc khởi. Dù đã ấn định tội chết với chúng, Lương Nhất Công vẫn muốn tận dụng nốt những ngày giờ ít ỏi, hy vọng có thể làm sáng tỏ điều gì đó. Nhưng không thể nói được. Vì sao? Lương Nhất Công kiên nhẫn chờ đợi một đáp án từ người phiên dịch. Nhưng chẳng có lời phiên dịch nào cả. Gã đạo sĩ sau lời nói trên thì tuyệt nhiên im lặng, mặc cho những tra hỏi, thúc ép. Ngay khi Nhất Công định từ bỏ, thì gã lại bất ngờ lên tiếng, này cậu, hãy giúp ta một việc. Ta sẽ cho cậu biết một bí mật. Nói. Hãy cho chủ nhân của ta một chén nước. Lương Nhất Công dùng mình, bất giác trông sang. Cách biệt một góc nhà lao chính là nơi đang giam giữ ma đầu. Giống như gã đạo sĩ và tay sư béo, ma đầu cũng bị treo lên giá gỗ. Chỉ khác hơn là, toàn thân hắn bị trói chặt bằng xích sắt, lại có 18 cây châm lớn găm vào, phong tỏa các huyệt đạo. Kể từ lúc bị đánh gục, hắn chưa một lần tỉnh lại. Toàn thân bất động như chết, bao quanh bởi bức màn tử khí xám xịt. Cũng chính vì thứ tử khí đó, nhân chúng trong Thanh Sơn môn không một ai dám đến gần, thành thử bỏ mặc. Không ăn, cũng không uống một giọt nước trong từng ấy ngày. Chẳng ai dám chắc ma đầu còn sống hay đã chết. Tất cả chỉ dựa vào sự nhiễu động của tử khí mà suy đoán. Sự tình vì vậy càng khiến lòng người thêm kinh sợ. Lương Nhất Công bước tới. Ma đầu cuối cùng, mái tóc dài rũ xuống, che kín khuôn mặt. Trong cái ánh đèn tối mờ, trông hắn chẳng khác nào một hồn ma âm u quỷ dị. Luồng khí tức xám xịt tỏa ra, khiến Nhất Công lạnh buốt toàn thân. Một cảm giác chật trội, bí bách và dần dần khó tả, khiến kẻ có nội công thâm hậu như chàng cũng cảm thấy áp bức. Trên tấm thân bất động ấy, những chiếc kim châm chốc chốc lại rung lên, tựa như đang phải đương cự với thứ sức mạnh nào đó. Liếc trông chiếc lưu đồng treo nơi góc phòng vẫn đang âm ỉ tỏa khói, Lương Nhất Công chống nghĩ, thương thế nặng, bị ngân châm phong tỏa, lại có tán hồn hương không chế, vậy mà vẫn không dập tắt được khí tức. Ma đầu, rốt cuộc tu vi của hắn mạnh đến đâu? Chàng nhìn đau đáu vào lớp màn tóc đang bung xóa trước mặt. Sau màn tóc tối tăm đó, không đơn thuần chỉ là nhân dạng. Con mắt đỏ lòm như máu đó, một con mắt tựa như ma quỷ. Nó chính là thứ ám ảnh, thôi thúc Lương Nhất Công, nhưng cũng chính là thứ khiến chàng do dự. Vượt qua tất cả, Lương Nhất Công cầm bát nước trong tay, thật chậm đưa qua màn tóc rối. Bên ngoài mai hoa cốc, tảng bằng sáng. Toán người trong bộ dạng thích khách với vải đèn che kín mặt lặng lẽ băng xuyên rừng, thoát ẩn thoát hiện dưới những tán lá. Một kẻ không theo kịp, hớt hải gọi lên, cha, đợi con mới. Gã chống tay thở hổn hển. Phía trước, từ lưng chừng sườn dốc, toán người dừng lại. Gã trai găng sức chạy lên, lần nữa chống tay thở hổn hển, cha, cho con nghỉ tí, mệt mệt quá. Người cha, cũng là kẻ cầm đầu toán thích khách như mày, mới có tí thế đã tiêu mệt rồi. Gã trai ngước mắt trông lên, phân trần, mình cứ đi suốt nãy giờ. Con sắp không thở được nữa đây. Người cha liền mắng, là do con không chịu rèn luyện. Cứ thế này mãi thì làm được trò chống gì. Nghỉ nhanh lên rồi còn đi tiếp. Gã trai gắng hít thở mấy bận, rồi liền thất thể bám theo. Trên đường đi có hỏi, cha, tại sao chúng ta lại cướp kiếm của họ vậy? Người cha đáp, thiên hạ các phái đều có thần khí cho riêng mình, ta không thể không có được. Tiếc là con quá kém cỏi, chẳng thể hy vọng gì. Em con dù có tư chất nhưng vẫn nhỏ quá, chưa thể ra tranh đoạt được. Vì vậy, ta mới phải cướp lấy, làm của để dành cho sau này. Thôi đi nhanh lên, ta phải ra khỏi đây trước khi trời sáng. Gã trai nghe đến đây thì biết thân biết phận, im ỉm không nói năng gì. Trời đất bị mùng, tất cả nghe theo tiếng nước chảy mà đi. Vừa thoát ra khỏi bìa rừng, một cảnh tượng hãi hùng đập thẳng vào mắt. Bên bờ suối, những xác người nằm la liệt, đủ mọi hình thù, rụng rời vương vãi. Một loạt xác chất đống lên nhau, tạo thành cái mả to như mả voi. Mùi máu tươi tanh nồng tỏa khắp nơi, sộc thẳng vào mũi. Một cảnh tượng chết chóc ghê rợn, khiến tất cả phải chùn bước. Cách không xa về bên cánh tả, phía thượng nguồn của con suối đang có sự hiện diện năm kẻ với tướng mạo kỳ dị, đủ cả già trẻ, gái trai. Người rửa tiêu, kẻ rửa kiếm, kẻ khác nữa thì ngồi ôm khư khư chiếc dương gỗ to như cỗ quan tài. Chúng chính là mấy tên người Tống đã có mặt tại kiếm hội hai hôm trước. Trông bộ dạng như những gã thợ mổ đang lau dọn dao tớt, hẳn nhiên đống xác kia là tạo phẩm của chúng. Và sự xuất hiện của toán thích khách đã bị phát hiện. Lập tức, một bầu không khí ngập tràn sát ý trục xuống. Gã trai run rẩy sợ hãi, cha, nơi này nhiều xác chết quá. Chúng ta hãy mau rời khỏi đây. Kẻ cầm đầu liền hạ lệnh, toán thích khách dục dịch rút trở lại trong rừng. Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên khiến tất cả kinh động, khoan đã. Đứng lại. Là Mộ Bạch, gã tiêu sĩ trẻ cao ngạo. Hắn chậm rãi bước tới, vung tay hai cái như muốn phẩy đi những máu và nước còn bám trên chiếc tiêu. Cái đầu hắn nghiêng nghiêng, con mắt dòm nó xăm soi, kiếm kia. Ta muốn xem nó. Một câu nói không gì khác hơn là ra lệnh. Và thứ mà Mộ Bạch nhắm tới chính là cây kiếm đang trong tay kẻ cầm đầu. Chẳng phải là bất diệt sao? Ta nhớ giành được nó là một cô gái. Tại sao kiếm lại nằm trong tay các ngươi? Mộ Bạch không mất nhiều thời gian để đoán ra, là các ngươi đã cướp nó. Mặc kệ đối phương suy đoán, toán thích khách không một ai lên tiếng. Kẻ cầm đầu lần nữa ra lệnh cho tất cả rút lui. Mộ Bạch lại quát lên, lần này còn dữ dằn hơn, đứng lại hết ta. Rồi có phần nhã nhặn hơn, nói, trộm cướp không phải chuyện kẻ quân tử nên làm. Muốn đi cũng được, nhưng hãy để bất diệt ở lại. Một ý định cướp đoạt được bọc trong thứ ngôn từ mỹ miều và trơ trẽn. Nét mặt Mộ Bạch nghiêm lại, không có gì là đang giỡn chơi. Rồi trước sự cứng cỏi của kẻ đối diện, hắn liền ngoái lại, nói lớn, đạo sĩ thối, lao muốn kiếm này chứ. Gã đạo sĩ với dáng điệu cao nhân đắc đạo, đang đứng khá xa phía sau không đáp. Nhưng qua cách gã chú mục nhìn bất diệt, có thể đoán ra tâm ý Mộ Bạch đánh mắt trông lại toán thích khách lần nữa, như chờ đợi sự khuất phục, rồi nói, lần trước lao đã đứng ngoài rồi, cũng nên khởi động đi chứ. Không hồi đáp. Từ phía sau, gã đạo sĩ tung người lao vào tới, liêu kiếm trong tay tỏa vòng một cách kỳ dị. Đối diện, kẻ cầm đầu toán thích khách với bất diệt trong tay không chút do dự, lập tức đứng ra đòn đánh. Cả hai lao vào nhau, tiếng kim khí dày đặc vang lên. Gã đạo sĩ hiển nhiên là một cao thủ, liêu kiếm trong tay gã cư như ác xà, hung hiểm và quỷ dị. Nhưng kẻ cầm đầu toán thích khách không vì vậy mà yếu thế. Bất diệt trong tay y linh động, biến hóa đa đoan, bộc phát thứ mạnh cô tả. Mộ Bạch đứng ngoài quan sát, ban đầu ỷ ý chắc thắng, lúc này cũng trở lên thận trọng hơn, sắc mặt mười phần tập trung. Màn đấu diễn ra, thoáng cái đã qua mấy chục chiêu, bất phân thắng bại. Ngay khi tất cả đều cho rằng cả hai sẽ bước vào một trận ác chiến kịch liệt thì kẻ cầm đầu toán thích khách từ trong vòng kiếm đột ngột nhảy thoát ra. Đủ rồi. Y lìa giơ bất diệt lên trước mặt, nói, kiếm của các ngươi đây. Lấy đi. Bàn tay buông lơi, bất diệt rơi xuống, cắm phập trên mặt đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Trận đấu kết thúc một cách bất ngờ. Toán thích khách để mất kiếm, lập tức rời đi, lặng lẽ lẩn khuất sau rừng cây. Nhà Lao Thanh Sơn Môn. Cái gì? Nhà ngươi nói là thủ lĩnh của phái Bắc Sơn, Lưu Nhất. Lương Nhất Công sửng sốt nghe gã đạo sĩ tiết lộ. Ta chỉ có thể khẳng định, kẻ bất diệt mà bọn ta có được, chính là lấy từ tay hắn, kẻ đã đấu với ta ở Tam Cốc. Không nhầm lẫn chứ? Kiếm pháp của hắn, ta có thể nhận ra. Lương Nhất Công tin vào lời nói của gã đạo sĩ, thầm nghĩ, ai có thể ngờ được chứ, hung thủ cướp bất diệt của họ Hoàng không phải người Tống, mà chính là họ Lưu. Lời Phúc nói hôm trước quả không sai. Trong chuyện người Tống này, có thể hiểu vì sao Phúc lại nghi ngờ như vậy. Lưu Nhất ơi là Lưu Nhất. Cái gì mà tàng kiếm bất lộ? Ông đường đường là ngũ hổ, thủ lĩnh của Võ Lâm, vậy mà lại đi làm cái chuyện hèn hạ, dơ bẩn đến vậy. Thật khiến Nhất Công này phải coi thường rồi. Chương 137, cuộc đột kích trong đêm chương 137, cuộc đột kích trong đêm chàng nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt như cố kìm nén, sắc mặt toát lên sự giận dữ. Còn gì nữa? Gã đạo sĩ không đáp, lặng lặng ngước mắt nhìn lên trần lao, trước khi nhắm lại. Thoáng trông, từ gã lại toát ra cái vẻ thành cao đắc đạo. Lương Nhất Công chẳng cố tra khảo, rất nhanh liền rời đi sau đó. Trước khi rời khỏi nhà lao, chàng dặn lại tay phiên dịch, chuyện tối nay tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết. Nếu để lộ ra, mọi hậu quả nhà ngươi sẽ phải gánh chịu. Tay phiên dịch vâng lệnh. Lương Nhất Công lại dặn thêm, với cha ta sẽ chủ động báo cáo. Ngươi hiểu chứ? Bí mật mà gã đạo sĩ vừa tiết lộ, thực sự quá kinh động. Lương Nhất Công mừng tượng, chuyện này mà lộ ra, Linh Nam nhất định sẽ dậy sóng. Có ai ngờ được cơ chứ? Đường đường là một trong ngũ hổ danh tiếng lẫy lừng. Trang cẩn trọng suy xét, kẻ cướp bất diệt, dù ta rất tin vào lời gã đạo sĩ, nhưng thực hư, đúng sai thế nào còn chưa biết. Nếu khơi ra, giả như đúng, sẽ khiến Lưu Nhất phải mất mặt. Vì thế, danh tiếng của phái Bắc Sơn trên giang hồ tất sẽ suy giảm. Điều ấy tuy có lợi cho Thanh Sơn môn, nhưng cũng chẳng phải việc nên làm lúc này. Phong Châu vẫn đã suy tổn, ngũ hổ phái cơ bản chỉ còn 4, giờ lại mất đi Bắc Sơn, tất sẽ đại loạn, khối kẻ sẽ dậu đổ bìm leo. Linh Nam vừa trải qua cơn sóng gió, đang cần nhất là sự yên ổn. Thừa nước đục thả câu, chẳng phải đường hoàng gì. Những nhịp bước dẫn lối suy tư, còn nếu sai, dù gì cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. Dựa vào lời khai của kẻ thù, rất khó để buộc tội lao ta. Lưu Nhất là người thâm sâu, tâm tư luôn cất vào trong. Vội vàng kinh suất chỉ thêm hỏng việc, lại gây nhiều phiền phức. Thanh Sơn tất sẽ trở thành kẻ thù của Bắc Sơn. Việc này, chắc cha sẽ không cho phép. Nghĩ tới đây, Nhất Công lại đắn đo có nên báo cáo sự tình với cha. Một việc tưởng như giản đơn đang khiến chàng phải đau đầu, sau rồi đánh quyết, hai ngày nữa là đến Đồ Ma Tế Hội. So với nó, việc vạch trần họ Lưu thật chẳng nên lúc này. Nhắc đến Đồ Ma Tế Hội, Nhất Công lại nhớ về Tố Như, về lời hứa sắp hoàn tất. Dù hung thủ cướp bất diệt là ai, cũng chẳng xóa bỏ được tội ác của Lũ Tống. Có thế nào, bọn chúng phải bị xử tử. Việc cần làm lúc này là tăng cường canh phòng. Nốt đêm nay và đêm mai, mọi chuyện sẽ xong xuôi. Ban chiều, Lương Nhất Công đã được cha cho gọi và căn dặn, bọn Tống vẫn còn lảng vảng ở bên ngoài, một hai tên. Chúng chỉ là những con chuột nhắt, chẳng làm lên chuyện. Con cho tăng cường canh phòng, bố trí thêm người tuần gác. Kẻ đột nhập hôm trước, rất có thể là một trong số chúng. Bị chúng một quyền của ta, chưa chắc đã sống nổi. Nhưng đừng vì thế chủ quan. Con hiểu chứ? Lương Nhất Công nghe theo cha. Chàng bố trí 30 người canh gác, toàn các môn hạ võ công không tệ, chia làm 3 vòng bao quanh nhà lao, lại đích thân túc trực. Lương Nhất Công tọa trên tòa thủy đỉnh, phóng tầm mắt ra xa, bao quát tất cả. Đêm nay, trăng nước mịt mờ, mây trời vẫn vũ, một cơn gió lạnh bất giác đem đến dự cảm chẳng lành. Một ngọn lửa bùng lên, rồi tiếng người hô hoán. Một môn hạ băng nhanh tới, gấp báo, bẩm công tử, kho chứa tuổi chẳng hiểu vì sao đang cháy. Lương Nhất Công trông về khu nhà ngang bên kia hồ nước, trên chết hướng bắc, là nơi ở của đám môn hạ Thanh Sơn môn. Một cột khói dày đặc đang bốc lên. Gió bắc đưa tới, đứng từ thủy đỉnh cũng ngửi thấy mùi khét. Trang lệnh, gọi người dập lửa. Làm khét thôi, không được kinh động. Tên môn hạ vâng dạ, lập tức lao đi. Lương Nhất Công trông cột khói càng lúc càng bốc lên cao, bình tĩnh lạ thường. Với chàng, nó chỉ đơn thuần là một cơn hỏa hoạn. Việc cần để tâm lúc này chính là khu nhà lao. Lũ Tống muốn cứu người, nhất định phải đến đó. Khu nhà lao nằm ở góc đằng đông, nhìn qua bên kia hồ nước. Từ đó đến đám cháy cách nhau đến mấy mươi trượng, lại cách biệt bằng tường cao, lửa chẳng thể lan tới. Ngay lúc này, toàn bộ đang nằm gọn trong tầm mắt. Giữa cái rối ren của đám cháy, một bóng đen nhát hiện từ đám liêu rủ bên hồ, lao đến trước cổng khu nhà lao. Đám môn hạ canh gác vào ngoài nhanh chóng phát hiện, đùa ra vây hãm. Lương Nhất Công cũng tức thì lao đến. Từ trên trời cao, chàng phóng mắt trông xuống. Tên đột nhập lọt thỏm giữa vòng đây. Một mình hắn với cây chùy thủ trong tay, đối chọi hơn 10 môn hạ của Thanh Sơn môn. Những đường cắt sắc lẻm, những bước di chuyển thanh thoát. Mặc cho đám môn hạ cố sức vây bắt, tên đột nhập vẫn dễ dàng thoát ra, rồi lao nhanh hướng thẳng tới cổng chính của khu nhà lao. Đứng cùng trên trời cao, Lai Đông, môn hạ tâm phúc của Nhất Công bẩm báo, công tử, để tôi xuống bắt hắn. Lương Nhất Công chú tâm quan sát. Tên đột nhập có vóc dáng nhỏ nhắn, thủ pháp mềm mại uyển chuyển. Dù chưa thể truy môn phái, nhưng chàng có thể đoán ra là nữ giới, rồi khẽ dặn, đừng manh động. Cá lớn còn chưa xuất hiện. Lai Đông vâng lệnh. Tên đột nhập băng qua công chính, tiến vào sân trước của khu nhà lao. Đám môn hạ cũng tức tốc bám theo. Từ trước cửa nhà lao, 4 kẻ khác lao ra chặn lấy. Tất cả nhanh chóng hợp lại thành một vòng vây, dồn chặt con mồi vào chính giữa. Tiếng đao kiếm, tiếng hô hào náo động trong đêm. Sự tình khiến Lương Nhất Công phải nhíu mày. Với chàng, tên đột nhập kia chỉ là một con săn sắt. Việc vây bắt không cần ồn ào đến vậy. Mọi chuyện vẫn nằm trong dự liệu. Chàng chưa muốn đánh thức tất cả mọi người trong Thanh Sơn môn. Đám cháy ở khu nhà ngang hiện thời cũng đã được dập tắt. Dưới sân trước của nhà lao, đám môn hạ Thanh Sơn môn càng lúc càng dồn tới, vòng vây dần khép lại. Tên đột nhập sau khúc đầu tung hành, giờ đã trở lên yếu thế. Hắn chỉ còn biết chống đỡ một cách thụ động, chiêu thức đánh mất đi độ sắc sảo. Tất cả đều chắc mẩm cuộc vây bắt đã tới hồi kết. Ngay lúc này, một loạt 3 tiếng nổ lớn cùng lúc vang lên. Từ chỗ tên đột nhập đứng chân, những ánh chớp lóe sáng, một màn khói dày đặc, trắng xóa như mây tỏa ra. Đám môn hạ kinh động rụt bước, hốt hoảng hô lên, là hỏa dược. Cẩn thận! Trong cái màn khói mờ mịt đó, một bóng người thoát vọt lên, nhảy qua lớp tường cao bên cánh phải. Là tên đột nhập đang bỏ chạy. Hắn vội vã băng qua vườn xoan, lao đến lũy tre đen kịt phía đằng xa, cũng là bức rào ngăn cách Thanh Sơn môn với bên ngoài. Một quãng đường rất dài và khá trống trải, nhưng cơ hội thoát thân duy nhất. Đám môn hạ sau thoáng chốc rối loạn, đã lập tức hô hào đuổi bắt. Lai Đông cũng đội vã truy theo, nhưng liền bị Lương Nhất Công kéo lại. Màn khói tan trắng tan biến, để lại cả khoảng sân vắng vẻ. Tất cả nhanh chóng chìm vào im lặng, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Lương Nhất Công quét mắt bao quát. Khu nhà lao nằm kế bên hồ nước, sau lưng có hào sâu bao bọc, cách bên phải là khu nhà ở của đám môn hạ, cách trái là vườn xoan thưa thớt, khẳng khiu trơ trọi, cùng những lũy tre cao vút, đan xen dày đặc. Một địa thế trống trải và biệt lập, được bao quanh bởi các điểm tuần gác. Từ chỗ gần nhất đến khu nhà lao cũng phải hơn 10 trượng, khiến nó trở thành một nơi giam giữ lý tưởng. Lương Nhất Công chắc mẩm, nhưng vẫn giữ cho mình sự thận trọng. Trang hiểu, những thứ địa hình, bố phòng kia chỉ có thể gây khó cho người thường. Chẳng phải kẻ địch ban nãy đã lộ diện từ phía hồ nước, một vị trí mà chẳng ai có thể ngờ tới. Chắc hẳn hắn ta đã đột nhập qua những lũy tre, không đội vã đến thẳng nhà lao mà len lỏi qua vườn hoa tìm tới đám liêu rủ bên hồ. Sự ẩn nấp đầy khôn ngoan, cũng là giấu đi đường lui khi thoát thân. Một hành động dường như đã được tính toán, lên kế hoạch từ trước. Nếu đã là kế hoạch, thì hẳn vụ cháy kia chỉ là màn điệu hồ lý sơ. Cháy để thu hút sự chú ý, và kẻ đến trước cũng để thu hút sự chú ý, cá lớn hay còn ở sau. Trong cái không gian tĩnh mịch, một tiếng kêu rất khẽ vang lên. Á Lương nhất công chiếu tầm mắt về dãy hào nước ở tít đằng xa, khuất sau khu nhà lao. Một ánh lửa đốt vụt tắt. Á hẳn có kẻ vừa đột nhập, và quân tuần gác đã bị hạ gục. Mọi sự còn chưa được xác minh thì lại thêm một ánh đuốc khác tăng ấm, lần này gần hơn. Chuông báo rung lên cũng là lúc bóng áo đen xuất hiện, lao vọt qua mái nhà, đáp xuống khoảnh sân phía trước. Từ bên ngoài, 7-8 môn hạ kéo nhau ở vào, từ trong lao, 6 môn hạ khác cũng đồng thời bộ ra. Đao ảnh, kiếm ảnh tức thì lóe lên lấp loáng giữa những ánh đuốc. Giữa vòng vây đó, bóng áo đen kia phiêu động, tả xung hữu đột. Binh khí trong tay hắn liên tiếp phát ra vun vút. Một thứ binh khí dài hơn 2 thước, trông như trường kiếm mà không phải kiếm, chỉ thấy trong đêm tối phát ra thư âm thanh trầm u quỷ dị, ngân lên không ngớt. Môn hạ của Thanh Sơn môn, lần lượt từng người một bị hạ, nằm gục trên mặt đất. Lương Nhất Công nhíu mày quan sát, kêu lên, là Tiêu. Quả đúng vậy, và kẻ đến chính là gã Tiêu sĩ Mộ Bạch. Vị thiếu chủ quay sang Lai Đông, lệnh, cá lớn đến rồi, mau bắt hắn. Lai Đông chỉ đợi khoảnh khắc này, từ trên trời cao liền phi xuống, tế đao lao đến. Là nô bộc thân cận, nhất mực trung thành của nhà họ Lương, lại đảm đương trọng trách bảo vệ cho thiếu chủ, Lai Đông được Lương Thành Nghiệp tin tưởng truyền thụ cho 3 thức trong Hỏa Long Phục Ma Đao. Những đao thức mạnh mẽ và cường liệt phát ra, nhắm thẳng kẻ địch mà bắn tới. Mộ Bạch trong nhân dạng thích khách phát hiện, liền vung tiêu chống đỡ. Một tiêu một đao chạm nhau, ánh điện lóe lên. Cuộc chiến lập tức trở lên hung hiểm và dữ dội. Đám môn hạ còn lại nhất thời bị bức giạt, đứng trực chờ xung quanh. Tuyệt nhiên không một ai dám can dự. Trong vòng chiến đấu, Lai Đông tỏ ra uy dũng, khí thế chấn ép. Ngay lúc tất cả đều đã khấp khởi thì từ trên trời cao, Lương Nhất Công lắc đầu lo lắng, không ổn rồi. Gã Tiêu sĩ kia rõ ràng lợi hại hơn. Lai Đông đã dốc hết thực lực, sẽ chẳng còn gì để đấu nữa. Quả nhiên, Lai Đông đã đem cả 3 đao thức trong bộ Hỏa Long Phục Ma Đao ra thi triển, kết quả chỉ là sự áp bức nhất thời. Sau một hồi, Mộ Bạch dần lấy lại tiên cơ, lợi dụng khoảnh khắc sơ hở, ý liền vung tiêu, chặt thẳng vào đao đang tới. Thanh đao bị đoạt gãy, Lai Đông hứng lấy một trường vỗ thẳng trước ngực, cả cơ thể bị tống ngược ra sau, vừa chống tay xuống đất thì miệng đã ục ra máu. Đám môn hạ vây quanh đồng loạt kinh hãi, một miệng há hốc, trợn mắt nhìn nhau. Mộ Bạch đứng giữa vòng vây của Thanh Sơn môn, tiêu trong tay chỉ hướng lên cao, khí độ cường giả hiện hiện, chấn nhiếp nhân tâm. Gã đánh mắt trông ra chiếc chòi cao ven hồ, hướng thẳng tới chỗ đứng của Lương Nhất Công, như thể biết chàng ở đó. Một ánh mắt tà đoan khó đoán, rồi không chờ đợi, gã đột ngột di động. Mộ Bạch nhảy vọt qua đầu mấy tên môn hạ, rồi bằng thân pháp phiêu động thoát qua cổng chính, trước khi băng thẳng về phía vườn hoa. Một màn tẩu thoát bất ngờ. Chương 138, mưu kế của Mộ Bạch. Chương 138, mưu kế của Mộ Bạch. Lương Nhất Công không chút chậm trễ, lập tức gieo mình xuống hồ, trước khi phát ước, cả người lướt đi trên mặt nước. Cá lớn muốn bỏ chạy, và chàng quyết không để thoát. Trong khi Mộ Bạch như mũi tên bị bắn đi, lao nhanh trên mặt đất thì Lương Nhất Công lại liên tục chuyển mình thoăn thoắt qua các ngọn cây. Một cuộc rượt đuổi của những kẻ có thân pháp thượng thừa. Chỉ lạ là, khi đã đến được vườn hoa, Mộ Bạch không chọn rẽ hướng, mà tiếp tục băng thẳng về trước. Phía lũy tre đằng xa, nơi thoát ra khả dĩ đang có hơn 10 môn hạ Thanh Sơn môn đón lõng, tay đao, tay đuốc sẵn sàng. Rất có thể gã Tiêu sĩ đã trông thấy, nhưng điểm đến trước mắt lại chính là tòa võ đường của Thanh Sơn môn. Hắn muốn thoát qua cổng chính. Lương Nhất Công suy đoán, rồi tự cảm thấy nghi hoặc. Nơi cổng chính luôn có rất nhiều lính gác, chạy trốn qua đó thật chẳng phải phương án sáng suốt. Chàng cố tìm ra một lý do phù hợp, rồi như sửng sốt, thầm thốt lên, hỏng rồi. Người của ta đã bị thu hút hết về khu nhà lao, võ đường và cổng chính rất có thể đang bỏ trống. Sự tình nếu đúng như vậy thì đối phương đã tính toán quá mưu trí, biết đâu chừng mọi bố phòng của Thanh Sơn môn đều đã được hắn nắm trong lòng bàn tay. Lương Nhất Công kinh động, lại đẩy thân pháp thêm gấp hơn. Ngay khi Mộ Bạch vừa vọt qua mái nhà, đáp xuống sân trước của võ đường cũng là lúc chàng bật lên, đứng chắn trước mặt. Không một lời nào, lập tức cả hai liền động thủ. Mộ Bạch với cây tiêu dài hơn 2 thước trong tay, chủ động phát ra đường tiêu uy mãnh. Lương Nhất Công đáp trả, nhu trưởng vung lên, xoa tròn, thu lấy binh khí của đối phương vào lòng bàn tay, đồng thời cương quyền sử ra, một quyền phá thẳng tới ngang ngực. Mộ Bạch bị bất động, liền bật nhảy, một cước đạp tới mượn lực, trước khi cả người vọt lên không trung. Gã lột vòng, rồi trong màn chuyển mình thình lình xuất ra, một tiêu vụt thẳng xuống. Tiêu này nhanh lẹ mà cường hành như côn. Lương Nhất Công thận trọng nghiêng mình né tránh. Ngay khi tiêu vụt qua trước ngực, chàng liền phóng tay, chụp lấy cổ tay đối phương. Một cái vặn mình và một cú quật như trời giáng. Mộ Bạch bị quật, chẳng khác nào cái vồ đập đất, phải giơ mình, cả người cong gồng như tôm. Toàn lực dồn lên hai mũi bàn chân, cảm giác đau nhức nói lên. Gã lập tức phản đòn. Một cái quần mình, liền với đó hai cước phất ngược lên, đá thẳng qua đầu. Cùng lúc, bàn tay bị khóa bung lơi, tiêu được giải phóng qua tay còn lại. Lương Nhất Công vừa nghiêng người tránh né xong cước thì liền thấy một tiêu vụt tới ngang hông, thế đánh liên hoàn dồn dập. Trong tình cảnh như vậy, chàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải thoái hẳn ra sau, đồng thời cũng đánh mất sự chế áp với đối phương. Chỉ là màn trao đổi chiêu thức ngắn ngủi, nhưng cũng đủ cho thấy tu vi, võ nghệ của cả hai. Xung quanh, môn hạ Thanh Sơn môn bắt đầu kéo đến. Tuyệt nhiên, tất cả chỉ đứng ngoài quan sát. Trong vòng chiến đấu, Lương Nhất Công sử ra Khai Thiên Quyền, từng chiêu từng thức đều rành mạch và dứt khoát, mang theo uy lực kinh người. Phía bên kia, Mộ Bạch thi triển phù vân ảnh, thứ bộ pháp di chuyển linh động, khiến thân ảnh lập lờ như mây trời của nhà họ Mộ. Đồng thời, tiêu trong tay đánh trả, khi thì là kiếm, khi lại là đao là côn, vừa đâm vừa chém, biến hoa ảo diệu thật khó nắm bắt. Hai gã trai trẻ, hai kẻ sớm đã đạt đến tu vi của cao thủ đệ nhất đương thời. Cuộc chiến chẳng mấy chốc đã đi đến hồi quyết liệt. Lương Nhất Công dù vận 7 phần công lực, vẫn chẳng chiếm được một phân ưu thế. Đối phương với cây tiêu thực sự quá lợi hại. Chàng tay không, sớm đã có thua thiệt. Chính lúc này, từ phía sau, Lai Đông hô lên, "Công tử, đón kiếm." Liền với đó, kiếm trong tay tung ra. Lương Nhất Công chụp lấy. Binh khí vừa có, liền xuất ngay một chiêu nhanh tức thì, như lóe lên trong đêm. Một đường kiếm xe không lao đến, trực chỉ trước ngực. Mộ Bạch giật mình, vội vung tiêu đỡ gạt. Nhưng kiếm vừa bị gạt ra thì liền xoay một vòng, cắt đến ngang ngực. Hai kiếm, một cương một đu, một đoạn một trường mà phối hợp đánh ra mau lẹ, liền lạc như mây trôi nước chảy. Mộ Bạch luống cuống, chỉ còn biết nhảy ngược ra sau ba bước, thoáng kinh hãi hiện lên, Lạc Nhạn kiếm pháp. Đúng vậy, một chiêu vừa rồi chính là song nhạn phi điển trong Lạc Nhạn thập thức. Lương Nhất Công chẳng bận tâm tới lời nói, lại vung kiếm chém một đường. Một đạo kiếm kình rạch đất phá đến. Chiêu này chàng tùy ý xuất ra, là mô phỏng lại kiến long tại hạ trong Hỏa Long phục ma đao của cha, lấy nội lực thâm hậu làm nền tảng. Mộ Bạch cảm thấy mặt đất dưới chân như đang nứt vỡ, từ kẽ nứt phát ra vô số đạo kiếm kình, chỗ đứng đông chốc lại thành hiểm địa thì liền nhảy vọt lên không trung. Gã du thân định bám vào cột cờ phướn cao hơn 2 trượng ở phía sau, nhưng vừa ngoái đầu lại đã thấy đối phương ở đó. Lương Nhất Công bằng thứ khinh công thượng thừa, ngay khi kiếm kình phát ra đã liền di động đón lõng. Một vòng kiếm này cắt tới ngang cổ, chính là Lạc Nhạn độ không. Mộ Bạch túi rụt đầu, vừa may giữ được mạng. Gã hù bía, vội đạp ngược vào cột cờ mà thoát trở lại. Cây cột cờ bị chém đứt lìa phần ngọn, rơi rụng xuống. Lá cờ rung rũ phần phật, tựa như cánh buồm bị đứt neo. Cả hai cùng đáp xuống sân gạch. Xung quanh, người kéo đến mỗi lúc một đông. Môn chủ của Thanh Sơn môn hay cha con họ Lưu của phái Bắc Sơn cũng đã bị đánh thức. Sự có mặt của hai thủ lĩnh trong ngũ hổ cũng đồng nghĩa đường thoát thân của Mộ Bạch đã khép lại. Một mình gã, dù cho có kỳ công cái thế cũng chẳng mảy may hy vọng. Tử lộ thực đã bày ra trước mắt. Những tưởng điều này sẽ khiến Mộ Bạch phải hoang mang chùn bước. Nhưng không, trước hơn trăm ánh mắt thù địch đang chiếu vào, Mộ Bạch vẫn giữ cho mình sự cứng cỏi, điềm tĩnh đến lạ. Không run rẩy sợ hãi, cũng không bàng quan kinh mạng. Gã quét vòng như để điểm tên, rồi cố định lại nơi nhất công, lạnh giọng nói, "Anh hùng kiếm, quả nhiên là cao thủ lĩnh nam. Để ta xem, nhà ngươi lợi hại đến đâu." Dứt lời, liền vung tiêu lao đến, xuất liền 3 chiêu. Sầu tiêu đoạn khúc, thập âm tiêu khí, cô tiêu độc khách, những chiêu thức trí cao trong Lăng Vật tiêu, bộ tiêu pháp do gã sáng tạo, xương danh trốn trung nguyên. Chiêu thức lúc này đã nhanh không kể xiết, lại hung hiểm đến lạnh người. Xem ra, gã đã mang hết thể những gì tinh túy nhất ra thi triển. Trong màn tiêu ảnh chập trùng cùng tiếng rít vụ vụ là những thanh âm trầm u của tiêu vang lên, tạo thành một khúc hoạt đấu, vừa dữ dội lại vừa thê lương. Đám môn hạ Thanh Sơn môn vây quanh, quá nửa bị tiếng tiêu mê hoặc, tâm thần bỗng chốc chìm trong sâu thẳm, nếu không phải bởi kiếm của Nhất Công đánh động, chẳng dễ gì thoát ra. Đối diện với thế tiêu hung hãn của đối phương, Lương Nhất Công bình tĩnh sử ra nhạn trầm lục đạo, là chiêu thức thứ 6 trong Lạc Nhạn thập thức kiếm. 6 kiếm tỏa ra, cuộn tròn. Trong vòng kiếm thế như lục đạo luân hồi, tất thể mọi tiêu thức đều bị phong tỏa. Trang lại đánh tiếp mấy kiếm, hư hư thực thực phá thẳng vào chiêu thế của đối phương, chính là Ngũ Nhạn Linh Phong. Lương Nhất Công lúc này, sự quyết tuyệt và chiến ý chẳng thua kém khi đối mặt với ma đầu. Không chỉ vì những tội ác ghê rợn, mà còn bởi sự ngạ mạn, những lời lẽ hết sức khinh miệt mà gã tiêu sĩ Mộ Bạch đã thốt lên ở Mai Hoa Cốc. Hai kẻ cường giả, hai thứ võ học tuyệt thế. Dù không tán phát kình phong bạo liệt, nhưng từng chiêu từng thức lại biến ảo và hung hiểm đến lạnh người. Tàng canh, Lương Nhất Công bị trúng mấy tiêu, tuy không đến nội thương tích, nhưng toàn thân xây sẩm, nét mày cao có. Ngược lại, Mộ Bạch áo quần tả tơi, mình đầy vết cắt, máu đứa đỏ ra. Rõ ràng, tiêu của gã đã thua kém kiếm của đối phương. Trên ngực trái, một vết đâm vẫn đang tiếp tục nhỏ máu. Vết thương không mới, chẳng phải do Nhất Công gây ra, là tiểu bình đã đâm gã. Hơn 10 ngày trôi qua, và quái quỷ thay, vết thương vẫn chưa lành. Mộ Bạch túi nhìn hồi lâu, rồi tự cười. Một nụ cười cất không thành tiếng, được buồn chua chát. Chứng kiến đối phương bỗng dưng bỏ mặc hết thể những nguy hiểm trùng trùng vây quanh, Lương Nhất Công lấy làm lạ. Rốt cuộc, Mộ Bạch đang mưu tính điều gì? Liệu có phải gã muốn đánh lạc hướng để tìm đường thoát thân? Chẳng có nhẽ. Suốt cuộc đấu, gã chưa một lần hướng mắt về nơi cổng chính. Mỗi chiêu mỗi thức đánh ra cũng đều là tận tuyệt, không trở lại đường lui. Một kẻ đang nuôi hy vọng cứu người, sẽ chẳng đời nào làm như vậy. Là gã muốn đả bại chàng. Lương Nhất Công thoáng nghĩ, rồi nhanh chóng gạt đi, một suy nghĩ khác lóe lên, hắn muốn câu giờ ư? Trang chột dạ, vừa mường tượng đến khu nhà lao thì Mộ Bạch đã lớn tiếng, xem tiêu của ta đây. Gã trùng tới, lại một tiêu phát ra, lần này là sát tiêu đổ, sát chiêu đoạt mệnh trong Lăng Vân tiêu. Lương Nhất Công không kịp suy nghĩ, kiếm trong tay cất lên. Ưng Nhạn bất minh, thứ 7 trong Lạc Nhạn tập thức. Một ánh kiếm lóe sáng, nhanh đến vô cùng, tức thì từ yết hầu của Mộ Bạch phun ra máu đỏ. Gã tiêu sĩ không kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra, trợn mắt, cứ thế đổ gục xuống. Lương Nhất Công đứng nhìn cái xác còn đang quằn quại bên vũng máu, chẳng mảy may động tâm, lập tức tung người lao đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Chàng tăng hết tốc lực, hướng thẳng tới khu nhà lao. Đám người của Thanh Sơn môn dù ngơ ngác cũng lập tức bám theo. Vừa đến nơi, một cảnh tượng ngỡ ngàng bày ra trước mắt. Trước cổng lao, 5-6 môn hạ nằm song xoài trên mặt đất. Trong nhà lao, những giá gỗ trống trơn, 3 tên người tống không biết bằng cách nào đã biến mất. Lương Nhất Công đánh thức một tên môn hạ, tra hỏi. Thì ra trong lúc tất cả kéo tới sảnh trước của võ đường, có kẻ đã thừa cơ đột nhập, giải thoát cho lũ người tống. Dù trong đêm tối, gã môn hạ vẫn nhận ra. Kẻ đột nhập có tướng mạo trẻ trung, cùng với thân pháp xuất quỷ nhập thần. Chỉ bằng tay không, ý đã hạ gục tất cả lính gác. Bất giác, trong đầu Lương Nhất Công hiện lên một cái tên, khiến chàng phải hoang mang. Chương 139, kẻ cướp lao chương 139, kẻ cướp lao bịa rừng, cách Thanh Sơn môn hơn 4 dặm. ma đầu ngồi xếp bằng, điều tức. Gã im lìm, bất động như tượng đá, chỉ có màn khí tức bao quanh là không ngừng biến chuyển, mỗi lúc lại mở rộng hơn. Cạnh bên đã, lão đạo sĩ và tên sư béo cũng tranh thủ phục hồi nguyên khí, bỏ mặc việc cảnh giác cho một người, không ai khác chính là Phúc. Phúc căng mắt, dõi về phía đằng tây. Chắc hẳn giờ này, Thanh Sơn môn đang vô cùng hỗn loạn. Người của Thanh Sơn môn, người của Bắc Sơn đang giáo giết lùng sục, truy quét tất thể từng lùm cây, bụi cỏ, từng căn nhà, tốt đều. Đám võ lâm lĩnh nam sẽ chẳng thể để cho lũ người tống trốn thoát một cách dễ dàng, sẽ truy tìm hung thủ đã tiếp tay cho chúng. Và ít nhiều, có lẽ bọn họ cũng đoán ra kẻ đó là ai. Phúc lặng nhìn gã ma đầu và đồng bọn. Bọn chúng đã gây ra tội ác và chàng đã cứu giúp chúng. Ngay lúc này, chàng chỉ muốn tất cả biến mất càng nhanh càng tốt, trước khi có thể nghĩ đến bất cứ điều gì. Chỉ là, còn có người chưa tới và ba tên kia vẫn ngồi thử ở đó, không động tĩnh. Một, rồi hai tuần hương, cuối cùng người cần tới cũng đã tới. Tiểu Bình, ả tỷ nữ xuất hiện cũng là lúc gã ma đầu và hai tên đồng bọn thức tỉnh. Vừa thấy cô ả, Phúc lập tức phàn nàn, sao lâu quá vậy? Còn tên họ Mộ nữa, vẫn chưa thấy đâu. Tiểu Bình trả lời, sắc mặt còn chưa hoàn hồn khi vừa thoát khỏi cuộc truy đuổi, lại như đang nghẹn ngào xúc động, Mộ Bạch, huynh ấy chết rồi. Người Thanh Sơn môn đã giết huynh ấy. Ta cố nán lại, thành ra bị mắc kẹt. Cô ả đến trước gã ma đầu, dè dặt, lễ phép chào hỏi, chủ nhân. Người không sao chứ? Ma đầu chỉ nhìn không đáp. Ngay trong cái tình cảnh phải trốn chạy, thê thảm như lúc này, từ gã vẫn toát ra cái khí thế trầm lãnh và áp bức. Cái khí thế khiến Tiểu Bình chỉ biết im lặng. Sự tình cứ vậy, không ai chịu lên tiếng cho đến khi Phúc chen vào, này, các ngươi còn không mau biến đi. Cứ đứng đó, người của các môn phái sắp kéo tới nơi rồi. Không một phản ứng. Phúc nhớ ra, liền nói lại bằng tiếng Tống. Việc này, các ngươi đã hứa với ta rồi. Hãy mau nhanh chóng rời khỏi nơi đây, trở lại đất Tống của các người. Giờ thì gã ma đầu và đám đồng bọn có thể hiểu, nhưng bọn chúng vẫn đứng ngây ra, tỏ vẻ lạ lẫm. Rốt cuộc giữa Phúc và đám người Tống này có mối quan hệ ra sao? Vì sao chàng lại giúp bọn chúng tẩu thoát? Giữa mấy người đã hứa hẹn điều gì? Suốt mấy ngày kể từ khi rời khỏi rừng cấm, Phúc vẫn bị ám ảnh bởi lời nói của Mộ Bạch. Cái nguy về chiến tranh giữa hai nước Việt Tống khiến chàng thực sự lo sợ. Khác với đám nhân sĩ Linh Nam, Phúc từ bé đã lưu lạc nơi biên viễn. Cũng vì vậy, chàng đã được chứng kiến không ít các cuộc biến động, binh đao khói lửa, chuyện Lùng Tôn đảng tạo phản, đem dâng các động lôi hỏa, động kế thành, châu ôn nhuận cho nhà Tống. Chuyện quân Tống năm lần bảy lượt quấy nhiễu, nhằm nghe cướp đất Quảng Nguyên. Mỗi lần như vậy là dân chúng vùng biên viễn, không phân biệt người Việt hay người Tống, lại được một phen khổ ải và ly tán. Những cảnh đoàn người chạy nạn, nằm dọc dài hai bên đường, co do không chỗ trú trụ vẫn hiện hiện trong đầu chàng. Và hơn hết thảy, chốn biên viễn xa xôi kia còn là nhà của chàng, nơi ông và những người thân của chàng đang sống. Phúc không hẳn đã tin vào lời gã Mộ Bạch, nhưng mối nguy về một cuộc chiến Việt Tống khiến chàng thực sự phải suy nghĩ. Chàng đã nói ra, nhưng thể thuyết phục được người anh của mình. Để rồi, ngay tối hôm ấy, trong rừng cấm, ta sẽ giúp các ngươi cứu người, nhưng chỉ với một điều kiện. Ngay khi được cứu, các ngươi sẽ phải lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi đất Việt. Dù thế nào, các ngươi cũng không được quay trở lại nữa. Phúc bất ngờ tìm đến ra điều kiện, khiến Mộ Bạch và Tiểu Bình vô cùng ngỡ ngàng. Dù có nghi ngờ, nhưng trong tình thế cuối cùng, cả hai bắt buộc phải tin vào chàng. Được, bọn ta hứa. Còn nữa, các ngươi không được làm hại người của Thanh Sơn môn. Nếu có bất kỳ ai bị hại, ta tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi. Vậy là giao kèo đã được lập. Chàng cho biết, Thành Hoan Châu đã ra ngoài từ đầu sáng nay, ngày mai mới về. Thanh Sơn môn hiện thời chỉ còn người của hai phái Thanh Sơn và Bắc Sơn, là thời cơ tốt để hành động. Mộ Bạch liền bày ra kế hoạch. Thật bất ngờ khi chính gã lại nhận nhiệm vụ chim mồi đầy nguy hiểm, để Phúc đảm đương phần việc cứu người quan trọng nhất. Gã nói, quanh nhà lao tất có bố phòng mật phục, chỉ chờ người Tống bọn ta lộ diện. Vì vậy, ta và Tiểu Bình sẽ có nhiệm vụ đánh lạc hướng, dù bọn chúng rời đi. Mọi việc còn lại sẽ do nhà ngươi đảm nhiệm. Bìa rừng phía bắc, cách đây chừng 4 dặm có một con đường mòn. Nơi đó gần sông lớn, rất thuận tiện để tẩu thoát. Giả như không được, cũng có thể lẩn trốn vào rừng. Tất cả sẽ tập kết ở đó, chậm nhất sau một canh giờ. Bằng không, coi như đã chết. Một kế hoạch hoàn hảo, được Phúc bổ sung trong lúc hành động bằng một mùi lửa đốt cháy khó củi. Phúc đến trước Tiểu Bình, trả lại cây chùy thủ. Cô ả cũng trao cho chàng 3 viên thuốc. Chúng là kỳ thảo đan, tác dụng phục hồi nguyên khí, vừa hay có thể giải đi hiệu lực của tán hồn hương. Trong lúc cướp nhà lao, Phúc đã cho mấy tên người Tống phục thuốc, để thuận tiện cho việc tẩu thoát. Duy có gã ma đầu là chàng chưa lại, bởi không muốn đánh thức một kẻ có sức mạnh quá ghê gớm, thành thử phải vác hắn trên vai suốt cả chặng đường dài. Lại nói về hiện tại, Phúc sau một hồi không thấy đám người Tống có động tĩnh gì, liền nhìn về Tiểu Bình như nhắc nhở. Cô ả thoáng lần tránh, sau rồi trông lên gã ma đầu, dè dặt, chủ nhân, là Tiểu Bình đã hứa với anh ta. Tiểu Bình đã hứa, nếu chủ nhân được cứu ra, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đất Việt. Gã ma đầu chú mục nhìn cô ả, sắc mặt tuyệt nhiên vẫn vậy, rồi bất ngờ bung tay. Một cái gạt mà tựa như tát. Tiểu Bình bị gạt trúng, ngã vật sang bên, miệng liền thổ ra máu. Sự tình bất ngờ khiến Phúc sững người. Ngược lại, lão đạo sĩ và tay sư béo dù đứng ngay đó lại tỏ ra rừng, không chút thương xót. Lão đạo sĩ lạnh giọng nói, Tiểu Bình, cô thật to gan, lại dám vượt mặt chủ nhân. Đáp lại, Tiểu Bình cúi đầu cam chịu, không một lời giải thích. Phúc thấy cảnh bất bình thì nóng máu, liền quát lên, ê này, dừng ngay lại. Trang hung hổ, nét mặt dữ tợn khác thường. Sao lại đánh như vậy? Các ngươi có biết là cô ấy đã phải đánh liều cả mạng sống để cứu các ngươi không? Các ngươi không thấy phải biết ơn cô ấy sao? Phúc cứ thế mắng chửi. Ba kẻ võ giả, đường đường là tiểu vương gia, đạo sĩ rồi nhà sư, vậy mà lại đang tay đánh một cô gái. Thật sự quá hèn hạ mà. nhưng bọn chúng chẳng để lời nói của chàng lọt vào lỗ tai. Trong cái cơ sự ấy, chính Tiểu Bình lại là người can ngăn chẳng lại. Cô ả lau nhẹ đi vệt máu dính trên khóe miệng, nói, Tiểu Bình có tội. Là chủ nhân đang trách phạt Tiểu Bình. Mặc cho khổ chủ đã lên tiếng, Phúc vẫn chẳng chịu nghe theo. Chàng đã chứng kiến Tiểu Bình suốt mấy ngày vừa qua, thấu hiểu hết thể những nguy hiểm, gian truân mà cô ả phải đối mặt chỉ để cứu chủ nhân của mình. Nếu không phải sự trung thành, nghĩa tiết đến từ cô ả, chàng đã Phúc lại dính răng đến. Chàng truy vấn, cô có tội gì chứ? Tiểu Bình đáp, phận tỳ nữ thấp kém không được phép, đã tự ý quyết định chuyện đi hay ở của chủ nhân. Đó là tội lớn. Tiểu Bình đâu ngờ rằng, lý do bị trách phạt chính là việc biến mất của cô ả và gã Tiêu Sĩ Mộ Bạch tại Tam Cốc, ngay khi Ngũ Hổ phái kéo đến. Cả hai bị cho là phản bội, tham sống sợ chết. Dù có vì bất cứ lý do gì, một cái gạt tay vẫn còn rất nhẹ nhàng, bằng không, ngay đến tính mạng cũng chưa chắc giữ được. Tiểu Bình hiểu vậy, nên cắn răng chịu đựng mà không nửa lời kêu oan. Ngược lại, Phúc vẫn ôm trong bụng nỗi bất bình, khốn kiếp, tội lỗi đến gì chứ? Cô đã liều mạng để cứu chúng. So với việc đó, thì chuyện kia chẳng là cái thá gì. Trang lại hướng đến gã ma đầu, mắng nhiếc một cách ăn máu, chẳng phải ngươi là tiểu vương gia, thiên ma gì gì đó sao? Không hiểu là cô ấy vừa cứu mạng ngươi sao? Dù cho cô ấy có là kẻ hầu người hạ của ngươi đi nữa, ngươi cũng không được đối xử với cô ấy như vậy. Nhà ngươi có hiểu đạo lý không? Lời mắng chửi khiến lũ người tống sững người, tay sư béo liền đứng ra, lớn tiếng bảo vệ chủ nhân, thằng nhai chán sống sao? Dám mạo phạm đến thiên ma. Phúc chẳng bận tâm đến hắn, vẫn hướng về gã ma đầu, đánh đàn bà con gái thì có gì mà ghê gớm chứ? Tưởng thích đánh là đánh à, có giỏi thì đánh với ta đây. Một lời thách thức thốt ra. Phúc lúc này chẳng còn nhớ tới, kẻ đứng trước mặt chính là thiên ma, đã từng một mình tiêu diệt Bát Đại môn phái, mở ra họa kiếp cho võ lâm Trung Nguyên. Chương 140, đấu chiến ma đầu chương 140, đấu chiến ma đầu khỏi phải nói, đám người tống vô cùng sửng sốt. Trong khi lão đạo sĩ mở to mắt, nhìn chàng đầy nghi hoặc thì tay sư béo lại như lồng lên, nghiến răng gầm gừ đầy dữ tợn. Duy chỉ có Tiểu Bình là lo sợ, một mực lắc đầu. Những tưởng đó chỉ là những lời nói trong lúc nhất thời nóng giận, nào ngờ đâu Phúc lại tiếp tục thách thức, ma đầu, ta sẽ đánh với nhà ngươi. Nếu thua, các ngươi muốn làm gì ta cũng được. Nhưng nếu ta thắng, các ngươi sẽ phải lập tức biến khỏi đây, biến khỏi đất Việt này, không được phép quay trở lại. Tiểu Bình hốt hoảng, vội vã căng ngăn, không, đừng. Đồng thời, một giọng nói khác chen vào, tiểu tử thối muốn chết, để ta đáp ứng cho ngươi. Là tay sư béo. Hắn lập tức bật lên, nhảy bổ tới chỗ Phúc. Vừa nhảy tới, hai tay đã vung ra vồ lấy. Phúc nhẹ nhàng thoái lui. Tay sư béo tiếp tục dần đến, hai bàn tay lại lần nữa vung ra, phóng tới ngang hông. Trông dáng hình của hắn như một con gấu béo, tuy có phần đủ lì của mình, nhưng khá nhanh nhẹn. Điệu pháp chụp bắt thoáng liếc qua thì có phần đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sự uy hiếp to lớn, kỳ thực chính là cầm long công, thủ pháp cầm nã huy chấn, một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tung Sơn. Nếu trong một dịp khác, chắc hẳn Phúc đã phải khó nhọc chống đỡ. Nhưng ngay lúc này thì chàng khẽ nhíu mày, song thủ tung ra, phá vào thế bắt của đối phương, rồi liền đó, một trưởng du dậy vỗ thẳng tới trước ngực. Tay sư béo chẳng kịp phản ứng, bị chúng trưởng bay ngược ra sau, ngã song xoài trên mặt đất. Một kết thúc chóng đánh đến bất ngờ. Tiểu Bình trợn tròn mắt. Vừa thoáng trước, cô ả còn lo sợ cho Phúc, vậy mà giờ đây lại thấy người của mình bị đánh ngã. Tay sư béo, dù gì cũng là cao thủ hạng nhất của Trung Nguyên, tuy cam chịu theo thiên ma làm nô bộc, nhưng chẳng vì thế mà thực lực trở lên tầm thường. Thế thì tại làm sao, chỉ trong một chiêu ngắn ngủi, Phúc có thể hạ gục được gã? Tiểu Bình không hiểu. Lão đạo sĩ đứng kế bên, như thể đã biết trước, bình giọng nói, chúng ta vừa mới thoát ra, khí lực suy tổn 8-9 phần, ngay lúc này không phải đối thủ của hắn. Quả nhiên, đám người tống bị giam trong nhà lao của Thanh Sơn Môn, liên tục bị tán hồn hương làm cho tiêu tán công lực. Dù có uống kỳ thảo đan, chúng vẫn cần thời gian để hồi phục. Cũng bởi nguyên do này, Phúc mới có thể hạ tay sư béo dễ dàng đến vậy. Chàng ban đầu lớn tiếng thách thức là do bộc phát, nhưng hồi sau đã có toán tính. Kẻ địch đang lúc yếu nhất, và đó là cơ hội. Nói như thế, không có nghĩa phần thắng đã nắm chắc trong tay. Lao đạo sĩ dứt lời, liền hướng về phía chủ nhân. Ánh mắt lão, dù có đôi chút thận trọng, vẫn không giấu nổi sự tự tin. Ma đầu, mặc cho những lời mắng chửi và thách thức, trước sau không phản ứng. Sắc mặt y trơ ra như sắt đá, vẫn là sự thâm u trầm lãnh, giữa cảnh đêm tịch mịch lại càng toát lên khí thế bá tuyệt áp bức nhân tâm. Từ tấm thân khô gầy vì lao tù liên tục tỏa ra luồng khí vận lạnh lẽo, mỗi lúc lại lớn mạnh hơn. Phúc cảm nhận rõ, nhưng chẳng vì vậy mà chùn bước. Trang đã cứu mấy tên người tống ra, thì phải đuổi chúng đi. Bằng mọi giá, Trang phải ngăn chặn mối họa của chiến tranh. Nếu không, mọi sự liều lĩnh đều là vô nghĩa. Kiên quyết là vậy, gan lì cũng là vậy, không một lời nói thêm, Phúc lao đến. Song thủ vận lên, kết thành đao quyết. Một đâm tới, trực diện. Ma đầu nghiêng người, tà đao đâm trượt, hữu đao liền chém vòng. Ma đầu bước nhẹ, thân hình du dật. Đao chém lướt qua tức thì lật lại, chặt tới. Phúc liên tiếp sử ra đao thức, chính là một trong năm tướng của vô tướng quyền. Nếu như quyền biểu trưng cho sự cứng rắn, kiên định, trưởng là biến ảo, linh hoạt, kiếm là sắc sảo, tinh thuần, chảo là hung hiểm, âm nhu thì đao chính là cường hành và áp bức. Trước lũ người tống ngạo mạn, Phúc đơn giản chỉ có thể đem sức mạnh chân chính ra để nói chuyện. Không đả bại, chẳng có cách nào bắt chúng rời đi. Một đao chặt tới nơi vai trái, nhanh mạnh và quyết đoán. Đao này chúng, nhẹ cũng đánh gãy xương quai, phế đi cánh tay, nặng thì phá hủy kinh mạch, khiến đối phương mất mạng. Một đao đột ngột cường bạo, khiến tất thể kinh động, duy chỉ có ma đầu là vẫn điềm nhiên. Tay phải áo thoáng phất lên, từ trong ống tay, thình lình một ngón chảo phóng ra. Những ngón tay khô gầy, sắc nhọn dần dần như bước quỷ trong đêm, mang theo luồng tử khí lạnh lẽo. ngay khi Phúc kịp nhận biết thì ngón trỏ đã ập đến trước mặt, gần trong gang tấc. Đòn thế tuy xuất sau mà đến trước, địa pháp giản đơn mà nhanh lẹ và hung hiểm đến giận người. Phúc hốt hoảng, vội vã trở mình. Một cú lộn vòng, cả người cuốn ngược trên không như gồng quay. Tình thế xít sao khiến ngón trỏ trượt đi trên ngực. Vừa đáp đất, chàng vội vã thoái lui. Một phen hút chết, luồng tử khí lạnh leo thấm qua lớp áo, khiến toàn thân Phúc gai lạnh. Chàng kinh hãi ngước nhìn. Ma đầu vẫn đứng đó, sừng sững uy nghi. Gã không thừa cơ đánh tới, chẳng biết vì sao nữa. Chỉ cần một đòn đánh tới trong lúc chuyển mình, Phúc tất đã đỡ nổi. Sức mạnh của ma đầu thật quá đỗi ghê gớm. Mới một chiêu khai mở, gã đã khiến Phúc phải toát mồ hôi hột. Càng kinh sợ bao nhiêu, chàng lại càng thêm quyết tâm, một kẻ nguy hiểm như vậy, tuyệt không thể để Thanh Sơn Môn bắt lại. Nếu không phải hắn chết, thì cũng là người của Thanh Sơn Môn bị giết. Cái họa binh đạo ắt sẽ ập xuống. Bằng giá nào, ta cũng phải đuổi hắn đi. Chiến ý dâng cao, ánh mắt lạnh lùng kiên quyết, vừa nhíu mày đã thấy một bàn tay chụp tới. Là chảo của ma đầu. Phúc vung trưởng lên đỡ. Một trưởng tỏa ra, đón lấy năm đuốt sắc. Lại một chảo khác chụp tới, vẫn là nhắm nơi ngực trái. Phúc bình tĩnh đỡ gạt. Tay phải vừa đè lên, đã liền lập trưởng phản kích. Một trường phát ra quần quần như nước chảy, nhưng còn chưa đi được nửa đường đã phải gấp gáp thu chiêu. Vẫn là chảo của ma đầu. Một chảo vừa bị chấn áp, chẳng hiểu bằng cách nào, đã lại đang chọc thẳng tới yết hầu. Phúc thoáng thấy lạnh buốt nơi huyệt đản trung trước ngực, rồi lan nhanh lên đến tiên đột thì nhận ra, đội vã lật người sang ngang. Ngay khi chàng xoay người, chảo pháp cũng biết chuyển, quét sang. Liên tiếp là những thế chảo hung hiểm, mau lẹ đến cô tả. Ma đầu đã độc thủ, và cái nương tay ban nãy chỉ là một sự châm trước. Càng đáng sợ hơn khi xuất chuôi đối chiêu, gã chỉ dùng có một tay. Cánh tay còn lại vẫn điềm nhiên cất ra sau lưng. Phong thái bá giả cường đại hiện hiện. Phúc vận song thủ, tay phải dùng trường phòng hộ, tay trái vận đao, tuốt dọc theo cánh tay đối phương mà lần chém được lên. Ngay khi đối phương lách mình tránh đi đao kia, thủ pháp đã liền chuyển qua chảo mà thuận đá chóc xuống. Chảo chóc chưa tận thì đã đổi qua quyền, trực chỉ trước ngực tông tới. Liên một chuôi biến hóa, chỉ trong mấy chiêu mà đã đánh đủ ra cả quyền, đao, chảo, trường. Chiêu thức nối tiếp nhau liền lạc như mây trôi nước chảy, thuận lực mà phát ra, thuận thế mà đánh tới, ấy chính là vô tướng quyền được khai triển. Không chần chừ do dự, không thận trọng thăm dò, Phúc lập tức bung hết thực lực, đẩy những biến hóa của quyền pháp đến mức tột độ. Ma đầu bị dồn ép, dù chảo kia có nhanh đến tuyệt luân, vẫn nhất thời khó xoay sở cho kịp. Một quyền của Phúc đã đánh tới. Khi tất cả đều chắc mẩm gã sẽ trúng chiêu thì thình lình, một bàn tay từ đâu hiện ra, bắt chặt lấy nắm quyền. Một cái xoay nhẹ, cả cánh tay của Phúc bị vặn ngược, các khớp tay như muốn bung ra. Cái lạnh buốt và cơn đau nhói thấu xương lan dọc tới tận bả vai. Ma đầu xuất thủ, và cánh tay vốn luôn chắp ra sau đã được dùng tới. Chứng kiến sự biến chuyển, lão đạo sĩ không khỏi ngạc nhiên. Mới chỉ qua mấy chiêu đầu, vậy mà một tên tiểu tử như Phúc lại có thể bắt ép chủ nhân của lão phải xuất thủ. Là do thực lực của thiên ma bị hao tổn, hay do quyền pháp của Phúc quá lợi hại? Lão không thể giải đáp, chỉ biết chú tâm theo dõi. Ma đầu khóa được tay của Phúc thì không chút chậm trễ, lập tức phóng chảo chụp tới ngay mạng sườn. Một chảo này, đích thực là muốn moi móc gan ruột, tuyệt không nhân nhượng. Phúc đối mặt với tình thế nguy hiểm, chỉ còn biết cắn răng chịu đau, dậm chân đạp đất, rồi tùng cả người lên không. Chàng xoay vòng như con xoay, mượn lực để giải phóng cánh tay bị khóa. Không chỉ thế, tay còn lại cũng bắt thành kiếm quyết, một kiếm xuất ra. Chiêu này vừa cứu bản thân khỏi thế nguy hiểm, lại đồng thời có thể đánh trả đối phương, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến không tưởng. Ma đầu tự tin khống chế được Phúc, ngạc nhiên thấy chàng có thể dễ dàng thoát ra, lại càng bất ngờ hơn khi phải đối diện với đòn đánh trả. Dù đã nửa bước về sau, kiếm kia vẫn đâm tới, nhắm ngay huyệt tiền đột bên dưới yết hầu. Ma đầu bị động, chẳng thể phản ứng kịp. Phúc nhíu mày, quyết dồn toàn lực cho kiếm này. Xuyên phá thiên đột, đối phương sẽ chẳng thể thâu nạp khí lực, chiến bại tất định. Chỉ là, ngay khi chàng vừa chạm đến, thì liền bị cản lại. Là khí kình hộ thể, thứ công phu mà chỉ những bậc cường giả có tu vi nội công tuyệt đỉnh mới có. Phúc chẳng am tường điều đó, chỉ thấy từ huyệt đạo thiên đột của ma đầu xuất hiện luồng khí lực phản kháng dữ dội, ngăn không cho mấy dầu ngón tay tiến sâu hơn thì linh tính mách bảo, liền quận người rút lui. Chàng đáp ước, vừa kịp lúc chảo của đối phương đánh tới, rồi đáp xuống cách đó hơn 3 trượng. Một kiếm vừa rồi, tưởng như đã đắc thủ, vậy mà cuối cùng vẫn phải tháo chạy. Phúc cơ hồ hoang mang, tinh thần có chút dao động. Vô tướng quyền vốn lấy sự biến chuyển linh hoạt, vô chiêu vô tướng làm nền tảng, không giống những môn võ học theo kiểu nhất thức nhất phá. Vì vậy, kẻ luyện dù có nội lực 10 phần, nếu không tinh thông thì trong lúc đánh ra cũng chỉ dùng được 3-4 phần. Phúc khổ luyện nhiều năm, nhưng nội lực chưa đủ trầm hùng, quyền pháp chưa đủ nhuần nhuyễn, chưa thể tùy nghi tùy ý mà sử dụng, thành thử lại càng khó phát huy được hết uy lực. Chàng tự hỏi, ma đầu mạnh quá, ta dù có đánh trúng, vẫn chẳng thể đả thương cho nổi. Phải làm sao đây? Khi câu hỏi còn chưa có lời giải đáp, thì hiểm nguy lại ập đến. Một luồng khí lực cường hãn dít lên. Tiểu Bình hốt hoảng, là thiên ma kiếm khí. Chương 141, ma đấu chương 141, ma đấu. Phúc vừa kịp nghiêng đầu né tránh. Luồng kiếm khí bắn đi, tức thì tiếng nổ lớn vang lên. Cách sau chàng 2 trượng, một cây to bằng nửa thân người gãy ngang, đổ rạp xuống. Phúc tròn mắt, bởi lần đầu được chứng kiến thứ kiếm khí bá đạo đến vậy. Nó khác xa món công phu mà đại nhật kiếm giả đã thi triển ở Mai Hoa Cốc. Nếu kiếm khí của gã cao thủ đại lý kia chỉ có thể đánh kêu chiếc trống từ cách xa 5 trượng, thì bằng khoảng cách ấy, ma đầu lại dễ dàng triệt hạ cả một cây lớn, uy lực cách biệt thấy rõ. Kẻ địch phất tay, dáng điệu tựa như thần ma chỉ điểm. Một đạo kiếm khí cuộn xiết bắn đi trong đêm tối. Phúc tung mình lên không tránh né. Ngay khi chàng còn trên cao, lại một đạo kiếm khí khác lao đến. Chàng gấp gáp chuyển về sau, nhưng vừa nhón chân đáp xuống thì liền phát giác. Tán cây dưới chân đột nhiên rung lên dữ dội, rồi tức thì vỡ ra. là một đạo kiếm khí khác vừa phá tới. Liên tiếp ba đạo kiếm khí được phát chỉ trong nháy mắt, những tiếng nổ rồn rập, cả một đám cây rừng bị công phá, rào rào đổ xuống. Phúc Ngoái nhìn, kinh động tự hỏi, nội lực của hắn thật khủng khiếp, có thể bắn ra kiếm khí liên tiếp như vậy sao? Chàng lại trông về trước, ma đầu vẫn đứng đó, điềm nhiên tự tại, trông gã không có vẻ gì là vội vã, những hơi thở trầm bình. Nhìn ma đầu chẳng giống lắm một kẻ vừa bị hao tổn khí lực, màn khí tức bao quanh lúc này thậm chí còn tỏa ra mạnh mẽ hơn, dường như càng chiến đấu, ma đầu lại càng gia tăng hồi phục. Sự tình khiến Phúc nhớ lại lời của Tiểu Bình mấy đêm trước, Thiên Ma công quả là thứ công phu đáng sợ. Dù chỉ mới nếm trải qua, Phúc đã cảm thấy sự áp bức khó tả. Ma đầu đứng đó, không ngạo mạn phô trương, không hung hăng thách thức. Nét mặt hắn, dù chẳng thể không rõ tường tận, vẫn có thể cảm nhận được sự trầm tịch và lạnh lẽo. Một cái phất tay, liền với đó là những đạo kiếm khí phát ra, xuyên giữa thinh không. Bố khỉ, lại tiếp sao? Phúc lập tức tung người lướt đi, chàng dốc hết tốc lực. Thứ khinh công quái tuyệt, nhanh đến không tưởng, khiến thân ảnh thoáng ngưng động, rồi như tăng ra, hòa vào sương đêm. Trận chiến đông chốc biên thành một cuộc truy đuổi. Từng đạo kiếm khí như những mũi tên lao vút, réo rít rượt qua sau lưng. Những thân cây chúng phải, lần lượt phát nổ, kéo nhau đổ xuống. Phúc nhẩm đến có hơn 10 đạo kiếm khí đã được phát ra. Và trong bằng ấy thời gian, chàng cũng băng được mấy mươi trượng, lúc đứng lại đã ở đối diện phía bên kia của ma đầu. Tên này điên rồi, không biết mệt sao. Nội lực có thâm hậu đến đâu rồi cũng phải cả chứ. Làm sao có thể bứt phát mãi được. Phúc nghĩ là vậy, rồi tự nhủ, đúng rồi. Chỉ cần ta nhẫn lại, cứ chạy vòng vòng tới lui, với khinh công hiện thời, ma đầu kia sẽ chẳng thể nào đánh chúng. Khi hắn đã mỏi mệt rồi, sẽ là lúc để ta ra tay. Chàng gật gù, bấm bụng chắc mẩm. Quả là một kế sách vô cùng hợp lý. Trên đời này, làm gì có kẻ nào đánh mãi không dừng chứ? Đánh thường đã tốn sức rồi, đánh bằng nội lực, bằng kiếm khí lại càng nhanh suy tổn. Dù cho ma đầu kia có thần công cái thế đi nữa, cũng chẳng thể duy trì mãi. Chỉ cần nhẫn lại chờ đợi. Phúc tự đủ. Nhưng nhẫn lại chẳng phải điều dễ dàng. Ma đầu phóng tiếp mấy đạo kiếm khí, Phúc lại sử dụng khinh công thoát đi. Trong khi kẻ địch chỉ đứng một chỗ phe phẩy những ngón tay, ung dung nhàn nhã mà khí thế uy mãnh tựa như đại tướng chỉ huy giữa chiến trận, thì Phúc lại phải cuối cùng co chân của cẳng. Việc cứ mãi vất vả tránh né khiến Phúc cảm thấy khó chịu. Vẫn là cái nông nổi bồng bột, cùng chí khí ngang tàng mà chàng thừa hưởng từ lão hổ. Có là gì thì cũng phải đường hoàng, không thể để đè nén, áp bức mãi được. Phúc cao mày, nghiến răng, thử lên một tiếng rồi đột ngột chuyển mình. Không còn thứ khinh công quái tuyệt, những bước chạy đạp kình lướt đi như gió nữa. Thủ bộ được thi triển, từng bước chân du dật, trái phải tiến lui theo họa đồ của bát quái. Thân hình chàng trở lên phiêu động, nghiêng ngả phất phơ như cành liễu rủ đung đưa. Dù chàng chỉ linh động trong phạm vi hẹp, những đạo kiếm khí vẫn chẳng thể đánh trúng. Phúc vừa du dật, vừa tiến tới, trước khi nhảy trùng đến. Khoảng cách giờ chỉ là 5 thước, bất kể là quyền cước, trưởng chảo đánh ra cũng đều nhanh hơn việc phải tụ khí phát đỉnh. Ma đầu biết vậy, nên tức thì vận chảo. Một chảo phóng ra, tuyệt nhiên hung hiểm. Thoát cái, nơi yết hầu của Phúc đã thấy một luồng khí lạnh ập đến. Cái lạnh buốt khiến chàng như mắc nghẹn, đông cứng cả hơi thở. Phúc đã có thể tiếp cận, không cho đối phương sử dụng kiếm khí. Nhưng ma đầu vẫn còn đó chảo pháp, và chàng dù đã vận dụng đến hết thể tinh túy của vô tướng quyền, vẫn chẳng thể đả thương gã được. Cuộc chiến này, tính trước tính sau vẫn là cầm chắc thất bại, chỉ là một cước quét lên, đã ngay vào chảo đang phong tới. Liền với đó là một cước xoay vòng, như đao chém tới ngang đầu. Không phải vô tướng quyền. Ma đầu bất ngờ, vội lách người né tránh. Nhưng Phúc chẳng để cho hắn được thoát ra, liền một cước tống theo, rồi cả người cuộn ngược lên không. Từ trên cao, liên tiếp là những cước như đao dội xuống, khiến ma đầu phải vất vả chống đỡ. Chảo pháp thất thế, ma đầu buộc phải biến chuyển. Trường thế khai mở, trường phong quần quần từ dưới bốc lên, đỡ lấy cước kình. Cuộc chiến tức thì chuyển dữ dội. Thái sư béo nhận ra cước pháp, hô lên, là nó. Đúng vậy, chính là phá cước, thứ tuyệt kỹ đã đả bại Mộ Bạch trước đây. Thái sư béo không lạ gì, bởi ở Hoàng Gia Trang, Phúc đã dùng nó để chặn đứng Cố Dương của hắn. Thứ cước pháp cường liệt, cuồng bạo. Mặc vậy, y vẫn bình thản, tiểu tử thối không biết lượng sức mình. Dù có là gì đi nữa, cũng chẳng làm khó được chủ nhân ta. Kế bên, lão đạo sĩ khẽ nhíu mày, rồi gấp gáp hô lên, mau, tránh đi. Liên với đó là một cái cất mình, thoái lui ra sau. Tay sư béo không kịp hiểu chuyện, chỉ thấy đồng bọn báo động thì vội vã làm theo. Y Lệ vừa cất mình thì mặt đất dưới chân ầm ầm rung chuyển. Một làn sóng dậy lên, cuốn theo cỏ cây, đất đá văng đi. Là cước kình của Phúc, bị trưởng phong của ma đầu đánh bạt, tán phát xung quanh. Dù lũ người Tống đã đứng cách đến hơn 3 trượng, dư kình vẫn đánh tới. Tay sư béo vừa kịp thoát ra, trợn tròn mắt nhìn lại. Cái gì vậy? Không ai đáp lời gã. Chỉ thấy trước mắt là cảnh tượng Phúc đang điên cuồng dồn dập công kích ma đầu. Vong động của phá cước đã khởi. Vô tướng quyền chẳng thể có ưu thế, vậy thì Phúc sẽ đem thứ sức mạnh cuồng bạo ra tranh đấu. Trong cơn biến chuyển, chỉ thấy bóng người bay lượn, cước ảnh chập trùng, từng màn cước dội xuống như thác lũ. Ma đầu nghiêm cẩn tiếp đón, từng trường tung ra hào hạt như sấm, mang theo khí thế rời non lớp biển, đối chọi thẳng với cước kình. Cước càng cuồng bạo, trường càng cương mãnh, cước càng phiêu hốt, trường càng quán tuyệt. Cuộc đấu dữ dội đã đến độ trời long đất nở. Tận mắt chứng kiến, tay sư béo không khỏi kinh ngạc, buột miệng thốt lên, chủ nhân, ngài ấy đã thực sự động thủ. Quả thực, sức mạnh phá cước lúc này đã vượt qua trận chiến ở Hoàng Gia Trang, khiến ma đầu chẳng thể đứng yên, phải hòa mình vào vòng cuồng động của nó. Tiểu tử chết tiệt, hắn đó có thể mạnh đến vậy sao? Tay sư béo tiếp tục thốt lên. Đường đường là thiên ma, nỗi kiếp đảm của võ lâm trung nguyên, vậy mà khi này lại phải khó nhọc đối phó với một gã trái trẻ. Sức mạnh của Phúc dù không đến hàng tuyệt đỉnh, nhưng đã nằm ngoài dự liệu của tất cả. Bản thân chàng cũng tự nhủ, đấu với anh công, ta gần như đã dốc toàn lực, vậy mà vẫn không thắng được. Ma đầu mạnh hơn anh ấy. Nếu không để cho phá cước phát huy hết uy lực, chẳng còn có hy vọng nào. Lũ Tống không thể ở lại nơi đây. Trận này chỉ có thể thắng mà thôi. Chiến ý đã quyết, Phúc để mặc tâm thần cho vòng động của cước pháp dẫn dắt. Đồng thời, nguồn khí lực cuồng bạo của lão hoàng cái trong cơ thể cũng kích phát, cuồn cuộn đổ ra. Không do dự, không sợ hãi, vòng cước pháp cuồng bạo choáng ngập không gian. Trong phạm vi mấy mươi trượng, ngỡ tưởng như cơn cuồng phong ập đến. Cỏ cây, đất đá bị cước kình ảo ạt cuốn lấy, bốc lên. Ma đầu cũng đáp trả. Thiên Ma trưởng lúc này chẳng còn mang dáng vẻ tôn nghiêm của một bậc bá giả, mà đã biến chuyển đầy gấp gáp, sát ý trùng trùng. Hai thứ lực lượng cường bạo đối chọi, những tiếng nổ lớn vang lên liên hồi, dư kình tán lực càn quét tứ phía, càng khiến cảnh tượng trở nên choáng ngập và hãi hùng. Hai tên người Tống, dù cho khí lực đã khôi phục 6-7 phần, vẫn cảm thấy bị áp bức, lần nữa phải thoái lui. Lão đạo sĩ nhướng mày, căng mắt nhìn vào trận chiến, trên khuôn mặt là những đường nét căng thẳng lộ rõ. Hòa Thương Thối, nhìn xem đi. Chủ nhân, chẳng phải ngài đấy đang nhập vào ma cảnh sao? Tay sư béo nghe vậy thì cũng cố căng mắt quan sát. Dưới ánh trăng mờ nhạt, thoát hiện ra sau những lọn tóc dài che khuất là con mắt đen đặc của ma đầu. Không chỉ một, cả hai mắt của y lúc này đều đen đặc, như thể không có con người. Cái màu đen đấy, thực tình chính là màu đỏ của máu. Một sự biến chuyển, dù diễn ra trong màn tối, nhưng vẫn không qua nổi quan sát tinh tường của lão đạo sĩ. Ma nhãn, là ma nhãn. Tay sư béo sợ hãi thốt lên, đi kèm là cái run rẩy lan khắp toàn thân. Kế bên hắn, lão đạo sĩ cũng chẳng bình tĩnh được hơn, cố kìm giọng nói, khi xưa, chỉ với ma cảnh như vậy, quá nửa cao thủ của bát đại môn phái đã bị tiêu diệt. Ngài ấy định dùng lại nó lần nữa sao? Chỉ là đánh với một gã trai trẻ trên đất Nam, vậy mà thiên ma phải dùng đến thứ sức mạnh đã từng đàn áp cả võ lâm trung nguyên. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không ai biết nữa. Lão đạo sĩ chỉ có thể chắc chắn một điều, nói, nếu cả hai mắt cùng chuyển sang trắng dã, nếu ngài ấy đạt đến thiên ma hợp nhất, thì bất kể là ai, tiểu tư kia và cả chúng ta, tất cả đều sẽ cùng chịu chung kết cục. Thiên ma hợp nhất, chúng sinh đồng diệt. Một câu nói giận người. Lũ Tống trợn mắt nhìn nhau, từng hạt mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Trong vòng cung chiến, Phúc chẳng may may để ý ngay lúc này, chàng cũng đang trong một mà cảnh khác, để cho sự cuồng bạo của phá cấp dẫn dắt. Hai nguồn sức mạnh phi phàm, hai thứ ma tâm bạo phát. Một trường đánh ra, một cước chẻ xuống. Tất cả cùng nín lặng. Chương 142, tự tôn của cường giả. Chương 142, tự tôn của cường giả. Cước của Phúc từ trên cao hơn trượng chẻ xuống, ào ạt cuồng bạo, thế như thiên lôi banh đỉnh, mang theo sức mạnh diện phá thiên địa, thật không thể tưởng tượng. Một cước tận tuyệt, nằm trong bộ ba tối hậu không tên của phá cước, khi đã xuất ra cũng có nghĩa là kẻ sử dụng đã đạt đến tuyệt cảnh vị cước vong thân. Phúc hiện thời, đối diện với thứ sức mạnh cường đại của kẻ địch, chỉ cầu phá, không cầu sinh. Dưới áp lực khổng lồ của sát chức đang đổ sập xuống, ma đầu tung tay, một trường phát lên. Ngón trường âm thầm xuyên qua màn cước kình, rồi đột một hiện ra giữa tinh không, tống thẳng tới. Nhanh quá. Phúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy toàn thân bất ngờ như bị kéo giật lại, rồi một luồng khí lực hùng hậu, vừa nóng vừa lạnh tuần tuột chảy vào cơ thể. Một cảm giác căng tức cập đến, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tan, miệng phụt máu đỏ. Chính xác là Phúc đã trúng chiêu. Một trường của đối phương vẫn nhanh hơn, đánh thốc tới ngay trước ngực. Từ bên ngoài, lập tức hai gã người Tống khắp khởi mừng. Thắng bại đã định. Phúc dù đã dốc đến toàn lực, vẫn chẳng thể tổn hại tới ma đầu. Suy cho cùng, chàng vẫn chỉ là một gã trai non nớt. Kẻ địch trước mắt, dù có đang suy tổn thì vẫn cứ là ma đầu. Nếu đã vậy thì việc chàng bại trận cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ là phá cước đã đến tuyệt cảnh, đường cước chưa tận thì chưa dừng lại. Ngay lúc miệng phụt máu đỏ, thân thể bị đánh bật ra, một cước vẫn tiếp tục chẻ xuống. Ma đầu dù đã lách mình tránh né, vẫn bị cước giáng trúng. Khí kình hộ thể lập tức kích phát, cường lực đối kháng, bước cách cả hai. Phúc bị hất văng hơn trượng, loạn trọng đắp xuống, vừa chạm đất đã thấy mặt mày xa sầm, tim gan lột kéo. Luồng khí lực hỗn độn vẫn đang khuấy động, xung phá lục phủ ngũ tạng. Chàng cố ổn định hơi thở, điều tiết chất khí, rồi ngước mắt trông lên. Ma đầu vẫn sừng sững đứng đó. Chính xác hơn, gã có bước lui. Chết tiệt! Phúc thầm chửi. Trong khi chàng bị đánh bay hơn trượng, thì kẻ địch chỉ bị đẩy lui chưa đến một thước. Rõ là hắn đang bị suy tổn. Cũng bằng tức ấy, chàng đã khiến một lương nhất công sung mãn phải vất vả đối phó. Thực lực thật quá chênh lệch, khiến Phúc dù tâm thần đang trong trạng thái cuồng động của phá cước, vẫn không khỏi hồ nghi, tự hỏi, ma đầu quá mạnh, liệu ta có thể thắng được hắn? Ma đầu đứng đó, chăm chăm nhìn xuống vai trái, nơi vừa bị trúng cước. Ý mắng, vẫn là cái sự trầm lãnh bá tuyệt đó. Chẳng ai biết tình trạng hiện thời của hắn ta. Đám nô bộc dưới trướng, dù có đôi chút hốt hoảng, vẫn không khỏi tin tưởng vào thực lực cường đại của chủ nhân. Ma đầu có khí kình hộ thể, và một cước trong thế gắng gượng sẽ chẳng thể uy hiếp. Lẽ thường là thế, nhưng đâu ai dám chắc. Chính tại Tam Cốc, ma đầu đã bị Lương Thành Nghiệp, môn chủ Thanh Sơn môn đánh gục, phải chìm vào cơn mê. Nếu không nhờ Phúc cứu ra, chẳng biết đến khi nào y mới tỉnh lại. Phúc vừa điều tức, vừa thận trọng quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Với tất cả sức lực đã bung ra, Phúc hy vọng chí ít cũng phải thấy ma đầu bị thương chút đỉnh. Dù có thua, nhưng bản thân chẳng và phá cước cũng không đến nỗi vô dụng. Ma đầu đứng đó, hơi nghiêng mình. Chính xác hơn, bờ vai trái của hắn hơi lệch xuống, như thể đang treo tạng. Bị thương ư? Không rõ nữa. Chỉ thấy màn khí tức bao quanh bỗng nhiên cuộn xiết, rồi tỏa ra đầy mãnh liệt, bành trướng bốn xung quanh. Ma đầu nhìn Phúc, con mắt để lộ ra khỏi màn tóc xóa vẫn đen đặc, một ánh nhìn lạnh lẽo, như báo hiệu điểm chết chóc. Rồi lột, ma đầu lao đến. Phúc giật mình, vừa định thần đã thấy bóng trưởng của ma đầu ở trước ngực. nhanh quá. Chàng không kịp phản ứng, chỉ miễn cưỡng phản xạ theo bản năng. Cước bộ nhẹ thoái, đồng thời song thủ vung lên che chắn. Một trường của ma đầu, dù đã bị song thủ của Phúc chặn lại, tiêu tán một phần sức mạnh, vẫn dư giả đánh qua. Phúc bị đánh trúng ngực, miệng thốt thành tiếng, rồi thổ máu. Cả người chàng bị tống ngược ra sau, ngã song xoài trên mặt đất. Từ bên ngoài, Tiểu Bình hốt hoảng gọi lên, anh Phúc. Rồi tức tốc lao đến. Chủ nhân, xin hãy tha cho anh ấy. Thấy cô ả quan tâm lo lắng, rồi còn ra mặt nói rút, lão đạo sĩ kinh tiểu hạch sách, Tiểu Bình, cô thật to gan. Dám xin tội cho kẻ thư. Tiểu Bình không e ngại, cương trực đáp, dù sao anh ấy cũng đã cứu mọi người ra. Một lời khiến lão đạo sĩ cứng họng, không nói được gì thêm. Cô ả nhẹ nhàng đỡ Phúc dậy. Phúc vừa đưa tay lau miệng máu, liền hướng mắt trông về gã ma đầu, bỏ mặc những đau đớn của bản thân. Tâm thức chàng giờ không còn trong vòng cuồng động phá cước, thành ra đã bình tĩnh hơn. Ma đầu quá mạnh. Một lần nữa, những lời ấy lại thốt lên trong đầu. Chàng hiểu rằng mình chẳng thể đấu lại, nhưng vẫn kiên cường, tự đủ, hắn ta đang bị thương. Ngay giữa thời khắc hiểm nguy ập đến, Phúc vẫn kịp trông thấy. Ma đầu chỉ dùng tay phải. Nhưng khác với phong phạm bá giả cường đại lúc trước, cánh tay trái không còn thong thả chắp ra sau nữa, mà buông thong xuống. Cái sự ấy đến giờ vẫn còn, chỉ là bị che đi bởi tay áo, thành thử khó để nhận biết. Bả vai xô nghiêng, cánh tay buông phóng, chắc hẳn ma đầu đã bị thương không nhẹ. Như vậy cũng có nghĩa là phá cước của Phúc đã đánh vỡ được lớp khí kình hộ thể, động đến máu thịt, xương cốt của đối phương. Đã làm được lần một, thì sẽ có lần hai, lần ba, hy vọng là thế, nhưng chẳng hiểu vì sao, càng đối diện với ma đầu lúc này, đối diện với ánh mắt vô hồn đục ngầu, cùng sắc mặt trơ lạnh như sắt đá, nhuệ khí chiến đấu của Phúc càng trở lên tiêu tán. Trang tuyệt vọng thừa nhận, dù có cố đến mấy, ta vẫn chẳng thể đánh lại hắn. Phúc vẫn là vì còn nghĩ đến người thân, nghĩ đến dân chúng ở miền biên viễn, muốn ngăn cản mối họa binh đao mà cố chấp níu kéo ý chí chiến đấu. Quyền cước bật lên, nhưng chẳng biết phải đánh tiếp như thế nào. Tiểu Bình thấy vậy thì lại vội vã khuyên can, "Này anh, dừng lại đi. Anh không phải đối thủ của chủ nhân ta." Tay sư béo thấy chàng bị đánh đến bầm dập tả tơi mà vẫn cứng đầu ngoan cố thì lấy làm lạ, nói, "Tiểu tử thối, hắn thật muốn chết sao?" Trong khi đó, lão đạo sĩ im lặng, trầm ngâm tự hỏi, "Tiểu tử kia thật sự đã đả thương thiên ma. Một thằng nhóc Nam An. Không thể nào. Chủ nhân, ngài ấy." Dù còn đôi chút hoài nghi, lão vẫn cho rằng, nếu còn tiếp diễn, kẻ phải chết sẽ là tên tiểu tử kia. Ngay lúc sự chú ý đang đổ về Phúc, thì một giọng nói vang lên, "Đủ rồi, không cần đánh nữa." Là ma đầu. Một sự lên tiếng đầy bất ngờ. Không kể đến Phúc, ngay bản thân đám người tống với thân phận nô bộc cũng chẳng mấy khi được nghe giọng nói của chủ nhân. Vậy mà giờ đây, ngay giữa cuộc đấu, ma đầu lại lên tiếng. Một yêu cầu đình chiến khi chiến cuộc đã đến hồi tàn, và y là kẻ chiến thắng. Ma đầu muốn dừng lại. Chẳng phải y đang nhập ma cảnh sao? Là y thương hại, không muốn đả thương Phúc nữa, hay là nghĩ đến ơn cứu giúp của chàng, thành thử cắn rứt? Thật không thể. Một trường khi nay vẫn còn rất hung bạo, như muốn lấy mạng. Lão đạo sĩ và tay sư béo đã từng chứng kiến chủ nhân nhập ma cảnh, một mình thảm diệt bát đại môn phái của võ lâm Trung Nguyên. Sự tà ác, hung bạo cùng sức mạnh bá tuyệt vô song của thiên ma chính là nguyên nhân khiến cả hai kinh sợ và thuần phục. Ngay lúc này, cả hai chính là những kẻ ngạc nhiên nhất, ngơ ngác nhìn nhau. Ma đầu bóp mạnh vào bả vai trái, một tiếng rắc khẽ kêu lên. Liền sau đó, cánh tay trái của y có thể cử động trở lại. Rõ ràng nó đã một bị cước của Phúc đánh cho chật khớp. Nhưng việc cánh tay trái bị phế tuyệt chẳng phải lý do khiến ma đầu dừng lại. Lão đạo sĩ cùng tay sư béo quả quyết, và Phúc cũng cho là vậy. Dừng lại là sao? Cuộc đấu còn chưa phân thắng bại mà. Nói là thế, nhưng tự thân Phúc hiểu thắng bại đã rõ. Ma đầu không đáp. Tay sư béo thấy chàng nói vậy thì nổi khủng, lớn tiếng quát mắng, "Tiểu tử thối kia, chủ nhân của ta đã bảo đủ rồi, là muốn tha cho nhà ngươi một mạng. Thứ đần độn không biết điều, còn muốn phân thắng bại cái gì nữa?" Phúc không có ý bất cẩn, cũng thật quý trọng mạng sống của mình, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại cứng đầu, gân giọng lên cái, "Thì đã sao nào? Không muốn đánh nữa, vậy hãy bảo chủ nhân của các người nhận thua ta đi." Những lời này như muốn vuốt râu hùng. Bảo ma đầu nhận thua ư? Thật quá to gan lớn mật. Lão đạo sĩ và tay sư béo đều chắc mẩm, chủ nhân của chúng sẽ chẳng tiếc gì một trưởng mà táng cho Phúc vỡ sọ. Nhưng cả hai nhanh chóng phải thất vọng. Ma đầu tuyệt nhiên vẫn đứng đó, con mắt đục ngầu, đen đặc dường như đã phai nhạt hơn. Cái nhìn cũng vì đó mà trở lên giống người hơn, dịu đi ma tính. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ma đầu, cao ngạo và tự tôn, ý liệt vốn đã chẳng còn xem anh hùng thiên hạ ra gì, vậy mà khi đến lĩnh năm này lại liên tiếp rơi vào cảnh nguy khốn. Với trận chiến ở Tam Cốc thì không nói, ý liệt bất ngờ trước sự phản kháng của Lương Nhất Công, rồi để Lương Thành Nghiệp thừa cơ tập kích, dẫn đến thảm cảnh bị giam cầm. Nhưng hiện giờ thì sao? Đối thủ trước mặt chỉ là một gã trai trẻ, vậy mà ma đầu vẫn bị đả thương. Sự tự tôn của tuyệt thế cường giả đã bị hủy hoại, nhưng dù có giết Phúc đi nữa cũng chẳng thể che đậy được. Trận chiến này tự đã thất bại, hơn hết cả là sự chối bỏ đối với ma tính. Về điều này chỉ có Tiểu Bình thấu hiểu. Phúc thì khác, chàng chẳng mang đến điều đó, cứ một mực ngang tàng, lại nói, nếu các người không muốn đánh nữa, vậy hãy mau mau rời khỏi nơi này, biến mất khỏi đất Việt ta. Chương 143, huynh đệ đối mặt. Chương 143, huynh đệ đối mặt. Ma đầu tất nhiên chẳng đáp lại. Tỷ đấu có thể dừng, nhưng không có nghĩa là y sẽ đáp ứng yêu cầu của Phúc. Ngay lúc này, một tiếng tiêu chẳng biết từ đâu vang lên, rồi liền ba bóng người xuất hiện, vừa đáp xuống đã lập tức quỳ phục, tham kiến thiên ma đại nhân. Ba tên này đeo mặt nạ che kín mặt, thoáng qua giọng nói át hẳn là người Tống. Đám người của ma đầu tròn mắt nhìn nhau, còn chưa phân định là bạn hay thủ. Một trong số ba kẻ mới tới cung kính, chúng tôi tới để hộ giá. sự tình cấp bách, người của Lĩnh Nam đang kéo tới, xin Thiên Ma đại nhân hãy theo chúng tôi. Hắn vừa nói, vừa trỏ tay về phía đằng tây. Tất cả cùng trông theo. Quả nhiên, từ phía xa, có hai toán người đang đi tới. Dù không thể nhìn thật rõ, vẫn có thể thấy thấp thoáng ánh đuốc mỗi lúc một gần. Phúc Phát Hoàng, Linh Tính Mách Bảo, thầm nghĩ, không lẽ nào là anh công đang tới? Chắc hẳn là cuộc đấu giữa ta và ma đầu đã đánh động. Chết tiệt, ta đã quá chú tâm vào việc đánh đuổi hắn rồi, kêu lên, các người còn đứng đó, không mau biến đi. Chẳng có tác dụng. Ma đầu vẫn đứng đó, điềm nhiên không động tĩnh. Ánh mắt y chăm chú nhìn về những đốm sáng đang đến, như thể chờ đợi. Phải rồi, mối hận bị người của Ngũ Hổ phái bắt giữ, ma đầu còn chưa tính sổ. Lão đạo sĩ và tay sư béo, dù có lo lắng, nhưng vẫn phải trông chờ quyết định của chủ nhân, không dám tự ý lên tiếng. Tên đeo mặt nạ lại thúc giục, Thiên Ma đại nhân, bọn chúng đang kéo đến, không đi ngay sẽ không kịp. Ma đầu chẳng màng để tâm đến. Quân hùng Lĩnh Nam, anh hùng cao thủ đến cả trăm người ma đầu còn không sợ, lúc này há lại sợ có một đúng. Lão đạo sĩ rất muốn can gián, nhưng trước thái độ kiên quyết như vậy thì đành chuyển sự chú ý đến ba kẻ vừa tới. Các người là ai? Ai sai các người tới đây? Tên cầm đầu đám đeo mặt lạ nhẹ giọng đáp, Thanh hư đạo trưởng, chuyện cần thiết lúc này là bảo đảm an toàn cho Thiên Ma đại nhân. Một cách gọi đầy tôn kính, một lời ngầm nhắc nhở. Kể từ khi từ bỏ tất cả, chấp nhận đi theo làm nô bộc cho Thiên Ma, lão đạo sĩ đã không còn được nghe nữa. Đám người bí ẩn này hẳn đã nắm rất rõ thân thế, lai lịch của bọn họ. Lao thần người suy đoán. Tên đeo mặt nạ lại nói, Thiên Ma đại nhân, chuyến đi này là một âm mưu, có kẻ muốn hãm hại ngài. Đoạt khí chỉ là cái cớ, lấy mạng của đại nhân mới là mục đích chính. Chúng tôi được lệnh bảo vệ đại nhân rời khỏi nơi này. Lời tiết lộ khiến đám người ma đầu kinh động. Thực tình, đã đôi lần bọn họ nghi ngờ có kẻ âm thầm hành động sau lưng, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Những tiểu bình, Mộ Bạch hay lão đạo sĩ đều linh tính nguy hiểm, nhưng vì e ngại chủ nhân, không dám đem việc ấy ra bàn. Nay được nghe phát ngôn từ một kẻ khác, đủ khiến những hồ nghi trở lên có căn cứ. Lão đạo sĩ vừa mấy canh giờ trước được Lương Nhất Công cho xem hung khí đã lấy mạng của Khúc Vĩnh Lâm, càng không nghi ngờ, nói: "Chủ nhân, đúng là có kẻ muốn mượn tay đám cao thủ Lĩnh Nam để dồn chúng ta vào chỗ chết." "Ai?" Ma đầu lập tức quay mắt, khiến tất cả phải run bắn. Tên đeo mặt nạ lần nữa ngoái nhìn ra sau, nói: "Đại nhân, chuyện này hãy để đến lúc rời khỏi đây rồi nói." "Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta không nên ở lại đây." Lão đạo sĩ cũng đánh bạo thuyết phục. Cùng lúc này, một toán người ngựa từ hướng đông xuất hiện. Vừa tới, cả đám đã lập tức quỳ phục. "Tham kiến Thiên Ma đại nhân." Vẫn là những kẻ đeo mặt nạ tím. Xem ra bọn chúng đã có sắp đặt và phân phó. Ma đầu khe như mày, gan giọng nói, kẻ nào đứng sau những chuyện này, hãy đưa ta đến gặp hắn. Tên cầm đầu đám mặt lạ cả mừng, nói, cách đây hơn 3 dặm là sông lớn, thuyền của ta đang ở đó. Chỉ cần lên đến thuyền là có thể an toàn ra biển. Vậy là tất cả cấp tốc lên ngựa. Về thân thế thực sự của toán người đeo mặt nạ, duy có Tiểu Bình là nhận ra. Bọn họ chính là quân tâm phúc dưới trướng của Bắc Bình Vương, được cử sang Đại Việt để bảo vệ Tiểu Vương gia. Ma đầu, Tiểu Vương gia bị bắt, chúng đã âm thầm cải trang. Do thám địa hình và bố phòng của Thanh Sơn Môn, định kế hoạch cướp lao, nhưng chưa kịp thực hiện thì ba người Phúc, Tiểu Bình và Mộ Bạch đã ra tay, vì vậy âm thầm bám theo. Cũng bởi giữa cha con Bắc Bình Vương có hiềm khích, nên cả đám phải giấu kín thân phận, không dám tiết lộ. Tiểu Bình trước lúc lên ngựa liền níu tay Phúc, nói, anh Phúc, anh đi cùng bọn ta chứ? Phúc lắc đầu chối từ. Tiểu Bình lại hỏi, vì sao vậy? Ở lại đây rất nguy hiểm. Ta không thể đi cùng người tống các cô được, Phúc nghiêm giọng đáp, trước khi ngoái nhìn ra sau, trông theo toán người đang kéo đến, ước chừng còn chưa đến một dặm ta sẽ thu hút bọn họ. Chàng muốn bằng mọi cách, lũ tống này phải thoát được đi, không thể để người Thành Sơn Môn đuổi kịp chúng được. Không được, lần này đến lượt Tiểu Bình lắc đầu, anh đã cứu chủ nhân ta, bọn họ sẽ giết anh mất. Anh Phúc, hãy đi cùng bọn ta có được không? Lời nói ban nãy khẩn thiết, ánh mắt Tiểu Bình rưng rưng như ướt lệ. Phúc cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của cô ả dành cho mình, nhẹ cười và đáp, không sao đâu, ta tự lo được. Cùng lúc này, lão đạo sĩ từ trên lưng ngựa cất tiếng gọi, nha đầu, mau đi thôi. Tiểu Bình gật đầu một cách vội vã. Cô ả đã không còn thời gian, cũng biết chẳng thể thuyết phục được Phúc, liền quăng tay ôm siết lấy chàng, nghẹn ngạo xúc động nói bên hai, anh Phúc, cảm ơn anh. Sự mềm mại hơi ấm từ cô ả khiến Phúc bất giác rung động. Tiểu Bình cùng đám người tống mau chóng quất ngựa rời đi. Phúc lặng trông theo, rồi thò tay lấy từ trong áo ra một viên đan dược, nhanh bỏ vô miệng. Chính là kỳ thảo đan, viên đan dược duy nhất còn sót lại, đáng ly đã được dùng cho ma đầu. Vừa uống kỳ thảo đan, Phúc lập tức thấy từ đan điền phát sinh một luồng khí lạ lan tỏa khắp kỳ kinh bát mạch, khiến toàn cơ thể có cảm giác ấm áp dễ chịu lạ thường. Cũng nhờ vậy, cái mọi sự đau đớn do trưởng lực của ma đầu tạm thời lắng xuống. Với Phúc lúc này, hiểm nguy của bản thân chẳng đáng sợ bằng việc phải đối mặt với Lương Nhất Công, người anh của mình. Chẳng lời nào có thể bào chữa cho hành động phản chắc mà chàng đã gây ra. Trận cổ chiến vừa qua và một cơn bão lại ập đến với gã trai trẻ. Đám ma đầu còn chưa khuất bóng thì người của hai phái Thanh Sơn, Bắc Sơn đã ùn ùn kéo tới, đi đầu là Lưu Nhất và Lương Nhất Công. Vừa chạm mặt, tất cả đã dành cho Phúc thái độ đầy thù địch. Phúc chẳng để tâm, chỉ hướng đến người anh của mình. Lương Nhất Công trừng mắt nhìn Phúc, thần sắc nghiêm nghị. Thiếu chủ của Thanh Sơn môn dù có dự cảm, nhưng vẫn rất hy vọng kẻ hiện diện tại đây là một ai khác. Ánh mắt chàng toát lên sự hoài nghi xen lẫn giận dữ. Lưu Nhất thì khác. Thủ lĩnh của phái Bắc Sơn nham hiểm, nhuận miệng cười và nói, Lương công tử, người anh em của công tử đã giải thoát cho tên ma đầu kia. Một lời nhắc nhở đầy ẩn ý, Lương Nhất Công không đáp. Chẳng một lý do nào khiến chàng có thể tin được. Vị thiếu chủ quét mắt nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh, rồi dừng lại trên tấm thân bầm dập tơi tả của Phúc. Là chú đã giải thoát cho ma đầu. một câu hỏi chất chứa sự phẫn nộ. Phúc ngấp ngứ, như mắc nghẹn nơi xuống họng. Chàng còn có thể giải thích được gì chứ? Sự thật đúng là vậy, kẻ phản chắc, con ong trong tay áo chính là Phúc. Lương Nhất Công lại gần giọng, vì sao làm vậy? Một lần nữa, Phúc chẳng thể trả lời. Sự im lặng đã thay cho lời thú nhận. Lương Nhất Công nắm tay siết chặt dây cương, hai mắt như long lên, nghiêm giọng quát, bắt lấy hắn cho ta. Một mệnh lệnh ban ra. Đám môn hạ của Thanh Sơn môn trên dưới 20 người lập tức ào lên. Không nhân nhượng, không bị nể, cả đám nhanh chóng vung đao, tuốt kiếm, nhằm thẳng Phúc mà chém tới. Trước tình thế nguy hiểm, Phúc chẳng còn cách nào ngoài việc phải đánh trả. Chàng nhanh như cắt, thuận chân đá bay 3-4 tên, rồi lại nhảy vọt sang bên, đánh rơi kiếm của 3-4 tên nữa. Dù đã bị trọng thương, nhưng may mắn được phục kỳ thảo đan, thành thử phá cước vẫn miễn cưỡng thi triển được. Phúc vừa đánh ngã mấy tên, thì lập tức lại có mấy tên khác chém vào. Vòng dây đao kiếm càng lúc càng siết chặt. Tình thế bí bách khiến chàng chẳng xoay sở cho nổi, đành tung thân vọt lên cao. Đám môn hạ của Thanh Sơn môn lập tức lao theo. Đứng mình trên ngọn cây, Phúc có thể tận dụng ưu thế về khinh công. Lần lượt, từng tên môn hạ lao lên đều bị chàng đón lõng, đánh cho rơi rụng. Cuộc rượt bắt của lúc này thật giống một màn thủ thành. Ngay khi Phúc vừa đánh ngã hơn chục tên, tưởng như có thể giành tay để ngơi nghỉ thì liền phát giác hai đạo kình phong nào át phong tới. Chàng không kịp né tránh, đành qua mình chịu trận. Cành lá hai bên rung lên, rồi phát nổ ngay bên hai. Là Lương Nhất Công. Khi quyền kình còn chưa tán phát hết, đã liền thấy vị thiếu chủ hiện ra trước mắt. Lại một quyền nữa phát ra. Phúc hốt hoảng, vội tung mình vọt ra sau. Cả một ngọn cây bị quyền kình đánh gãy, rào rào rơi xuống. Dưới mặt đất, đám môn hạ vội vã tản ra. Lương Nhất Công tức tốc truy theo, giận dữ hét lên, còn không mau chịu trói. Liền sau đó là liên tiếp quyền kình đánh ra, chính là quyền pháp trong khai thiên quyền. Những quyền cương mãnh và quyết tuyệt. Phúc dù đã nhanh chóng chuyển mình, vẫn thấy liên tiếp ngọn cây dưới chân rung lên, liền sau đó phát nổ. Xem ra, còn chưa đánh ngã chàng, Lương Nhất Công còn chưa dừng lại. Tình nghĩa anh em đến đây coi như cũng dứt. Phúc nghĩ vậy, rồi chỉ còn biết căng mình, gắng sức đạp cước băng đi thật nhanh. Phía dưới, đám môn hạ Thanh Sơn môn cũng quyết bám theo, dai dẳng như bầy sói. Khổ lỗi, những tán cây rào rạt rơi xuống như mưa, khiến bọn chúng phải một phen toán loạn. Chương 144, Nưu Đồ Diệt Khẩu. Chương 144, Nưu Đồ Diệt Khẩu. Cuộc truy kích không kéo dài lâu, Lương Nhất Công chẳng mấy chốc đã bắt kịp, một quyền đón lõng. Phúc chỉ còn nước vùng trưởng lên nữa, rồi vừa chạm phải quyền kình liền cảm thấy chấn tức, miệng phụt ra máu. Rõ là sức lực chàng đã suy kiệt, chẳng thể đương cự. Trong tình thế cấp bách, Phúc liền của người, rồi song cước rút lên, tống ngược ra sau. Lương Nhất Công lại đấm quyền tới, song quyền dội vào song cước. Phúc bị kinh lực hùng hậu thúc ép, cả người như hòn đá ném đi, lao vọt về trước. Trang mượn thế, gắng đạp cước, phi thân xuyên qua mấy tán lá trước khi cắm mặt lao xuống. Nơi chàng đáp xuống là một vùng cây cối rậm rạp, xen lẫn dây leo, mây rừng chẳng chịt. Một cú trượt dài, những cái va đập, một màn tiếp đất chẳng thể êm ái hơn. Lương Nhất Công hạ xuống, cũng vừa khi người của Thanh Sơn và Bắc Sơn kéo đến. Trời lúc này đã tảng vàng sáng. Vị thiếu chủ đứng trước khoảng rừng thâm u, lạnh giọng nói, không được để thoát, bắt sống cho ta. Một mệnh lệnh dứt khoát, đám môn hạ lập tức tuân theo. Lưu Nhất bất ngờ trước thái độ quyết đoán vô tình của chàng, không khỏi ngờ vực. Lao quay qua, ra lệnh cho đám đệ tử, hãy mau giúp Thanh Sơn môn bắt tên phản loạn đó. Rồi lại hướng riêng tới tên đại đệ tử Ma Hồng, nói, Ma Hồng, nhà ngươi cũng lên đi. Tên Ma Hồng gật đầu, rồi xuống ngựa, lăm lăm tay kiếm tiến vào khu rừng. Môn hạ, đệ tử hai phái nhanh chóng đổ ra. Chúng vung đao, phạt kiếm, dây leo, tay mây liền bị chặt đứt mở lối, những lùm cây, bụi cỏ bị phát quang. Cả một vùng rộng mấy mươi trượng bị lùng sụp. Ma Hồng với kiếm trong tay cẩn trọng ra soát, không phải những nhát chém khai quang phất trên tầng lá. Ma Hồng thẳng tay đâm kiếm xuyên qua bất kỳ chỗ nào tối tăm rậm rạp mà hắn nghĩ có thể dùng để ẩn nấp. Hắn đã được lệnh của Lưu Nhất và cũng hiểu dụng ý thâm hiểm trong ánh nhìn của sư phụ. Phúc lâu nay dù không phải kẻ thù trực tiếp của phái Bắc Sơn, nhưng vẫn là cái gai trong mắt Lưu Nhất. Chàng đã đi cùng người của Hoàng Gia Trang giải cứu bọn họ trong cái đêm phái Bắc Sơn cướp đoạt bất diệt. Giết Phúc sẽ mất đi một miệng có thể nói ra chân tướng sự việc. Phúc chết rồi, toàn bộ tội lỗi liên quan đến lũ người tống kia sẽ đổ hết lên đầu Lương Nhất Công và Thanh Sơn Môn. Dù gì, chàng cũng là khách được Thanh Sơn Môn mời tới, là anh em thân thiết của thiếu chủ Thanh Sơn Môn. Sự liên đối tất chẳng tránh khỏi, và người chết rồi sẽ không còn để đối chất nữa. Một mũi tên trúng hai đích, một ý đồ thâm hiểm mà Lưu Nhất đã tin tưởng giao cho tên đại đệ tử gian manh của mình. Phúc chui tụt, giúp mình giữa bụi mây già. Một khoảng trống chỉ đủ cho cái ngồi co do, với chi chít gai nhọn đổ ra, chật trội và tăm tối. Chàng đã kiệt sức, chẳng thể trốn chạy được nữa. Những bầm dập vì va đập, những gào sức chẳng trị khắp da thịt, máu cứ thế rỉ ra, thấm đẫm. Khí lực hỗn loạn, lục phủ cuốn thắt, nội thương càng lúc càng trầm trọng. Bao nhiêu đau lớn nhỏ cùng lúc cập đến, dày xéo thân thể. Thứ an ủi Phúc duy nhất lúc này là chàng đã thu hút được người Thanh Sơn và Bắc Sơn, đủ lâu để lũ người tống có thể thoát đi. Chàng nín thở, lắng hai nghe từng tiếng chân bước qua bên mình, từng tiếng đao kiếm chém bạt cây lá, như đã chém đến ngay cổ chàng. Chết tiệt thật, có biết bao kẻ vừa qua chàng còn chạm mặt, chào nhau đầy thân tình, vậy mà nay đã vung đao vung kiếm đòi lấy mạng chàng. Trách chi đến chúng chứ? Chẳng phải Lương Nhất Công, người anh thân thiết mà Phúc hết mực yêu quý, chính là người đã ra lệnh đó sao? Bố khỉ, ông rời thật thích trêu ngươi. Nhưng biết sao được? Ai bảo chàng đã cứu lũ tống kia làm chi? Thứ thân lửa ưa nặng, thích lo chuyện bao đồng. Một lần chưa chừa, hai lần chưa chừa, ba lần còn có lần thứ ba sao? Phúc thất kinh, nó ngược ra lối vào cái hốc tối tăm của chàng. Những giọt máu nhỏ thành hàng trên đám lá như chỉ dấu. Tiếng chân người bước đến càng lúc càng rõ, gần đến độ Phúc có thể nghe thấy cả hơi thở. Thôi thế là ông ơi cô hiền ơi. Một cơn đau dội lên như phá ngực, hai con mắt đột ngột tối sầm lại. Ma hồng lần theo vết máu để lại. Hắn thận trọng tiếp cận, lặng lẽ như hổ rình mồi, trước khi lạnh lùng vung kiếm. Một nhát đâm ngập mũi kiếm, máu đỏ cứ thế phun ra. Ma hồng cảm nhận được sự dãy rủa, cả bụi mây như rung lên, cùng lúc là tiếng la lớn, a a a a a a a một tiếng la thất thanh. Cái thâm u, tĩnh mịch của khu rừng càng khiến tiếng la thêm vang vọng. Ma hồng cùng đám môn hạ hai phái thất kinh. Cách nơi hắn đứng chưa đến 10 trượng, một con hung thú với dáng hình dữ tợn hiện ra, mờ ẩn trong màn sương sớm. Hổ, là hổ. Một con hổ to lớn dữ dằn, chẳng biết từ đâu xuất hiện. Cái dáng vẻ to lớn bất thường của nó khiến tất cả phải kinh sợ. Nhưng càng kinh sợ hơn là thứ nó đang ngoạm trên miệng. Một tên đệ tử của phái Bắc Sơn, một cái sắc còn đang lủng lẳng co giật, máu tươi chảy xuống tong tỏng. Tên đệ tử xấu số vừa bị con hổ thình lình từ trong lùm cây bò ra, ngoạm lấy. Con hổ lắc đầu, hất văng cái sắc đi, rồi gầm lên. Tiếng gầm như sấm động. Nó nhảy chồm đến, tung đuốt. Hai tên đệ tử khác của phái Bắc Sơn bị và chúng cùng bắn văng đi, đập mạnh vào thân cây trước khi rụng xuống. Chẳng biết bọn chúng bị chết do va đập hay do nanh vuốt của hổ nữa. Chỉ thấy lồng ngực, ổ bụng bị xé toang, còn đầu thì dập lát, máu đỏ chảy ra thành vũng. Mặc cho những đao gươm tua tủa, con hổ vẫn mặc sức tung hành. Đến lúc này, chúng đệ tử hai phái chẳng còn đủ can đảm mà đứng lại nữa. Tất cả cùng hoảng loạn, cuống quýt tháo chạy. Con hổ chẳng chịu buông tha, lại nhảy chồm đến. Ngay khi những nanh vuốt tưởng như sẽ ập xuống thì bất ngờ, một luồng kinh lực tràn đến, quét ngang qua đầu đám đệ tử kia. Là Lương Nhất Công. Quyền kinh của chàng bung ra, lập tức đánh bật hổ lớn. Con hổ giận dữ gầm lên, rồi lại hung tợn lao đến. Một quyền tiếp tục đánh ra. Con hổ lần thứ hai bị đánh bật. Đám đệ tử hai phái có thời gian, đã kịp rút chạy hết về nấp sau Nhất Công. Một tên hoảng loạn, run rẩy bẩm báo, "Công tử, chúng ta không lên vào rừng cấm." Hàn nhiên rừng cấm vẫn là vùng đất không nên xâm phạm đối với môn hạ của Thanh Sơn môn. Lương Nhất Công thoáng cân nhắc rồi hạ lệnh rút lui. Đám môn hạ lập tức tuân theo. Lưu Nhất thấy vậy thì cũng quát lên, "Rút, rút hết cho ta." Lao ở miền sơn cước, không lạ gì hổ dữ. Nhưng người của Thanh Sơn đã rút, Bắc Sơn chẳng dại gì phải ở lại. Lao vừa mất đi ba tên đệ tử, không muốn có thêm tổn thất nào nữa. Việc truy bắt Phúc cũng bỏ mặc đấy. Lao đã muốn giết Phúc, vậy thì cứ để cho con hổ dữ kia làm giúp phần việc. Đám đệ tử Bắc Sơn lục đục tháo lui, trong đó đương nhiên có cả gã đại đệ tử Ma Hồng. Ma Đầu cùng đồng bọn chạy ra đến sông lớn thì lên thuyền. Người của Thanh Sơn, Bắc Sơn đuổi tới nơi thì lũ người Tống đã xuôi dòng, đi được một đoạn xa. Do sự tình bất xuất, không có sự chuẩn bị về thuyền bè, hai phái chẳng có cách nào để đuổi kịp, đành chấp nhận để bọn chúng chạy thoát ra cửa biển. Người Tống đào thoát ngay trước ngày diễn ra đồ ma tế hội quả là một sự kiện chấn động, tin tức nhanh chóng lan truyền, khiến tất thể quần hùng lĩnh Nam được một phen hốt hoảng. Bên ngoài Thanh Sơn môn, đám đông kéo đến vây kín cổng, la liệt trầu trực chỉ để nghe ngóng. Bên trong, không khí càng trở lên căng thẳng. Người của Hoan Châu cũng đã trở về. Dù lác đác xuất hiện những tiếng nói quy kết trách nhiệm cho Thanh Sơn môn, cả phái Bắc Sơn và thành Hoan Châu đều cùng thống nhất sẽ đợi đến lúc núi Tản Viên đến mới chính thức đưa việc này ra bàn bạc. Trong lúc này, tại phòng riêng của Lương Nhất Công, Lương Diệu Linh đẩy bùng cửa, mạnh bạo bước vào. "Anh Công, có phải chính anh đã ra lệnh truy bắt anh Phúc?" Vừa trông thấy ông anh trai, cô em gái bướng bỉnh đã lớn tiếng tra hỏi. Lương Nhất Công cố ý phớt lờ. Lương Diệu Linh chống lạnh, trợn trừng hai mắt, "Có phải chính anh là kẻ đã ra tay, dồn ép anh ấy phải vào chỗ chết không?" Lương Nhất Công định bước ra khỏi phòng, nhưng liền bị chặn lại. "Còn chưa trả lời rõ ràng cho em, anh không được phép đi đâu cả." Bất quá, vị thiếu chủ đành phải lên tiếng, nét mặt trang nghiêm nghị, giọng nói đầy kiên quyết, hắn đã giải thoát cho ma đầu người Tống. Việc ấy không thể tha thứ được. Lương Diệu Linh không chịu, lại nói lớn, nhưng cũng không nhất thiết phải dồn người ta vào chỗ chết. "Anh quên rồi sao? Chính anh Phúc là người đã liều mình chống lại đám giặc Khăn Đen khi anh bị chúng sinh tử dược. Lấy gì chứng minh anh Phúc chính là kẻ đã cứu thoát cho đám người Tống đó chứ? Anh có tận mắt nhìn thấy không?" Lời biện hộ có phần ngang ngược. Chỉ mới làm thân được mấy ngày, tiểu thư của Thanh Sơn môn đã hết mực quý mến Phúc. Với cô nàng, thật khó để tin vào những cáo buộc mà tất cả đang lan truyền. Lương Nhất Công thì chẳng có thời gian để đôi co, lạnh giọng nói, "Ta chỉ lệnh bắt, không có dồn hắn vào chỗ chết." Chàng gạt tay, đẩy cô em gái sang bên, bực bội bước ra khỏi phòng. Tâm trí chàng lúc này là bộn bề những rối ren. Chàng biết tên ma đâu cùng đồng bọn của hắn hiện đang ở đâu. Liệu bọn chúng có quay lại? Việc để lũ người Tống tẩu thoát, phải giải thích với quần hùng các phái như thế nào đây? Rồi còn mối quan hệ giữa chàng và Phúc nữa. Nhắc tới Phúc, Lương Nhất Công lại càng thêm giận dữ. Chàng vẫn không hiểu nổi, vì sao người anh em mà chàng hết mực chân quý lại làm cái hành động táng tận đó. Cảm giác bị phản bội thật khó để nuốt trôi. Liệu Phúc có phải đồng bọn của tên ma đầu kia, còn sống hay đã chết? Những câu hỏi cứ văng lên, quẩn quanh trong đầu. Lương Nhất Công cố nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cơn bão đang sắp sửa ập đến với chàng và Thanh Sơn môn. Chàng cần phải thật bình tĩnh, chủ liệu ứng phó với những bất trắc có thể xảy ra. Nghĩ là vậy, nhưng ngay lúc này, có một việc mà Lương Nhất Công phải thực hiện. Một việc quan trọng và cấp bách. Chương 145, luận tội ở Thanh Sơn môn. Chương 145, luận tội ở Thanh Sơn môn sầm tối, tại bờ sông, cũng chính nơi đám ma đầu lên thuyền tẩu thoát. "Lai Đông, muộn rồi, cậu còn muốn đi đâu?" Lao Phu Đỏ cất tiếng hỏi. Chuyện người của các bang phái ùn ùn kéo đến ban sáng, sục sạo khua khoáng khắp một dải bờ sông khiến Lao trở lên cẩn trọng. Dù đã dùng nón lá che khuất nửa khuôn mặt, Lao vẫn nhận ra một trong hai chính là Lai Đông, khách quen của Lao ở Thanh Sơn môn. "Cứ đi đi, có xa không?" Lao Phu Đỏ gặng hỏi, vừa ngầm để ý vị khách còn lại. Một gã trai, hẳn là vậy, cái đầu cuối cùng, chiếc nón cụp xuống, che kín cả khuôn mặt, gã xem chừng chẳng thể tự đứng cho vững, phải nhờ Lai Đông dìu đỡ. Linh tính mách bảo lão. Lai Đông không đáp, lẳng lặng dìu bạn mình lên thuyền. Một chiếc thuyền nan mục cũ và chồng chành, được hoán cải từ thuyền trài với phần khoang có mái thấp lẹ thẻ, chỉ vừa người ngồi. Vừa lên đến nơi, cả hai liền chui tụt vào trong. Lão phu đỏ cũng theo ngay sau, này cậu, rốt cục muốn lão trở đi đâu? Lão vừa không ngời, non vào trong thì liền đụng phải Lai Đông. Môn hạ của Thanh Sơn môn bước ra, đứng chắn ngay trước mặt như để ngăn chặn mọi sự dòng nó. Y liền lấy trong vạt áo ra một túi vải, dúi vào tay lão, đây là 2 quan tiền. Lão cầm lấy. Lai Đông lấy trong áo ra một túi vải, dúi vào tay lão. Túi tiền không nặng, nhưng khiến lão phu đỏ suýt chút đánh rơi. Trước nay hành nghề lái đò qua sông, lão chỉ biết thu tiền xu tiền hảo, dù là những quốc lớn cũng chưa bao giờ được cầm đến tiền quan. Cái sự linh tính mách bảo càng khiến lão thêm lo sợ. Lão chở ta đi đôi ngày, xong việc thì về. Lai Đông nhẹ giọng trấn an. Lão phu đỏ nhìn túi tiền trong tay, lại ngước lên nhìn Lai Đông, tiền nhiều, quý thì quý thật đấy, nhưng vẫn phải biết là đi đâu đã. Lai Đông, cậu biết mà, trước nay lão này chưa từng từ chối cậu. Lai Đông thoáng đắn đo, đắc, chùa Tiêu Sơn ở đất Thiên Đức. Nghe nhắc đến chùa Tiêu Sơn, lão phu đỏ đống nhiên như được trấn an. Lão cố giữ người, đánh mắt trông vô khoang thuyền tối mờ, khẽ giọng như nói thầm, anh bạn, cậu non yếu lắm, sao không kiếm thuyền nào đàng hoàng mà đi, lạnh trời này, nhờ gió máy. Lai Đông lập tức trừng mắt, không phải việc của lão, mau đi đi. Lão phu đỏ biết điều, chẳng buồn nhiều chuyện nữa, mau chóng dặn lại vợ, rồi cùng cậu con trai phụ tá khởi hành. Giữa dòng sông mịt mùng, chiếc đò chậm chậm thua nước. Xung quanh đôi bờ, chốc chốc lại vẳng lên tiếng quốc giận người. Nửa đêm, Lương môn chủ, Thanh Sơn môn các ông làm cái mẹ gì thế? Sao lại để lũ chó tống sống thoát? Chẳng phải đã xích hết bọn chúng rồi lại sao? Còn cả Bắc Sơn, Hoan Châu nữa, chỉ có một nhúng thế mà các ông cũng không canh được. Đoàn Xuân Huy nổi giận đùng đùng, một mình đứng giữa võ đường của Thanh Sơn môn, quát mắng tất cả, chẳng hề nể nang. Y thì cùng người của tản biên trên đường đi nhận được tin lũ người tống tẩu thoát, liền tức tốc đến Thanh Sơn môn, vừa đến đã khua khoáng tất cả. Cuộc họp lập tức diễn ra trong đêm. Đối diện với màn chỉ trích, Nô Thiết liền phân trần, Đoàn trưởng hộ, ta cũng như ông thôi, vừa sáng qua mới về tới đây. Lúc ấy, lũ tống kia đã chạy thoát rồi. Sao không đuổi theo chúng nó, bắt chúng nó lại? Các ông còn ngồi ý đây làm gì? Việc đó, hãy hỏi Lương môn chủ và Lưu thủ lĩnh. Họ Đoàn lập tức đáp ánh mắt giữ dằn tới Lương Thành Nghiệp và Lưu Nhất. Thanh Sơn môn và Bắc Sơn phái là 2 môn phái duy nhất có mặt trong đêm hôm qua, vì vậy trách nhiệm đổ dồn lên cả 2. Lưu Nhất lập tức rũ bỏ, hai vị, đây là đặc phái. Bắc Sơn dù sao cũng chỉ là khách. Đoàn Xuân Huy như quát lên, khách thì sao chứ? Các ông cứ dương mắt đứng nhìn, để mặc cho chúng nó chạy thoát ư? Lưu Nhất vẫn nhất mực nhẹ giọng, lũ tống đã bố trí sẵn thuyền lớn ở ngoài sông. Khi người của ta đuổi đến nơi thì chúng đã kịp lên thuyền tẩu thoát. Ta không có thuyền thủ gì, chẳng thể đuổi tiếp được. Lão Đùng Đỉnh, lần nữa nhắc lại việc giam giữ, canh phòng như thế nào, ông hãy đi hỏi Lương môn chủ. Đoàn Xuân Huy nghe theo, liền chuyển hướng, phải rồi, Lương môn chủ. Dù sao đây cũng là nhà của ông. Lương Thành Nghiệp lúc này đang ngồi ghế chủ tọa, trầm tịch, quét mắt đánh vòng một lượt. Đối diện trước mặt là quần hùng ngũ hổ phái. Vị môn chủ trầm tịch, quét mắt đánh vòng một lượt. Tản biên, Bắc Sơn và Hoan Châu, quân số đông đảo có đến hơn 60 người, đứng chật kín cả võ đường. Trong khi Đoàn Xuân Huy đã tỏ rõ sự giận dữ, thì Ngô Thiết, ôn tồn và điềm tĩnh, lại đang trông như một ông quan phủ, kiên nhẫn chờ đợi lời khai của nghi phạm trước khi đưa ra lời kết án. Trong số cả 3, Lưu Nhất là kẻ mềm mỏng, hòa nhã hơn cả. Dù sao chính phái Bắc Sơn cũng có một phần trách nhiệm khi để lũ người tống kia chạy thoát. Chỉ là, chẳng hiểu vì sao, trong ánh mắt thâm sâu ẩn tàng dưới hàng mi như đổ sụp của lão, người ta lại cảm giác như còn có một điều gì đó dần dần. Dưới 3 kẻ đầu lĩnh, đám công tử, thiếu chủ như Ngô Cương, Lưu Đồ không giấu nổi vẻ đắc ý đám môn hạ các phái, dù có dè dặt, cũng hướng về môn chủ của Thanh Sơn môn với ánh nhìn ngờ vực và nghi kỵ. Tất thể như đang cùng tham gia vào một màn truy tố, mà kẻ bị buộc tội ở đây chính là Thanh Sơn môn. Chứng kiến sự tình như vậy, Lương Nhất Công không khỏi khó chịu. Chàng đứng kê sau cha, âm thầm quan sát thái độ của từng bên đối với mình. Chẳng hiểu vì sao, chàng lại bị thu hút bởi ánh nhìn của Lưu Nhất, thủ lĩnh phái Bắc Sơn. Trong ánh mắt thâm sâu ẩn tàng dưới hàng mi như đổ sụp của lão, có cảm giác như còn một điều gì đó chưa được nói ra, dần dần. Giữa bầu không khí đang căng lên như dây đàn, Đoàn Xuân Huy tiếp tục lớn tiếng, "Lương Thành Nghiệp, để cho bọn chó tống đấy chạy mất, ông định ăn nói thế nào đây? Vị trưởng hộ không giận dữ sao được chứ? Mối thù giết khúc Vĩnh Lâm vẫn còn đó. Ngay khi đã bại được lũ người tống, họ Đoàn đã một mực đòi áp giải về núi Tản để xử lý. Nhưng Thanh Sơn môn là bên phát đi ngũ hổ lệnh, vì vậy có quyền chủ quyết. Chẳng ai chịu nghe theo gã, để thành ra cơ sự như bây giờ." Đối diện với cơn giận dữ như đang muốn bùng cháy, Lương Thành Nghiệp ngạc nhiên thay, lại thể hiện một sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Vị môn chủ nghiêm giọng, "Đoàn trưởng hộ, Lưu thủ lĩnh, Nô thành chủ, có phải các vị đang muốn nói là Thanh Sơn môn đã cố tình thả cho mấy tên người tống chạy thoát?" Rồi dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. Đoàn Xuân Huy rất nhanh đáp lại, "Không ai nói là Thanh Sơn môn đã thả người, nhưng việc để lũ chó tống kia trốn thoát, các ông không thể không có trách nhiệm được." Nô Thiết nói thêm bảo, "Lũ tống ấy thực sự rất nguy hiểm, phải khó khăn lắm chúng ta mới bắt được chúng." Đoàn Xuân Huy kiên quyết, "Tản viên ta với bọn chúng có thù máu, việc này nếu không làm cho ra nhẽ, người của tản viên quyết sẽ không bỏ qua." Ngay sau lời nói ấy, người của tản viên, Thanh Sơn như bị kích động, lập tức đáp cho nhau cái nhìn đầy thù địch. Bầu không khí trong võ đường vốn đã căng thẳng càng trở lên nặng nề, nột ngạt hơn. Lương Nhất Công trong cơn nóng giận, thầm nghĩ, họ Đoàn kia thật quá quát, chẳng chịu coi ai ra gì. Lão muốn gây sự ngay tại đây sao? lão nghĩ Thanh Sơn môn ta sợ lao chắc. Rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, suy xét, không được. Đám thuộc hạ đi cùng lão, xem ra đều thuộc hàng thủ thất, thủ bắc cả, là cao thủ của Tản Viên. Nếu phải đối đầu, e sẽ có rất nhiều đổ máu. Chưa kể đến Bắc Sơn và Hoan Châu. Thanh Sơn ta đang trong thế bất lợi, tốt hơn hết, nên tìm cách xoa dịu tình hình thì hơn. Lương Nhất Công vừa dứt ý nghĩ, còn chưa biết phải làm như thế nào thì ngay phía trước, cha của chàng đã rời khỏi ghế ngồi, bước lên. Đoàn Trường Hộ, ông nói người Tản Viên các ông có thủ máu với lũ người Tống.
Đúng vậy.
Vậy sao các ông không chủ động kéo quân đi bắt chúng?
Nô thành chủ, ông vừa nói là lũ người Tống rất nguy hiểm. Có phải bọn chúng đang trên đường vào thành Hoan Châu các ông để lấy phi long kích?
Có lẽ vậy. Và các ông ngồi yên đợi chúng đến. Những câu hỏi bất chợt khiến trưởng hộ của phái Tản Viên và thành chủ thành Hoan Châu cùng bối rối. Lũ Tống đã tàn sát cả Dương Gia Đường, sát hại khúc trưởng hộ, cướp đoạt kỳ binh bảo khí, là kẻ thù của Tản Viên, của Hoan Châu, của cả võ lâm lĩnh nam. Vậy cho ta hỏi, các vị đã làm gì? Trước khi Thanh Sơn môn phát đi ngũ hổ lệnh, các vị đã làm gì? Ở đâu? Lương Thành Nghiệp tiếp tục, vẫn với giọng điệu đanh thép đầy tự phụ, chỉ có Thanh Sơn môn ta mới thực sự mong muốn vì võ lâm lĩnh nam mà đứng lên cầm cờ, bắt lũ người Tống kia phải đền tội. Thanh Sơn môn ta đã chẳng quản hiểm nguy, chấp nhận đánh đổi cả máu của mình. Vậy mà khi điều không mong đợi xảy ra, tất cả các vị chẳng màng xem xét cho ngọn ngành, đã muốn quy kết, buộc tội cho Thanh Sơn môn. Đoàn Trường Hộ, Lưu Thủ Lĩnh, Nô Thành Chủ, các vị anh hùng hào kiệt hãy nói xem, công bằng ở đâu, đạo lý ở đâu? Những lời truy vấn nhắm thẳng đến đạo nghĩa, luân lý giang hồ, nhấn chìm hết thảy đám người các phái. Không ít kẻ vừa khi nãy còn dương dương với ánh mắt trịch thượng phán xét, nay bỗng nhiên túi gục đầu, im bặt. Đoàn Xuân Huy dù cơn giận dữ còn đang sôi như lửa đốt, nhưng trước những lý lẽ hết sức thuyết phục, cũng chẳng biết phải nói lại ra làm sao. Họ Lương nói đúng quá mà. Tản Viên để mất vị thế dẫn dắt trong việc truy bắt lũ người Tống. Nhưng chuyện này chẳng phải do gã, tất cả là tại tay phó hộ Mai Đình. Chính hắn đã viện dẫn những lề luật, thương ước cũ kỹ của môn phái để trói buộc, ngăn gã tất quân. Chính hắn đã khiến gã mất đi vị thế và tiếng nói giữa nơi này. Mai Đình, mẹ kiếp! Tiếng chửi rủa lần nữa lại thốt lên trong đầu Đoàn Xuân Huy. Phía bên kia, Nô Thiết cũng tỏ ra áy náy, để kẻ địch chạy thoát, đúng là việc chẳng ai mong muốn. Có lẽ chúng ta không nên tiếp tục tranh cãi về vấn đề này nữa. Việc cần bàn hơn là lũ Tống kia đang ở đâu rồi và bọn chúng có còn quay trở lại. Nên nhớ chúng rất nguy hiểm, nếu có quay trở lại, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Đám đông nhân sĩ lầm rầm tán đồng. Người của Tản Viên dù có hợp lực nhưng cũng đành tạm nghe theo. Lương Nhất Công thở phào nhẹ nhõm. Vậy là áp lực đùa vây Thanh Sơn môn đã được giải tỏa, việc cần để tâm tiếp đây là lũ người Tống kia. Ngay khi chẳng cho là vậy, thì Lưu Nhất vốn từ đầu luôn giữ thái độ kiệm lời, nay lại đột ngột lên tiếng, lũ Tống sống mất không ai mong muốn. Việc chúng tẩu thoát như thế nào, vì sao lại để sống mất chúng, đúng là không nên truy cứu. Nhưng nếu như kẻ giúp chúng tẩu thoát là người của phe ta thì sao? Lão vừa nói vừa liếc trông sang Lương Thành Nghiệp rồi Lương Nhất Công. Lương Nhất Công tức thì biến sắc, rốt cuộc vẫn chẳng thể tránh được. Rõ là họ Lưu đang muốn nhắc đến phúc, muốn mượn chuyện này để chĩa mũi dùi về phía Thanh Sơn môn. Cái ánh mắt thâm sâu ẩn tàng của lão giờ mới ánh lên sự hiểm độc. Chương 146, bí mật bị vạch trần. Chương 146, bí mật bị vạch trần. Đoàn Xuân Huy vừa nghe nhắc đến thì đùng đùng, ai? Là thằng chó nào đã giúp chúng nó? Lưu Nhất đùng đỉnh, không đáp. Việc châm lửa của lão đã xong, giờ là lúc dành cho kẻ khác. Nô Thiết lên tiếng, là thằng ngại đã xuất hiện tại kiếm hội, đã thương tên tiêu sĩ người Tống. Hắn đã trong Thanh Sơn môn suốt những ngày qua. Nô Thiết đã nghe Lưu Nhất nhắc đến trước đó, nhưng suốt hồi nãy giờ, phần vì cái sự om sòm lớn lối của Đoàn Xuân Huy, phần còn bận tâm lo nghĩ đến lũ người Tống, thành ra nhãn quên Lương môn chủ, ông giải thích sao về việc này? Lương Thành Nghiệp thoáng liếc mắt trông sang Nhất Công, rồi hướng đến đám quần hào, chậm rãi nói, đúng là con trai ta có mời thằng nhãi đó về chơi, nhưng giữa chúng chỉ là sự kết giao thông thường. Nô Thiết nêu nghi vấn, ta lại thấy Lương công tử và thằng nhãi đó rất là thân thiết, chẳng phải chỉ là mối quan hệ thông thường. Lương Thành Nghiệp bác bỏ, chỉ là sự kết giao thông thường. Con trai ta không hề có can hệ gì tới thằng nhãi đó, càng không hề biết mối quan hệ của nó với đám người Tống kia. Nô Thiết, có thật là vậy? Lương Thành Nghiệp quả quyết, hoàn toàn là vậy. Đoàn Xuân Huy nghe màn chất vấn qua lại, không chịu được, liền chen vào, suy. Hai ông mất thì giờ quá. Có hay không có, cứ nóc thằng nhãi kia ra cha hỏi là rõ ngay. Rồi ngó ngược ngó xuôi, tiếp tục tuân một chàng thằng khốn đấy đâu rồi, đã bắt được nó chưa, mau đem ra đây. Lương Thành Nghiệp, nếu như nó khai ra là công tử nhà ông có quan hệ hay cố tình thả lũ chó Tống kia đi thì ông định thế nào? Sự hùng hổ, ồn ào thái quá của họ Đoàn khiến ngay bản thân Ngô Thiết cũng cảm thấy e rẻ, nói, thằng đấy chạy mất rồi. Lưu Thủ Lĩnh có chạm mặt, nhưng không bắt được nó. Đoàn Xuân Huy tức thì quay qua trách móc Lưu Nhất, Lưu Thủ Lĩnh, ông làm cái vậy? Sao thế, ông không bắt được nó à? Lưu Nhất bất ngờ bị réo tên thì ngây ra, không đáp, hay đúng hơn là lão chưa kịp đáp thì Lương Thành Nghiệp đã đứng ra, nói, các vị, thằng ngài đó, việc truy bắt chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần nó còn ở trên đất việc này, Thanh Sơn môn ta sẽ chẳng để cho thoát. Chân tướng rồi sẽ được sáng tỏ. Nhưng có việc này, ta muốn nhắc để các vị hiểu, khỏi cần phải đợi đến lúc ấy. Nhất Công con trai ta đã lĩnh chọn hai trưởng của ma đầu. Không ai khác, chính là nó, con trai ta. Lời nhắc nhở khiến tất cả nhớ lại. Ngày hôm ấy ở Tam Cốc, Lương Nhất Công trúng trưởng. Đoàn Xuân Huy đã trực tiếp đối mặt với ma đầu, nên hiểu rõ hơn ai hết sức nặng của hai trường đó. Quá nửa quân hùng cũng không tin thiếu chủ của Thanh Sơn môn có thể trụ vững. Suýt chút, nó đã chết. Vì truy bắt lũ người Tống, trừ đi mối họa cho võ lâm lĩnh nam, con trai ta đã suýt chút mất mạng.
sự xả thân vì nghĩa lớn của nó, anh hùng hào hiệt ở đây đều đã tận mắt chứng kiến. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một tên gian trá trà trộn, các vị lại đem lòng nghi hoặc. Nếu con trai ta có ý đồ phản phúc, tư thông với người Tống, phản bội Võ Lâm Linh Nam, Lương Thành Nghiệp ta quyết sẽ chẳng vì tình thân mà một quyền đánh chết nó ngay tại đây, diệt trừ gian tế, tạ lỗi với anh hùng thiên hạ. Những lời đầy quả quyết khiến tất cả phải sững sờ. Đoàn Xuân Huy, Nô Thiết cùng đám đông những kẻ có mặt trong võ đường, một lần nữa lại bị cái sự ngay thẳng, khí phách lẫm liệt của Lương Thành Nghiệp làm cho nín lặng. Riêng với Lương Nhất Công, trong lòng chàng ngay lúc này là ngập tràn những nỗi niềm ai oán. Người anh em thân thiết mà chàng từng coi như máu ruột đã phản bội, đã đâm sau lưng, để giờ đây chàng phải đối mặt với bao nghi vấn, bao nhiêu lan xả, bao nhiêu hy sinh, chỉ đổi lại là những cáo buộc, thất vọng và phẫn nộ. Không ít kẻ đang nhân danh chính nghĩa kia, dơ bẩn và ti tiện, còn chẳng có đủ tư cách để soi xét chàng. Và lớn đau hơn, ngay chính tại võ đường này, trước mặt anh hùng thiên hạ, người cha mà chàng nhất mực tôn kính thẳng thừng tuyên bố có thể giết chết chàng. Lời nói ấy chỉ là để khẳng định với quần hào giang hồ, hay thực sự là những lời gan ruột? Cha của chàng thực sự sẽ vì bảo vệ uy danh thanh nghiêm của môn phái mà không chút bận tâm, sẵn sàng thẳng tay loại bỏ đi giọt máu mủ của mình? Dẫu rằng tự Lương Nhất Công cũng cho rằng một kẻ gian tế phản chắc thì không đáng được sống, và cái viễn cảnh tuyệt tình kia sẽ chẳng thể xảy ra. Nhưng không hiểu sao, những lời nói của cha vẫn khiến tim gan chàng quặn thắt. Và ngay lúc này, một lần nữa lại là Lưu Nhất lên tiếng: "Lương môn chủ, nói hay lắm." Dù chỉ mới nửa chữ thốt ra cũng đủ khiến Lương Nhất Công phải kinh động, lao khốn này lại gì nữa đây? Lưu Nhất thủng thẳng, ngay khẳng định công tử nhà mình không dính dáng gì tới thằng ngãi kia. Chỉ là một câu nói thông thường, nhưng khi thốt ra từ miệng lưỡi của vị thủ lĩnh phái Bắc Sơn thì lại khiến tất cả phải đặc biệt chú ý, chẳng phải từ đầu đến giờ cứ mỗi lần lao lên tiếng là lại có sự tình nào đó được khơi gợi, và tất nhiên chẳng tốt đẹp gì cho Thanh Sơn môn. Lương Thành Nghiệp đương nhiên biết điều đó, thận trọng dò xét: "Lưu thủ lĩnh, ngài có ý gì?" Trước thái độ lập lờ như muốn kiểm tra phản ứng của đối phương, vị môn chủ tự tin tuyên bố: "Ngoại trừ việc kết giao thông thường, con trai ta không dính dáng bất kỳ điều gì với thằng nhãi kia, càng không có liên quan tới lũ người Tống." Về việc này, ngay khi để lũ người Tống sớm mất, Lương Thành Nghiệp đã cho gọi Lương Nhất Công đến để tra hỏi, và vị môn chủ tin tưởng người con trai của mình. Lưu Nhất lạnh giọng nói: "Vậy mà ta lại thấy, dường như Lương công tử đã cố tình bao che, không muốn người của ta bắt được thằng nhãi kia." Cả võ đường ồ lên. Đối mặt với lời cáo buộc, Lương Nhất Công lập tức lên tiếng: "Lưu thủ lĩnh, xin hãy cẩn trọng lời nói." Rồi hướng tới đám đông nhân sĩ các phái, nói chuyện truy bắt ra sao, tất thể người của phái Bắc Sơn đều đã thấy. Lương Nhất Công tuyệt đối không nương tay, càng không chuyện bao che, dùng túng cho tội ác. Hơn ai hết, chính Lương Nhất Công là người hiểu rõ nhất. Ngày hôm qua, chứng kiến màn vây bắt kéo dài, Lương Nhất Công cuối cùng cũng phải động thủ. Trang điên cuồng, dồn dập, bề ngoài là công kích, nhưng kỳ thực là muốn mở lối cho người em của mình thoát thân. Đám môn hạ hai phái ở dưới, bị vô số cây cối đổ gãy cả lối, thành thử khó lòng truy đuổi. Những hành động tưởng như kín đáo, cuối cùng vẫn không qua nổi con mắt lọc lõi của thủ lĩnh phái Bắc Sơn. Lương Nhất Công bị đọc vị, dù chột dạ vẫn tỏ ra cứng rắn. Chàng bấm bụng: "Lão họ Lưu kia, dù có nắm bắt được ý đồ, nhưng tất cả cũng chỉ là những suy đoán, sẽ chẳng có chứng cứ gì. Không bằng không chứng thì mọi cáo buộc đều vô nghĩa, và vì vậy, chàng càng phải kiên quyết chối bỏ." Trước sự kiên quyết của chàng, Lưu Nhất như đã lường trước, khinh khỉnh cười nhạo: "Chứ không phải công tử giấu thằng nhãi đó ở trong rừng, rồi lén lút cho người đưa đi." Lần này thì Lương Nhất Công kinh động thật sự, toàn thân cứng đông lại như đá. Vậy là chuyện chàng chỉ đạo Lai Đông bí mật cứu Phúc đã bị lộ. Làm sao lão ta lại có thể biết tường tận, ngọn ngành đến vậy? Không lẽ mọi động tĩnh của chàng đều đã bị đối phương theo dõi? Không thể nào. Lương Nhất Công tự trấn an: "Chàng trước nay luôn hành sự cẩn mật. Việc cứu Phúc chỉ có chàng và Lai Đông, Tâm Phúc mà chàng tuyệt đối tin tưởng biết. Nhất định không có chuyện Lai Đông để lộ bí mật được." "Vậy thì vì sao? Bằng cách nào?" Lương Nhất Công sục sạo mọi ngóc ngách trong tâm trí, cố tìm ra một lý do, để rồi chợt nhận thấy trong ánh mắt của đối phương ánh lên một thứ gì đó, lọc lửa và gian trá. "Lão đang muốn gài ta." Lương Nhất Công chợt như bừng tỉnh, nét mặt nghiêm lại, ánh mắt kiên quyết: "Lưu thủ lĩnh, chớ nói hồ đồ. Có gì làm bằng chứng, hãy mang ra đây." Lưu Nhất nhận như cười, một kiểu cười quái đản và đầy đắc chí. Lão không đắc chí sao được, khi ngay lúc này, đến chính Lương Thành Nghiệp, cha của chàng cũng đang nhìn chàng với ánh mắt đầy ngờ vực. "Lưu thủ lĩnh, có gì chứng minh không?" Vị môn chủ từ tốn hỏi, âm giọng trầm hẳn xuống. Lương Nhất Công cảm nhận rõ trong giọng nói của cha, sự giận dữ đang dâng lên. Phía bên kia, Lưu Nhất vẫn với vẻ điềm nhiên, mềm mỏng đầy hãi ngại, như thể không thực lòng muốn khơi ra bí mật này, nói: "Lương môn chủ, thực tình Bắc Sơn ta vẫn luôn tin tưởng, không hề có một chút gì hoài nghi đối với Thanh Sơn môn. Nếu không có môn chủ phát đi ngũ hổ lệnh, chắc hẳn giờ này lũ Tống kia vẫn còn đang nhầm nhơ, chẳng biết sẽ còn gây lên tội ác gì nữa. Nhưng tất cả chỉ là vô tình, Ma Hồng, tên đại đệ tử của ta." Lưu Nhất vừa nói, vừa chỉ tay ra tên đệ tử đang đứng ngay sau đã trông thấy môn hạ của ngài trong đêm tối lén đưa thẳng nhãi gian tế kia ra bến đỏ. "Là ai?" Lương Thành Nghiệp hỏi. Hắn tên Lai Đông từ sau Lưu Nhất, Ma Hồng bước ra, nghiêm cẩn cúi chào. Chính Ma Hồng đã được Lưu Nhất, với tất cả những lọc lõi và nghi ngờ, giao nhiệm vụ trở lại tìm kiếm trong khu rừng, để rồi bắt gặp cảnh Lai Đông kéo Phúc ra từ một bụi mây già. Gã âm thầm bám theo hai người đến tận bờ sông, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động, đợi đến khi Đỏ đã khởi hành mới dùng kiếm uy hiếp, bắt vợ lao phu Đỏ phải khai ra đi đến. "Gọi Lai Đông vào đây." Vị môn chủ truyền lệnh, sau một hồi vẫn chẳng thấy bóng dáng kẻ môn hạ của mình đâu, lại tiếp tục tra hỏi, rồi sau đó. Lương Thành Nghiệp tiếp tục tra hỏi, Ma Hồng đánh mắt nhìn vị môn chủ rồi sư phụ của mình, như chờ đợi sự cho phép, rồi bẩm báo, chiếc thuyền được dùng để chở người, kẻ được chở không ai khác chính là thằng nhãi tên Phúc kia. Hắn đã bị thương, chẳng thể tự đi lại được. Từng lời tường thuật của gã, thật rõ một một, như từng cái siết tay, siết chặt sợi thòng lọng đang quấn quanh cổ Lương Nhất Công. Lương Nhất Công thấy cổ họng như nghẹn lứ lại, hơi thở khó nhọc. Chương 147, phụ tử tuyệt tình. Chương 147, phụ tử tuyệt tình. Nhưng thứ khiến chàng càng sợ hãi hơn, chẳng dám đối diện chính là ánh nhìn của cha mình. Nhất Công. Lương Thành Nghiệp gần giọng, Lương Nhất Công lầm lũi tiến lên trước. Những điều của Ma Hồng là thật chứ? Vị thiếu chủ cúi gằm mặt, nói, vì sao lại làm như vậy? Môn chủ Thanh Sơn Môn Nhẫn lại tra hỏi chiếc thuyền đó đã đi đâu. Lương Nhất Công vẫn một mực không đáp. Làm sao chàng có thể trả lời được cơ chứ? Chàng không thể giải thích mọi thứ một cách rõ ràng. Với Nhất Công, Phúc vừa là người anh em mà chàng hết mực quý trọng, vừa là kẻ phản bội đáng chết. Giữa tình nghĩa và nỗi căm phẫn, chàng vẫn chọn ra tay cứu rút. Bởi chàng tin vào người anh em của mình, tin rằng Phúc vì một lý do nào đó mà phải làm cái hành động phản chắc kia. Chẳng phải Phúc cũng đã từng nêu nghi vấn về hung thủ cấp bất diệt của Hoàng gia Trang, và lời khai của gã đạo sĩ đã xác nhận điều đó. Nhất Công không thể nói ra suy nghĩ của mình, cũng như không thể nói ra đích đến của chiếc thuyền. Giữa chốn bó đường, Đoàn Xuân Huy lớn tiếng, không dám nói tức là thừa nhận. Lương môn chủ, chính con trai ông đã tiếp tay đồng loa cho thằng giặc con kia. Mọi chuyện đã 2 năm rõ mười. Nhân sĩ các phái lập tức cổ lên, bao nhiêu những nghi kỵ ganh ghét nay lại được phát tiết. Hóa ra kẻ địch thực sự lại chính ở trong Ngũ Hổ phái, và những lời lẽ đầy khẳng khái, nghĩa khí cao đời vậy của môn chủ Thanh Sơn Môn chỉ là một màn lừa bịp. Cái gì mà khoái lộ hùng đao, cái gì mà anh hùng kiếm cơ chứ? Trong vô số kẻ đang được dịp dậu đổ bìm leo, Nô Cương, Lưu Đổ là những kẻ hăng hái nhất. Chúng hả hê vui sướng, thật không ngờ Lương công tử lại chính là gian tế của ma đầu người Tống. Uổng cho chúng ta đã tin tưởng. Đúng vậy, hành động tiểu nhân hèn hạ như vậy không xứng với hai chữ anh hùng. Dù vậy, cả hai cũng chỉ dám chĩa mũi dùi về phía Lương Nhất Công, tuyệt không dám mạo phạm đến cha chàng. Đối diện những lời buộc tội, thiếu chủ của Thanh Sơn Môn chỉ biết im lặng. Nhất Công nói. Lương Thành Nghiệp nghiến răng, hai bàn tay siết chặt, bờ vai khẽ rung lên, nói. Một tiếng nói hét vang lên như sấm, rung chuyển cả võ đường, đồng thời một quyền nặng tựa phá núi tung ra. Lương Nhất Công không kịp phản ứng, chúng cho quyền bị hất văng hơn 2 trượng, đập người vào cổ trụ, đổ rụp. Chàng gắng gượng đứng lên, nhưng vừa chống tay thì liền gục xuống, miệng xối ra máu. Nơi lồng ngực tựa như mấy chiếc xương đã gãy. Một quyền đột ngột khiến hết thể những ai có mặt trong võ đường đều giật mình thảng thốt. Lương Thành Nghiệp quét mắt nhìn đám quần hào còn đang ngơ ngác, rồi lại hướng đến người con còn đang phụ phục trên đống máu, chẳng mảy may thương xót. Nhất Công, nếu còn không chịu khai ra, ta sẽ chẳng ngại một quyền mà thanh lý môn hộ, bảo vệ danh tiếng của Thanh Sơn Môn. Lời nói lạnh lùng và quyết, tuyệt chẳng phải nói chơi. Dưới trướng của võ đường, tất thể đều không khỏi rùng mình. Ngay một kẻ sắn máu sốc nổi như Đoàn Xuân Huy cũng phải e dè, ra tay thật tuyệt tình, được lắm. Nô Thiết thì nghĩ, ta trước nay dù có nóng nảy, cũng chưa bao giờ dám đánh con như vậy, riêng có Lưu Nhất là bản quang hơn cả. Lương Nhất Công lúc này đã gắng gượng đứng dậy, toàn thân run rẩy. Chàng cắn răng chịu đau, nói, Nhất Công không cấu kết với người Tống, càng không phản bội Võ Lâm Linh Nam. Chỉ là, mắt thấy anh em rơi vào cửa tử, không thể không cứu. Từng lời như rút ruột, mang theo biết bao bị phẫn. Lương Thành Nghiệp đùng đùng nổi giận, hét lên, nghịch tử. Vị môn chủ vung quyền đánh tới, nhưng liền bị Ngô Thiết chặn lại. Thành chủ Thành Hoan Châu lên tiếng, Lương môn chủ, bình tĩnh. Lương công tử tuổi trẻ, có thể nhất thời bị kẻ gian lợi dụng. Hãy suy xét thấu đáo. Lương Thành Nghiệp khăng khăng, Ngô Thành chủ, ngài còn muốn nói đỡ cho nó sao? Ngô Thiết, lũ Tống vừa mới trốn thoát, còn không biết ở đâu. Ta không lo đối phó, lại ở đây máu mủ tương tàn thì thật không nên. Lương Thành Nghiệp vẫn chưa hồi tâm, lại nói, nhưng chính nó đã thả cho thằng phản phúc kia đi. Ngô Thiết, anh em nghĩa nặng, có cứu nhau cũng là lẽ thường. Ta tin Lương công tử là người lòng dạ ngay thẳng. Còn chuyện thật giả, đúng sai thế nào, hãy đợi đến khi bắt được thằng nhãi kia rồi tra xét cũng chưa vội. Đoàn Trường Hộ, ông thấy phải không? Vị thành chủ bất ngờ hỏi sang, khiến Đoàn Xuân Huy lung túng, ừm. Cũng được mọi sự, đợi tóm được thằng khốn ấy rồi xem xét cả thể. Lương môn chủ, tản viên ta có thủ máu với lũ Tống. Nếu như sau này điều tra ra, là con trai ông có bất cứ liên quan nào với bọn chúng, đừng trách tản viên không tha thứ. Thái độ của phái tản viên đã rõ. Lương Thành Nghiệp lúc này đã bình tĩnh trở lại, khẳng định, Đoàn Trường Hộ yên tâm, nếu phải như con ta thực sự làm gì phản chắc, chính tay ta sẽ là người giết nó, không phiền đến tản viên các ngài. Rồi hướng tới Lương Nhất Công, người đâu, giam nó lại. Đám môn hạ lập tức ý lệnh. Nhân sĩ các phái khi nãy còn xuống lại quy trụ, nay nhìn thiếu chủ của Thanh Sơn Môn bị giải đi trong tình cảnh thê thảm, lại không tránh khỏi bùi ngùi, lòng nuối tiếc cho một thân anh hùng. Lương Thành Nghiệp đợi con mình được giải đi xong, quay qua hỏi Ma Hồng, có biết thuyền chở người đi đâu không? Ma Hồng đáp, theo lời mụ vợ lão phu đọc hài, thì là chùa Tiêu Sơn ở đất Thiên Đức. Hai chữ Tiêu Sơn vừa được thốt ra, liền khiến võ đường lập tức im bặt, bốn vị đầu linh thì thận trọng nhìn nhau. Phật giáo đương thời là quốc giáo, và Tiêu Sơn là quốc tự. Trụ trì chùa Tiêu Sơn là đại sư Vạn Không, một trong tam kỳ huyền thoại, danh tiếng lây lừng của Võ Lâm Linh Nam, và cũng đồng thời là quốc sư của Đại Việt. Chùa Tiêu Sơn xưa nay không can hệ đến chuyện giang hồ, và ngược lại, chẳng có thế lực nào dám mạo phạm tới. Cũng bởi vậy, việc phải đến Tiêu Sơn đòi người thật khiến người ta phải cân nhắc. Gần trưa, tại phòng khách của Thanh Sơn Môn, Nô Thiết tìm đến gặp riêng Lương Thành Nghiệp, Nô Thành Chủ, ngài không cùng bọn ta đến Tiêu Sơn sao? Đúng vậy. Thành Hoan Châu ra bắt chuyến này, là để đối phó với lũ người Tống. Tiếc là mọi việc không như mong đợi. Lũ Tống thoát thì cũng thoát mất rồi, người Hoan Châu không còn việc gì ở đây nữa, đến lúc phải về thôi. Lương Thành Nghiệp bất ngờ. Ngài không muốn đi bắt gian tế kia sao? Việc ấy đã có Lương môn chủ và đoàn trưởng hộ lo liệu, có thêm ta nữa thì cũng thành thừa. Dù không nói ra, Lương Thành Nghiệp cũng đoán được, họ Ngô sốt sáng muốn trở về, là lo sợ Lũ Tống sẽ quay trở lại, tấn công thành Hoan Châu và cướp đi Phi Long Kích. Lương môn chủ, có điều này ta nghĩ nên nói. Lương công tử nhà ông là người lòng dạ ngay thẳng, hành sự nghiêm chính, rất đáng mặt anh hùng. Ta vẫn luôn tin rằng cậu ấy không dính dáng gì tới lũ người Tống kia, nhưng chính nó đã tiếp tay cho gian tế. Có thể nhưng cũng không hẳn là vậy. Công tử nhà ông xem ra là người trọng tình nghĩa. Trong chuyện này, Lương môn chủ, ta nghĩ cũng không nên quá khắt khe với cậu ấy. Đa tạ thành chủ đã thấu hiểu. Lương Thành Nghiệp cảm kích, nhưng sự nhẹ nhõm này chẳng kéo dài được lâu. Nô Thiết vừa rời đi, vợ của y liền tìm đến. Vị phu nhân trở về sau mấy ngày lên chùa, vừa bước chân qua cổng thì dội vào hay là chuyện môn chủ ra tay đánh con trai thừa sống thiếu chết, vậy là hốt hoảng, tất cả, vừa vào đến cửa đã nức nở. Này ông, sao ông đánh thằng công chứ? Nó đã làm lên tội tình gì, sao ông lại nỡ đánh nó? Ông muốn giết nó sao? Lương Thành Nghiệp còn chưa kịp trả lời, thì đã lại phải nghe tiếp những lời chất vấn, sao ông ăn thế? Chẳng phải con nó vừa mới theo ông, bị người ta đánh cho chưa đủ sao? Rốt cuộc nó đã gây ra tội tình gì, để ông phải đánh nó, phải giam nó chứ? Trước giờ ở Thanh Sơn Môn, Lương Thành Nghiệp luôn là chủ. Lương phu nhân, dù bất kể việc gì, cũng đều chỉ dám nhỏ nhẹ thưa gửi, càng không nói đến việc cự cãi. Nhưng lần này thì khác. Nghĩ đến việc con trai phải chịu đau đớn, lại bị giam trong nhà lao, nơi vừa mấy hôm trước còn dành cho mấy tên người Tống, lòng mẹ nào cho chịu được. Ngược lại, Lương Thành Nghiệp chẳng màng nói hoài. Vị môn chủ để cho vợ khóc lóc đã đủ, mới lạnh giọng đáp, công nó phạm phải tội lớn, ảnh hưởng tới an nguy của Thanh Sơn Môn. Mới bị như vậy đã xá gì? Rồi liền rời đi, trước khi ra khỏi cửa không quên dặn lại, việc ta giam nó, cấm ai được bén mảng tới. Để nó ở đấy, không chết được đâu. Sự sắt đá vô tình khiến vị phu nhân sững sờ, chân tay bủn rủn như muốn quỵ ngã. Trên hai mắt hoe đỏ, những giọt lệ lã chã tuôn rơi. Cuối chiều, toán môn hạ của Thanh Sơn Môn được phái đi thám thính trở về bẩm báo. Theo lời chúng, thuyền của lũ người Tống đã ra đến cửa biển, rồi hướng lên phương bắc, dường như không có ý quay lại. Mối nguy tạm thời được phải bỏ, người của các phái có thể an tâm tìm tới chùa Tiêu Sơn. Trước lúc khởi hành, Lương Thành Nghiệp cho mời Lưu Nhất Tới. Trên tòa thủy đình nổi lên giữa hồ, một ấm trà sen đã mang lên. Lưu Nhất Tới thấy Lương Thành Nghiệp đã đợi ở đó, dáng vẻ trầm tịch. Phía bên kia hồ nước chính là khu nhà lao giam giữ Lương Nhất Công. Họ Lưu khẽ đánh động, nhưng phải đến lần thứ 3 mới khiến đối phương quay trở lại. Linh tính mách một điều gì đó không bình thường. Lương trưởng môn cho mời ta tới, là có gì muốn chỉ bảo? Chương 148, đi giữa tâm báo chương 148, đi giữa tâm báo Lưu Nhất chủ động mở lời. Chính lao đã vạch trần hành động của Lương Nhất Công. Lương Thành Nghiệp cho mời lao tới là có ý gì đây? Lưu thủ lĩnh tới rồi, ngồi xuống đi. Câu nói tựa hồ như ra lệnh. Lưu Nhất dù có đôi chút khó chịu vẫn tỏ như không, thản nhiên ngồi xuống. Trà được rót ra, nóng dây, hương trà thoảng đưa trong cái xe lạnh của gió bắc. Lưu Nhất chờ mãi không thấy có lời, đành tự chủ động, nhưng vừa nhấp một ngụm trà thì, Lưu Nhất, theo ông, con trai ta có tội không? Một câu hỏi trực diện, xé toạc đi bức màn yên ả đang được treo lên. Lão ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn trực chỉ. Lương trưởng môn muốn hỏi theo ông, con trai ta có tội không? Lương Thành Nghiệp lần nữa nhắc lại, ôn tồn và rành mạch, việc này phải đi hỏi Lương công tử. Đối diện với ánh nhìn đầy uy lực, một kẻ dạn dĩ như Lưu Nhất cũng bất giác lúng túng, thực tình ta cũng không nghĩ cậu ấy lại làm vậy. Nhưng biết sao được, mọi sự nó bày ra như thế. Lương Thành Nghiệp khẽ gật đầu. Cũng may có ông phát hiện ra. Không một lời biện minh, cũng chẳng có sự bào chữa nào. Thái độ đồng tình của họ Lương khiến Lưu Nhất thật bất ngờ. Dù mọi sự có bày ra mười mươi như vậy, thì với vai trò là cha, đối phương ít nhiều cũng phải có động thái. Nhưng không. Không có dấu hiệu gì cho thấy Lương Thành Nghiệp muốn nói đỡ cho con mình. Nó giống hệt như cái cách vị môn chủ đã đánh một quyền rất thẳng tay trên võ đường. Khi ấy, Lưu Nhất còn cho là đối phương làm trò để che mắt đám đông. Nhưng ngay lúc này, giữa thủy đình chỉ có hai người, thái độ của y vẫn không thay đổi. Lương trưởng môn, chuyện tới đây, ông định thế nào? Lưu Nhất giả giọng quan tâm. Thế nào ư? Ngoài việc xử thật nghiêm ra, còn có thể khác được sao? Nhưng Lương công tử, cậu ấy là con ông mà. Thì sao chứ? Lưu thủ lĩnh, ta nói ông biết, chẳng riêng gì là con ta, bất cứ kẻ nào phản lại Linh Nam, gây tổn hại tới Thanh Sơn Môn, Thành Nghiệp ta đều không dung thứ. Một lời quả quyết, khiến Lưu Nhất phải chột dạ. Lời nói ấy chẳng như đang nhắm thẳng tới lão sao? Dù gì lão cũng là một trong ngũ hổ đương thời, bản lĩnh, thực lực không thua kém ai. Một lời hú họa như vậy không dễ lung lạc thần trí. Nhấp một ngụm trà, lão thủng thẳng, Lương trưởng môn, chuyện về công tử và thằng nhãi phản phúc kia, rồi cả mấy tên người Tống nữa, tất cả những phiền phức này ngài biết rồi đấy, thứ Lưu Nhất ta quan tâm tới chỉ là. Một giọng điệu lấp lửng, út mỏ, thật đúng với biệt hiệu tàng kiếm bất lộ. Lương Thành Nghiệp không khó để đoán ra, ta hiểu, là bất diệt kiếm. Lưu Nhất cười mỉm, khiến hai tròm ria mép nhích lên, ta còn biết, kẻ nào thực sự đã cướp lấy bất diệt từ tay Hoàng Gia Trang. Câu nói đột ngột, khiến họ Lưu thượng người, hai hàng mày dài trợn tức thì nhíu lại, ẩn giấu đi đôi mắt ma mánh. Rốt cuộc, chuyện mờ ám của lão đã bị phát giác. Là ai đã tố giác? Hoàng Gia Trang ư? Không lý nào, hôm ấy, tại võ đường của Thanh Sơn Môn, chính bọn họ đã giành giọt khẳng định bất diệt do ma đầu lấy mất. Không lẽ giữa họ còn có sự trao đổi ngầm sao? Chẳng đời nào, Hoàng Gia Trang và Thanh Sơn Môn có thù sâu nặng, đã chẳng thể nhìn mặt nhau, vậy thì còn ai chứ? Lương Thành Nghiệp đã lấy thông tin từ thằng nhãi phản phúc kia hay lũ người Tống? chỉ còn chúng là có mặt trong đêm đó. Chẳng phải trong nhà lao, chính gã đạo sĩ cũng đã út mở khai ra. Nhưng dựa vào lời khai của cả hai lúc này, liệu ai sẽ tin đây, muốn đánh lạc hướng ta sao? Lưu Nhất cho rằng đối phương chỉ nói hú họa, cốt để dùng cây dọa khỉ, thực không đáng lo ngại. Lương Thành Nghiệp thì không mang đến thái độ của lao, vẫn giữ cho mình sự uy nghiêm vốn có, rời ghế, bước tới bên lan can, phóng tầm mắt ra xa về khu nhà lao bên kia mặt hồ. Sau thoáng im lặng, Lưu Nhất, ông yên tâm. Những gì đã nói ra, Lương Thành Nghiệp ta nhất định sẽ làm vị môn chủ lên tiếng, nhắc đến lời hứa hẹn giữa hai người. Lưu Nhất còn chưa kịp mừng, sắc mặt đã đanh lại như đối diện với mối uy hiếp việc ta cho mời ông tới đây, thực không có gì hệ trọng, chỉ là Lĩnh Nam có biến, Thanh Sơn và Bắc Sơn là hai phái lớn, càng phải đồng lòng tương trợ, chung vai gánh vác vận mệnh của võ lâm. Hãy nên nhìn về đại cục, Lưu Nhất, ông hiểu chứ? Từng câu từng chữ, trong cái giọng điệu trầm đục lại thấy như bày ra vô số thâm ý, khiến một kẻ như Lưu Nhất cũng phải trầm tư suy ngẫm. Trước khi đến, lão đã chuẩn bị cho mình đủ các tâm thế. Trong suy tính của lão, đối phương có thể văn mài, cầu khẩn, cũng có thể oán hận, chỉ trích, hoặc giả như một cuộc mặc cả, thương lượng, điều mà lão thật sự chờ đợi. Tuy nhiên, lão chẳng nghĩ tới việc lại phải nghe những lời như vậy. Trước mặt lão, đối phương cũng thể hiện một tâm thế điềm tĩnh, uy nghi mà quyền biến khác lạ, chẳng giống một kẻ đang phải chịu giông gió. Là dãy bảy, dạy bảo hay đen nẹt. Lưu Nhất càng ngẫm càng thấy phẫn uất. Đường đường cùng là ngũ hổ, xét về vị thế, lão còn là người thành danh trước. Bắc Sơn cũng riêng một gói, chẳng để dễ để một hai uy hiếp. Thoáng chốc, khí huyết sôi sục, chiến ý bốc lên. Thoáng chốc, ra là vậy. Lương trưởng môn, ngài yên tâm. Bắc Sơn biết mình ở đâu, cần gì. Nếu không còn gì nữa thì cảm ơn vì chân trà. Lão vừa quay lưng toan rời bước thì giọng Lương Thành Nghiệp lại vang lên, Lưu thủ lĩnh, còn nữa. Nguyên tiên giáo ta đã thu nhận, chuyện của bọn chúng sau này, mong ông chiếu cố. Lưu Nhất nghe xong thì thần sắc sinh biến, chẳng thèm đáp lại, cứ vậy lầm lui rời đi. Sầm tối, người của Tản Viên, Thanh Sơn và Bắc Sơn khởi hành, đích đến là chùa Tiêu Sơn ở Thiên Đức. Trên đường đi, Đoàn trưởng hộ, việc con ta gây lên, Thanh Sơn môn sẽ có trách nhiệm. Chỉ là, đến Tiêu Sơn lần này sao vậy? Ừm, không. Chỉ là dù sao Tiêu Sơn cũng là quốc tự, không thể hành xử lỗ mãng được. Mọi việc ở đó, hãy cứ để ta. Cuộc trao đổi ngắn gọn kết thúc, tất cả lại hối hả quất ngựa lao đi, khói bụi mịt mù cuốn tới miền đất Phật. Chùa Tiêu Sơn, tên chữ Tiên Tâm Tự, nằm trên núi Tiêu, một trong tứ đại danh sơn của xứ Kinh Bắc, gồm Phật Tích, Lam Sơn, Linh Sơn và Tiêu Sơn. Dưới chân chùa lại có dòng Tiêu Dương chạy quanh, là con sông huyền thoại gắn liền với sự tích Trương Chi Mị Nương. Chùa có từ thời Tiền Lê, là nơi ở của Đức Thái Tổ Hoàng Đế Lý Công Ẩn tuổi nhỏ. Thái Tổ lên ngôi, chùa được phong là quốc tự. Đây cũng nơi thiền sư Vạn Hạnh, thầy dạy của Thái Tổ tu hành và giảng đạo. Sự linh thiêng và màu nhiệm của Tiêu Sơn khiến tất thảy đều một lòng tôn kinh, tuyệt không dám phạm tới. Toán người của các phái đến chùa Trường Liêu dưới chân núi, là nơi ở của các nhà sư thì dừng lại. Từ đây, bọn họ được hai vị sư chú dẫn lên chùa Thiên Tâm. Vì không muốn kinh động, ngoài ba vị đầu lĩnh, chỉ có 7-8 kẻ thân tín được phép đi theo. Tại tòa thượng điện, tiếp đón tất cả là một vị lao tăng trong tấm áo nâu trầm với vóc dáng nhỏ nhắn, nét mặt nhân tử, điểm nhấn là hai hàng mày dài bạc trắng như cước. Từ lao tăng tỏa ra sự hiền hảo, dung dị khác lạ. Vây quanh còn có mấy vị sư nữa, non cũng đã cao niên, cử chỉ, thái độ đều tỏ rõ sự khiêm cung. Vừa mới trông thấy, tất cả đã nhận ra lão tăng kia chính đại sư Bạch Hồng, một trong tam kỳ của võ lâm Linh Nam, cũng đồng thời là trụ trì của chùa Tiêu Sơn. Bạch đại sư, đêm hôm khuya vắng, chúng tôi tới là có việc muốn thỉnh cầu, mong đại sư xá cho sự kinh động này. Lương Thành Nghiệp kính cẩn. Chùa Tiêu Sơn hữu duyên được các vị thủ lĩnh ghé thăm, đó là phước lành của nhà chùa. Thời giờ gấp gáp, việc tiếp đón chưa được chú đáo, mong các vị bỏ qua cho. Lương môn chủ, Lưu thủ lĩnh đã lâu không gặp. Vị này là? Đại sư bạn không nhẹ nhàng chào hỏi từng người, trước khi dừng lại ở Đoàn Xuân Huy. Họ Đoàn từ nhỏ chỉ ở núi Tản, hiếm khi xuất hiện. Đại sư bạn không cũng chuyên tâm tu hành Phật pháp, không can dự chuyện giang hồ, thành thử cả hai chưa từng chạm mặt. Lương Thành Nghiệp liền đứng ra giới thiệu, đại sư, đây là tân trưởng hộ của phái Tản Viên. Ngài ấy đại sư, ta họ Đoàn, tên Xuân Huy. Đoàn Xuân Huy không đợi người khác giới thiệu hộ, đã tự xưng danh, âm giọng có phần hơi lớn. Ra là trưởng hộ của núi Tản. Thân hạnh đại sư khiêm nhường túi chào, trước khi giọng nói có phần lắng lại chuyện của khúc trưởng hộ, nhà chùa cũng được biết cách đây ít lâu. Khúc trưởng hộ là người nhân tử, có nhiều công đức với võ lâm Linh Nam, nay không may bị kẻ gian hãm hại. Cuộc sống là vô thường, sinh tử luân hồi, mong Tản Viên đừng quá đau buồn. Từng lời thấm đấm triết lý, mênh mang như mây trời, khiến một kẻ thô bục như Đoàn Xuân Huy cũng phải bùi ngùi xúc động. Lương Thành Nghiệp nhân việc này mà nói, đại sư, cũng chính vì việc này, hôm nay chúng tôi mới mạn phép tới đây, có một thỉnh cầu, mong đại sư chấp thuận. Xin trưởng môn cứ nói. Đại sư cho hỏi, có phải mấy hôm trước, Nhất Công con trai ta đã đưa một người tới đây? Về chuyện này, chương 149, đòi người ở Tiêu Sơn. Chương 149, đòi người ở Tiêu Sơn. Chưa hôm trước, khi đại sư bạn không đang ngồi thiền định dưới gốc bồ đề sau tòa thượng điện thì một chú tiểu từ dưới chân núi tìm lên, bạch thầy, có người muốn tìm thầy. Ai vậy? Bạch thầy, con không biết. Người ấy có thư hạ chú tiểu đáp rồi liền dâng lên một ống tre, bên trong chứa một bức thư viết vội. Bạch đại sư, Nhất Công vương công chuyện, không thể diện kiến người lúc này, đành biên thư, mong đại sư đại xá, không vì sự giản tiện mà cho bất kính. Nhất Công một lòng cảm kích, bạn của Nhất Công gặp nạn, không biết gửi gắm ở đâu, kính mong đại sư mở cửa từ bi, cứu giúp cậu ấy qua cơn nguy cấp. Nhất Công xong việc, sẽ lập tức đến tỉnh ăn người. Biên thư, Thanh Sơn Lương Nhất Công. Đại sư bạn không đọc xong liền theo chú tiểu xuống núi, còn chưa ra đến cổng đã thấy môn hạ của Lương Nhất Công là Lai Đông đứng đó, kế sau là hai gã phu cùng một chiếc vong cáng. Người trong cáng chính là Phúc, sắc mặt tái nhợt, miệng khô nước nẻ, hơi thở vô cùng yếu ớt. Hẳn là qua mấy ngày lênh đênh sương gió, thương thế của Phúc đã trở lên trầm trọng. Lai Đông bẩm báo, Bạch đại sư, tôi là thuộc hạ của Lương công tử. Thiếu chủ sai tôi đưa cậu ấy đến. Đại sư thăm qua bệnh tình, rồi liền sai chú tiểu đưa người vào trong. Phúc được bố trí nằm tại dãy nhà bên cánh tả, phía sau hậu điện của chùa Trường Liêu, cùng chỗ ở với các sư tăng trong chùa. Lai Đông xong việc cũng lập tức rời đi. Tại thượng điện trên núi, đại sư vạn không nhớ lại. Công tử của quý phái có đưa đến nhà chùa một chàng trai, không rõ có phải là người Lương trưởng môn muốn nhắc tới. Đúng là hắn. Bạch đại sư, hắn vẫn còn ở Tiêu Sơn chứ? Cậu ấy vẫn đang ở đây. Lương Thành Nghiệp nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, đại sư có thể giao hắn cho chúng tôi. Một lời đề nghị đường đột việc này, xin chớ hiểu nhầm. Chúng tôi tới đây, không phải muốn kinh động đến nhà chùa. Chỉ là, thằng ngài đó, cái thằng mà con tôi đã đưa tới đại sư có thể. Các phái đến Tiêu Sơn cốt để đòi người. Dẫu vậy, môn chủ của Thanh Sơn môn không muốn có bất kỳ điều gì khinh suất xảy ra nơi quốc tự của nước Nam, thành thử phát ngôn dè dặt, khác hẳn với sự quyết đoán thường nhật. Đoàn Xuân Huy thì sốt sáng hơn, lớn tiếng, "Ừ, ấp á ấp ứ Lương trưởng môn, có gì mà ông phải vòng vo thế?" Rồi liền quay qua vị Tam Kỳ tiền bối, "Đại sư, bọn tôi hôm nay đến là muốn các ông giao lại cái thằng khốn đang trốn ở đây." Sự bốc trực, không kiêng nể của y khiến chúng tăng chùa Tiêu Sơn vốn giữ thái độ hòa nhã phải cau mày. Lương Thành Nghiệp có ý nhắc nhở, "Đoàn trưởng hộ, chớ nên nói vậy. Nơi đây là chốn thanh tịnh, mọi chuyện cứ để ta." Rồi quay qua sư tăng nhà chùa, đứng đầu là đại sư Vạn Không Bạch đại sư, sự tình quả cũng có như lời đoàn trưởng hộ, nhưng hoàn toàn không phải vậy. "Lương trưởng môn, chuyện thế nào, xin cứ nói." Đại sư Vạn Không khiêm nhường đáp. Lương Thành Nghiệp liền đem những chuyện vừa xảy ra trên Võ Lâm lĩnh Nam thuật lại. Việc thảm sát ở Dương Gia Đường, rồi khúc trưởng hộ bị ám hại, hay như bảo khí của các môn phái bị cắt đoạn. Hung thủ được chỉ đích danh chính là ma đầu cùng bẻ lũ người Tống. Chuyện các môn phái hợp lực vây bắt ra sao, rồi lại để bọn chúng tẩu thoát ngay trước ngày diễn ra đổ ma tế hội. Tất cả được kể một cách tóm lược, duy trì mối quan hệ giữa Phúc, kẻ đã giúp lũ Tống tẩu thoát, với Lương Nhất Công, và việc Phúc đã từng ở trong Thanh Sơn môn là bị lờ đi. "Đại sư, sự việc hệ trọng, có liên quan đến an nguy của Võ Lâm, cần phải tra xét cho rõ chân tướng. Xin đại sư hãy giao thẳng ngãi đó cho chúng tôi." Lương Thành Nghiệp giải thích lý do đòi người. Đoàn Xuân Huy cảm thấy thật thừa thãi, liền oang oang, "Có gì mà phải tra xét chứ? Đích thị là loại phản trắc, gian trá, ngấm ngầm trà trộn để giúp sức cho lũ giặc Tống kia rồi." Chúng tăng của chùa Tiêu Sơn nghe đến đây thì không khỏi kinh động. Hóa ra, người đang được nhà chùa cứu mang lại là một kẻ có tội với các Võ Lâm. Một vị cao niên lên tiếng, "A Di Đà Phật. Nếu đã là kẻ ác như vậy, chùa Tiêu Sơn không thể dung dưỡng được." Tất cả cùng đồng tình. Trong số ấy, chỉ có đại sư Vạn Không là giữ im lặng. Hẳn nhiên ngay khi nhận người, đại sư đã cảm nhận được ít nhiều sự không bình thường. Ông trầm ngâm suy tính một hồi lâu, "A Di Đà Phật. Lương môn chủ, những điều ngài vừa nói đều là thật. Cậu thanh niên kia thực sự là đồng đảng của người Tống." Lương Thành Nghiệp cảm thấy bị nghi ngờ, "Đại sư không tin tôi." "Bần tăng không có ý đó." Sở dĩ đại sư Vạn Không có thái độ như vậy, cũng bởi chính trong thâm tâm đang có nghi vấn. Lương Nhất Công theo cha hành sự trên giang hồ, dù tuổi đời còn trẻ, nhưng sớm đã gây dựng được danh tiếng cho mình. Trang nổi tiếng rộng lượng, nghĩa hiệp, luôn hành sự một cách cẩn trọng và mưu thước, cũng vì vậy kết giao với không ít cao nhân, ẩn sĩ trong giới giang hồ, trong đó có cả những bậc cường giả tuyệt thế như đại sư Vạn Không. Hai người dù chênh lệch về tuổi tác và vai vế, vẫn dành cho nhau rất nhiều sự tôn trọng. Lương Nhất Công cảm phục đại sư bởi vốn Phật pháp uyên thâm, vẫn thường đến chùa Tiêu Sơn để nghe giảng đạo. Còn đại sư thì quý trọng Lương Nhất Công bởi tinh thần trượng nghĩa và cái khí chất độ lượng ẩn chứa. Một người được thiên hạ xưng tụng là anh hùng kiếm không lý nào lại đưa đến chùa Tiêu Sơn một kẻ gian ác. Liệu chùa Tiêu Sơn có nên giao người cho Tản Biên và Thanh Sơn môn? Đại sư Vạn Không tự hỏi, nhất thời chưa có câu trả lời. Đoàn Xuân Huy đợi chờ sốt ruột, gấp gấp thúc giục, "Đại sư, rốt cuộc Tiêu Sơn các ông có chịu nhả người không vậy?" Lời nói cử chỉ có phần nóng nảy hơn. Chúng tăng chùa Tiêu Sơn cảm thấy bị chèn ép thì bất bình, một vị sư với tướng mặt dữ dằn như hộ pháp bước lên, lớn giọng, "Đoàn thí chủ, xin hãy cẩn trọng lời nói." Đoàn Xuân Huy càng thêm nóng máu, lại trợn trừng mắt, "Sao thế, Huy ta nói gì không phải ạ?" Vị tăng sư kia cũng chẳng chịu nhịn, liền rũ bỏ vẻ ngoài khiêm nhường, "Tiêu Sơn là chốn linh thiêng, đại sư lại là quốc sư, đạo hạnh tinh thâm, ai ai cũng kính trọng. Ít nhiều, đoàn thí chủ cũng nên thể hiện thái độ tôn kính." Bị dạy bảo, Đoàn Xuân Huy càng nóng nảy, thành thử bỏ mặc sự can ngăn của Lương Thành Nghiệp, "Quốc tự, rồi quốc sư thì đã sao chứ? Nhắc để các ông nhớ, Tản Biên ta cũng là đất thần của nước Việt này." Sự tình càng lúc càng căng thẳng, tưởng chẳng thể xoa dịu nếu không có đại sư Vạn Không lên tiếng, "A Di Đà Phật. Vạn chấp, không được vô lễ. Danh vọng chỉ là vật ngoài thân, người xuất gia chúng ta, sao lại đem ra so đo chứ?" Vị tăng sư kia vừa nghe giáo huấn thì như sự tỉnh, liền cúi đầu nhận lỗi, rồi ngượng ngùng bước về sau. "Đoàn trưởng hộ, Tản Biên là chốn linh thiêng, ngôi dưỡng phúc khí ngàn năm của đất Việt. Phật giáo dù sao cũng là ngoại đạo, chỉ mong có thể khai mở sự từ bi, hoàng hóa đạo pháp cứu khổ cứu nạn cho muôn dân. Bần tăng đối với các vị thủ hộ và núi Tản, luôn hết mực kính trọng." Đoàn Xuân Huy nghe những lời như vậy thì cái sự nóng nảy cũng nguôi đi, "Đại sư, Tiêu Sơn là quốc tự, ta thật chẳng dám mạo phạm. Nhưng việc nào ra việc đấy, xin các ngài hãy giao ra thẳng cổ kia. Đây là chuyện hệ trọng của Tản Biên ta." Họ Đoàn khăng khăng. Đúng là Phúc đang ở Tiêu Sơn, và Tản Biên hoàn toàn có quyền đòi người. Tiêu Sơn với Phúc không quen biết, chuyện phân tranh phe phái, ân đoán giang hồ xưa nay nhà chùa cũng tránh can dự. Nếu Tiêu Sơn có giao người lúc này, âu cũng là lẽ thường tính. Tăng chúng trong chùa, tuy có phản ứng trước cách hành xử lỗ mãng, nhưng xem kỹ trong thái độ, đều không phản đối ý định của Đoàn Xuân Huy, duy chỉ có đại sư bạn không là vẫn chưa rõ chủ kiến. Đoàn trưởng hộ, nếu nhà chùa giao cậu ấy, các ngài sẽ xử trí ra sao? Đoàn Xuân Huy thẳng thắn, trưởng hộ của Tản Biên đã bị Lũ Tống sát hại, thằng khốn ấy cấu kết với chúng, tất chẳng thể tha được. Đại sư lại hỏi, có thể khác được không? Họ Đoàn quả quyết, nợ máu phải trả bằng máu. Rồi không đợi được hỏi tiếp, nói, đại sư, họ Đoàn ta kính trọng ngài là bậc tông sư của võ lâm, không dám một lời mạo phạm. Nhưng trong việc này, xin đại sư hãy cân nhắc. Tiêu Sơn xưa nay đóng cửa tụ tình, không can dự chuyện các phái, còn Tản Biên ta có thủ tất báo. Ta hy vọng đại sư không vì một thằng nhãi vô danh tiểu tốt mà để hai phái phải khó xử. Những gì cần nói, họ Đoàn đã thẳng thắn nói ra. Cứu một người, hơn xây bảy ngôi chùa. Nhưng nếu vì cứu người ấy mà có thể đẩy cả nghìn người khác vào cảnh tranh đấu, ngã Phật từ bi. Đại sư bạn không đương nhiên hiểu điều này. Nhưng ngã Phật từ bi, giữa nơi cửa chùa lại giang tay đẩy một sinh mệnh vào chỗ chết, ít nhiều trong tâm căn của bậc chân tu cũng có sự cắn rứt. Nếu tất cả là thật, nếu thực sự kẻ đang được nhà chùa cứu mang là ác đồ của võ lâm, thì hà tất Phật pháp có thể phổ độ cho được? Đại sư bạn không thở nhẹ ra, nét trầm tịch hiện trên khuôn mặt, rồi nói lại, nhìn vị sư bạn chấp như muốn truyền đạt điều gì. Đúng lúc này, từ ngoài cửa một giọng nói vọng vào, các người muốn bắt ta. Chương 150. Tam kỳ xuất thủ đề xuất của họ Lưu. Chương 150. Tam kỳ xuất thủ đề xuất của họ Lưu là Phúc đang đứng chắn ngay lối cửa điện. Chẳng ai để ý chàng đã đứng đó từ bao giờ, chỉ thấy ngay lúc này thần sắc suy nhược, tựa như mới rời giường bệnh. Tất thể cùng đổ dồn ánh mắt. Một kẻ đang bị cả võ lâm truy đuổi, nay lại ngang nhiên xuất hiện giữa thượng điện. Là Phúc thực sự liều lĩnh, hay đã quá sợ hãi đến mức hoảng loạn và mất trí? Không một ai biết chắc. Đoàn Xuân Huy vừa trông thấy, lập tức buông lời mắng chửi, thằng khốn, đồ chó chết. Mặc cho tiếng xỉ và cùng những ánh nhìn thù địch, Phúc vẫn nhất quyết tiến vào. Trang lấm lũi, nặng nề lết từng bước chân. Mặc cho xa xa trước mắt là tam tòa tượng Phật với ánh hào quang sáng lòa, Phúc vẫn cảm thấy mỗi bước đều như đang đưa bản thân tiến sâu hơn vào nơi hang hùm tử địa. Đùa vây xung quanh là tua tủa nanh ướt, màn tử khí lạnh lẽo cuộn lên, luồn dọc theo sống lưng, trói buộc thân thể chàng. Có đôi lúc Phúc đã muốn quay đầu bỏ chạy, mà chẳng hiểu sao đôi bàn chân không chịu nghe theo, cứ thế bước tiếp. Trong đám người của Tản Biên, thấp thoáng có kẻ muốn động đao kiếm. Phúc túi chào đại sư mà không, trước khi đưa mắt nhìn những kẻ đang muốn truy bắt mình. Chàng lướt qua Lưu Nhất, vẫn là cái vẻ mặt bí hiểm đầy mưu mô đó, rồi như tránh đi khi chạm phải ánh nhìn của Lương Thành Nghiệp. Dù sao chàng đã từng đến ở trong Thanh Sơn Môn, lại kết nghĩa với Lương Nhất Công. Việc giải thoát cho ma đầu cùng đồng bọn chắn hẳn đã đẩy người của Thanh Sơn Môn vào tình thế khổ sở. Một cảm giác gái ngại khi phải gặp lại. Ta ở đây rồi, muốn bắt cứ bắt, đừng làm khó cho ông ấy nữa. Phúc đối diện ánh nhìn đầy thù hận của Đoàn Xuân Huy, nói. Dù cho tiếng nói có phần yếu ớt, nhưng giọng điệu ấy vẫn như chọc tức đối phương. Thằng khốn cho chết, dám cấu kết với lũ chó tống. Tội của nhà ngươi, dù hôm nay có phải băm bằm cũng không hết. Đoàn Xuân Huy thẳng thừng tuyên bố, Phúc một mực phủ nhận, ta không cấu kết với người tống. Xuất sinh, còn muốn chối sao? Ta thực sự không làm vậy. Đoàn Xuân Huy không màng đôi co, chó chết, để xem nhà ngươi còn cứng miệng đến bao giờ rồi hạ lệnh người đâu, bắt nó cho ta. Lập tức, từ phía sau, một thủ hộ của phái Tản Biên, đeo thẻ bài chữ thất lao vọt lên trước, nhắm thẳng về phía Phúc, song thủ tạo ngay thế cầm nã, tựa như hổ vồ mồi. Phúc giật mình phải lui. Trang định sử dụng thủ bộ tránh đi, nhưng vừa toan nhấc mũi bản chân di động thì liền cảm thấy cơn đau tức quặn lên từ đan điền, lúc này mới sực nhớ là bản thân đang bị thương nặng, chẳng thể vận động mạnh. Cái sự đã đến nước này thì chẳng còn cách nào khác, đành chỉ biết chịu trận, trừng mắt nhìn song thủ của đối phương chụp tới. Đúng lúc này, một bóng áo nâu thoáng hiện, là đại sư Bạc Hùng, âm thầm và lặng lẽ. Tay thủ hộ đang lao tới, đột nhiên phát hiện vị cao tăng đứng chắn trước mặt thì không khỏi hốt hoảng, vội chuyển mình. Gã ngoặt hướng rẽ sang trái, rồi thình lình vòng lại, mục tiêu vẫn là Phúc đứng khuất phía sau. Đại sư Bạn không như chẳng phản ứng, toàn thân bất động, duy chỉ có tay trái là âm thầm với theo. Một cái cuộn tay như muốn thu vào áo. Tay thủ hộ tưởng như đã tóm được con mồi, thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện luồng kình lực hùng hậu cuốn lấy, đột nhiên bị kéo giật lại. Gã bị hất văng, xoay hai vòng trên không trước khi tiếp đất. Một cú tiếp nhẹ nhàng, như được nâng đỡ. Sau thoáng bất ngờ, gã ngước mắt trông lên, rốt giáo kiếm tìm. Trước mặt gã, chẳng phải là một cao thủ bài phong lẫm liệt, tỏa ra cái khí thế chấn áp đến nghẹt thở, mà chỉ là một lao sư với dáng vẻ hiền hòa, phong thái dung dị, ẩn mình trong tấm áo nâu trầm. Rõ là vị đại sư không chủ ý gây thương tích, bằng không, với cái phất tay vừa nãy, đã chẳng hất văng đối phương lên tận mái điện, xương thịt lúc đó chẳng mong được lành lặn. Tay thủ hộ ngâm ra, không khỏi dùng mình. Một cái phất tay khiến cả đại điện phải chú ý đã quá lâu rồi, người ta không được thấy một tam kỳ độc thủ. Càng đáng chú ý hơn, khi bị tam kỳ đó lại chính là đại sư Bạc Hùng, quốc sư của nước Nam, một người xưa nay không can dự vào những chuyện giang hồ. Sự im ắng bao phủ. Từ đám người các phái, cho tới tăng chúng trong chùa Tiêu Sơn, tất cả đều như nín lặng quan sát. Giữa bầu không khí cô đặc đó. Đại sư, làm gì vậy? Đoàn Xuân Huy bất bình trước khi người của mình bị cản trở. A Di Đà Phật, Tiêu Sơn là chốn Phật môn thanh tịnh. Các ông muốn bảo vệ tên phản phúc đó. Căng thẳng gia tăng. Tăng chúng chùa Tiêu Sơn, dù không chủ ý giữ người, nhưng cũng chẳng thể làm ngơ trước hành động của phái Tản Biên. Dù sao Tiêu Sơn cũng là quốc tự, việc ra tay bắt người ngay trong tòa thượng điện, khi chưa được cho phép quả là hung hăng và tùy tiện, đã phạm đến tôn nghiêm của nhà chùa. Tiếc hay, Tản Biên dưới sự dẫn dắt của họ Đoàn lại chẳng mấy bận tâm đến điều đó. Đại sư Bạc Không, đứng giữa tất cả sự chú ý, trầm tĩnh trông sáng phúc, chàng trai, có phải cậu đã giải thoát cho người tống? Thưa, đúng. Vì sao cậu lại làm vậy? Phúc ngập ngừng, chuyện này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, ta cũng không biết do nữa, nhưng việc bọn Tống đó sang nước ta là do mưu đồ của kẻ khác. Giết chúng sẽ là cái cớ để người Tống phát động chiến tranh. Ta làm vậy, bởi không muốn thấy điều đó xảy ra. Phúc đem những gì khai thác được từ Ả Tỷ Nữ thuật lại, là lý do giải thoát mấy tên người Tống của mình. Nhưng lời nói của chàng làm sao có thể thuyết phục được các phái? Tất cả đều cho là chàng đang bịa đặt. Tăng chúng chùa Tiêu Sơn đứng ở giữa, tuy không phản bác, nhưng cũng chẳng thể tin ngay được. Đại sư bạn không tiếp tục tra hỏi, có thật là như vậy? Phúc gật đầu thay cho việc trả lời. Cậu có biết người Tống là hung thủ giết người? Phúc lần nữa gật đầu, lại nói thêm. Mấy tên Tống đó đúng là có giết người, nhưng không phải tất cả những người chết đều là do chúng gây ra. Ta không chắc nữa, nhưng rất có thể, đã có kẻ nào đó đã đứng sau, âm thầm sắp đặt những chuyện đó. Chớ chê hay, một kẻ vốn chẳng dính dáng gì tới giang hồ, cũng chẳng thích thú gì những chuyện đâm chém, nay lại đang đứng trước mặt quần hùng các phái, nói về những gì đã diễn ra trên võ lâm Linh Nam. Càng nói, Phúc càng động chạm đến những nhu đồ, những bí mật đen tối, những chuyện mà ngay cả chàng cũng mơ hồ, chưa thể biết rõ. Sau lưng chàng, một vị sư tăng nào đó khẽ thốt lên, vậy là người Tống có giết người rồi. Trước mặt, Đoàn Xuân Huy không còn kiên nhẫn, lớn tiếng, mẹ kiếp, thằng chó chết, còn có thể đứng đó khua môi múa mép được sao? Tưởng chỉ mấy lời thối tha đó là có thể chữa tội cho mình hả? Lương Thành Nghiệp đồng tình, tội ác của người Tống là rất rõ. Bọn chúng muốn giết người, cướp đoạt bảo khí của lĩnh nam ta. Chẳng có âm mưu nào khác ở đây cả. Lưu Nhất từ đầu im lặng, lúc này cũng tham gia, theo ta thấy, thằng ngãi này đích thị là đồng đảng, cấu kết, làm gian tế cho lũ Tống. Những lời ma mị huyễn hoặc này, chẳng phải ở Thanh Sơn Môn, hắn cũng đã nói sao? Trước tình thế đó, Phúc chẳng biết phải làm thế nào nữa. Chàng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, lời nói không có trọng lượng. Ngay cả những bí mật mà chàng vừa nói ra cũng chẳng có gì để chứng minh. Rốt cuộc, một cái miệng chẳng thể cãi lại 10 cái miệng. Ngay đến đại sư bạn không cũng nhìn chàng với ánh mắt nghi ngờ. Chàng trai, cậu có biết kẻ đứng sau là ai không? Chuyện này, ta thực sự không biết. Phúc hiểu rằng những điều mình vừa nói chẳng đem lại kết quả gì. Chàng cúi đầu buồn rầu, trước khi như sực nhớ ra, ngước lên nhìn Phái Tản Viên, giọng nói chắc địch quả quyết, nhưng có chuyện này, ta có thể chắc chắn. Mấy tên người Tống đó không phải là kẻ đã sát hại thủ lĩnh của các ông. Chí ít là chúng cũng không trực tiếp ra tay. Phúc liền đem chuyện ngày đó ở Tản Lĩnh, mình bị người của ma đầu truy đuổi, cùng thời gian Khúc Đỉnh Lâm bị ám hại. Rõ ràng, đây là thứ mà chàng có thể chắc chắn nhất, cũng là hy vọng cuối cùng đem ra để thuyết phục tất cả. Trong đám người trước mặt, không ít kẻ chú ý đến, nhưng việc bị thuyết phục lại là chuyện khác. Đoàn Xuân Huy quát lên, im đi thằng khốn, còn muốn bịa chuyện. Liền với đó, một trường trong tay phóng ra, nhắm thẳng đến Phúc. Trường lực cao ạt cuốn đến. Phúc tái mặt, biết chẳng thể đỡ được. Nhưng cũng như lần trước, ngay khi chàng đứng ngây ra thì đại sư bạn không lại lần nữa đứng ra che chở. Một cái vung tay, toàn bộ khối trưởng lực liền bị thu vào trong ống tay áo. A Di Đà Phật. Tiếng tụng niệm trầm tịch vang lên. Đoàn Xuân Huy thoáng ngỡ ngàng. Trường lực của y tuyệt không hề nhẹ, vậy mà chỉ bằng một cái phất tay, toàn bộ đã tiêu tan như chưa từng tồn tại. Thủ pháp trông bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, chậm rãi, vậy mà công hiệu trấn áp lại kinh người. Quả là chân kỹ của bậc tam kỳ, một khi hiển lộ thì liền khiến người ta phải trầm trồ. Về việc này, Lương Lưu hai người cũng cho là vậy. Trong khi số đông đang đổ dồn về cái động tay vừa xong, số khác thì hồi hộp lo sợ cuộc đối đầu giữa Tiêu Sơn và Tản Viên, Khúc Vĩnh Ngạn, con trai của Khúc Vĩnh Lâm, vận hướng về Phúc, thốt lên trong nỗi bất ức, nhà ngươi nói dối, cha ta là do ma đầu hãm hại. Việc này không thể khác được. Chính chúng đã cho người giả mạo đưa thư, dụ cha ta đến Bách Trấn Thủy. Vết tích trên đó giống hệt những gì đã có ở Dương Gia Đường. Hung thủ chỉ có một, chính là Lũ Ma Đầu. Phúc chẳng biết phải nói lại thế nào, đành chỉ kêu lên, tất cả đều là sự thật. Ta không nói dối. Tiếng kêu vô vọng, chẳng một ai tin lời chẳng cả. Đoàn Xuân Huy đối diện với đại sư Bạc Không, nghiêm giọng nói, đại sư, ông vẫn còn muốn bảo vệ nó. Trong chúng tăng đứng sau, có người cũng lên tiếng, cậu ta là đồng đảng với người Tống. Chúa Tiêu Sơn không thể chứa chấp được. Vị đại sư đang kính im lặng, dường như muốn cân nhắc. Đoàn Xuân Huy tiếp tục gằn giọng, nếu hôm nay các ông không chịu giao ra, thì dù có phải lật tung cả núi Tiêu này, Tản Viên ta cũng quyết mang người đi cho được. Sự nóng nảy của y là có thể hiểu, nhưng giọng điệu lại quá cứng rắn. Tăng chúng chùa Tiêu Sơn tất thể đều cảm thấy ruột gan sôi lên, vạn chấp nóng nảy hơn cả, liền bước ra, thật là cuồng loạn. Đoàn Trường Hộ, thí chủ nên nhớ mình đang đứng ở đâu. Đoàn Xuân Huy tức thì trợn trừng mắt, thì sao chứ? Vạn chấp đáp, thí chủ đừng tưởng Tản Viên là môn phái lớn là có thể tự tung tự tác, không coi ai ra gì. Đoàn Xuân Huy cũng đáp, nếu không phải vị nể Tiêu Sơn các ông, ta đã chẳng đứng đây mà nói chuyện. Còn muốn thử bản lĩnh, hãy cứ bước ra. Sự tình tưởng như sẽ chuyển từ đấu khẩu sang đối đầu, nhưng ngay lúc này, Vạn Chấp mau lui lại. Một lần nữa, vẫn là giọng nói ôn tồn của đại sư Vạn không khiến Vạn Chấp phải ngoan ngoãn nghe theo. Người của Thanh Sơn, Bắc Sơn cũng cảm thấy tình thế sắp vượt giới hạn, không thể đứng ngoài được nữa. Đoàn Trường Hộ, hãy bình tĩnh. Với các vị tôn sư của chùa Tiêu Sơn, chúng ta không được thất lễ. Lương Thành Nghiệp nhắc nhở Đoàn Xuân Huy, rồi với giọng điệu đầy tôn kính, Bạch đại sư, thằng nhãi kia quả thực đã cấu kết với người Tống, sự tình rõ như ban ngày. Chúa Tiêu Sơn không thể chứa chấp. Họ Lương từ từ tiến lại, giọng nói cũng nhỏ đi, chỉ đủ để hai người nghe thấy đại sư còn chưa quyết, có phải là vì con trai ta. Cùng lúc này, Lưu Nhất cũng đồng thời lên tiếng, đại sư, xin cho Lưu Nhất này nói mấy lời được không? Họ Lưu vốn luôn kịp lời, nhưng mỗi lần lao phát ngôn, át phải khiến người ta chú ý đến. Tiêu Sơn là trốn cửa Phật, luôn lấy từ bi làm đầu, có phải vì vậy, đại sư không nỡ giao thẳng ngay kia, sợ rằng mấy người chúng tôi sẽ xử oan cho hắn. quả thực, lão rất khéo đoán tâm ý, những chuyện mà tên tội đồ vừa kể, thực hư thế nào, chỉ bằng mấy lời thật khó mà tin cho được. Nhưng tội lỗi của hắn thì ai ai cũng chắc. Nếu đã vậy, chi bằng, sao không hắn tự đứng ra minh đoàn cho mình? Lời nói, ý tứ thật mơ hồ. Xin Lưu thủ lĩnh nói rõ hơn. Lưu Nhất lấp lửng, rồi bằng một vẻ mặt rất mực khẳng khái và công minh, nói, chúng ta đều là kẻ võ, vậy thì cứ theo lối ấy. Hãy để võ nghệ lên tiếng. Lão đích thị đang muốn nhắc đến võ quyết, là lựa chọn giải thoát cho những kẻ hành tẩu giang hồ, nơi võ lực và máu sẽ định đoạt tất cả mọi chuyện được mất, đúng sai. Lời vừa dứt, đã thấy Đoàn Xuân Huy dõng dạc tuyên bố, anh Lâm ta bị sát hại bởi ba nhát kiếm. Nếu thằng nhãi kia có thể vượt qua ba kiếm của ta, coi như hắn thoát tội. Chương 151. Ngã Phật Từ Bi Đại Sư Chú Tiểu. Chương 151. Ngã Phật Từ Bi Đại Sư Chú Tiểu. Một đề xuất bất ngờ, như mở ra cơ hội thoát thân cho Phúc. Chỉ là ba kiếm ngắn ngủi. Chú Huy. Khúc Vĩnh Nhạc, con trai của Khúc Vĩnh Lâm toàn lên tiếng, nhưng liền bị sự quyết đoán của họ Đoàn làm cho câm lặng. Những nghi ngại cũng nhanh chóng tiêu tan. Ba kiếm, đúng vậy, nhưng chẳng phải ba kiếm tầm thường. Đó là Sơn Thần Diệt Yêu Kiếm, bộ kiếm pháp độc bá thiên hạ, lại được dùng trong tay Đoàn Xuân Huy, kẻ kế thừa chân chính của Tam Kỳ Tôn Nhật, bậc tuyệt thế kiếm giả của Võ Lâm Linh Nam. Kiếm ấy đáng sợ ra sao? Trong cuộc vây bắt ma đầu tại đất Tam Cốc, tất cả đều đã rõ. Ngay đến những kẻ đầu lĩnh, trưởng quản một vùng như Lương Thành Nghiệp, Lưu Nhất hay Nô Thiết, cũng vì thứ kiếm ấy mà kiêng dè. Tất cả đều cho rằng, dù chỉ là ba kiếm, một kẻ còn non nớt như Phúc chẳng có cơ hội. Không phải chàng không có thực lực, mà bởi đối thủ quá mạnh. Phúc tự đủ. Ta lúc lành lặn còn chẳng biết có cơ hội, huống hồ như bây giờ, thương tích đầy mình. Sau lưng, thoáng có tiếng thì thầm, ba kiếm ư? Bị thương như vậy, sợ rằng một kiếm còn không chống nổi. Đến lúc này, tất cả mới nhận ra ẩn ý sâu độc trong lời nói của thủ lĩnh Bắc Sơn. Hóa ra, lão chẳng hào phóng và rộng lượng, muốn mở một cơ hội sống cho Phúc, mà ngược lại, càng muốn dồn chàng vào chỗ chết. Một trận võ quyết công khai minh bạch. Khéo thay, cuộc đối đầu căng thẳng giữa Tiêu Tản hai thế lực được gỡ bỏ, và màn bắt người của các phái cũng không cần chờ sự cho phép của đại sư Vạn Không nữa, bởi người trong cuộc đã lên tiếng, với bản tính của một gã trai trẻ không muốn phiền lụy, ta đồng ý Phúc chẳng suy xét được nhiều, trong đầu chỉ nghĩ, ba kiếm thì ba kiếm, cùng lắm không đỡ được thì bỏ chạy, dù sao khinh công ta cũng không tệ. Chàng chưa từng thấy uy lực thực sự của đối phương, nên cũng không biết sợ. Đoàn Xuân Huy nghiến răng, trừng mắt nhìn, ánh nhìn nung nấu thiêu đốt. Trong khi ấy, Lưu Nhất khẽ nở nụ cười đắc ý xung quanh, không ít kẻ cho rằng Phúc đã chẳng sống. Nín lặng và chờ đợi. Những tưởng trận võ quyết sẽ đến ngay lúc này, ngay trong tòa thượng điện, dưới chân tự vật, thì chính vào thời khắc quyết định, tiếng tụng niệm vang lên, A Di Đà Phật là đại sư Vạn Không võ quyết, lấy võ phân định một ý kiến hay, nhưng lúc này thì e không thể. Lời của đại sư lần nữa đi ngược lại tất cả. Lưu Nhất lên tiếng trước nhất, khi chủ ý của lão bị ngăn cản, không thể ư? Đại sư, sao vậy? Rồi cố gắng suy diễn, có phải đại sư sợ việc võ quyết ở đây sẽ kinh động đến thần Phật? Đại sư không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Lưu Nhất chịu thua không thể đoán ra, nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa. Suy cho cùng, việc đòi người này cũng không mấy liên quan đến lão. Lần nữa bị đối phương cản trở, Đoàn Xuân Huy đã không còn kiềm chế được nữa, đùng đùng nổi giận, nộ hỏa bốc lên. Đại sư, gì nữa đây? Đừng tưởng ông là tam kỳ, thì muốn thế nào cũng được. Tiếng quát dữ dội. Dưới chân y mấy viên gạch bị khí lực dồn xuống, nứt vỡ. Sự giận dữ có thể dễ dàng trông thấy, tưởng như ngay sau sẽ là những hành động thật cuồng bạo. Người tản viên cũng vì vậy mà kích động theo. Tăng sĩ chùa Tiêu Sơn nhất loạt thủ thế. Đoàn thí chủ, chớ có manh động. Lương Thành Nghiệp sau mấy lần can gián, lúc này cũng chưa biết phải làm sao, đành âm thầm phòng bị. Trong tình thế đó, đại sư Vạn Không vẫn với thái độ từ tốn, ôn nhu, lên tiếng giải thích, Đoàn trưởng hộ, Vần Tăng đã được nhờ cậy cứu người, không thể không cứu. Rồi quay qua Phúc, nói, chàng trai trẻ, cậu đang bị thương nặng, không nên dùng võ trong lúc này. Phúc toan cự lại, nhưng liền bị ánh mắt hiền từ cùng thái độ thân tình của đại sư thuyết phục. Phía bên kia, Đoàn Xuân Huy trừng mắt, nghiến răng nói, có nghĩa là lão đại sư quyết đối đầu với tản viên ta, chỉ vì một thằng nhãi nhép. Đại sư Vạn Không, không phải vậy. Chàng trai này được đưa đến chùa Tiêu Sơn lúc thương thế. Vì vậy, thương thế chưa khỏi, Bần Tăng chưa thể để cậu ấy tham gia bất cứ chuyện gì khác. Đoàn trưởng hộ, nếu đã để chàng trai này lấy võ quyết chứng minh, thì cũng nên đợi đến khi cậu ấy khỏe mạnh. Thủ lĩnh tản viên như ngài, không lẽ lại đi đấu với một người đang ốm yếu sao? Lời của đại sư, không phải không có lý. Đoàn Xuân Huy vẫn giữ cho mình sự cứng rắn, nếu ta không đồng ý thì sao? Lưu Nhất đứng ngoài nghe ngóng, nhận thấy chủ ý của mình không hoàn toàn bị gạt bỏ thì liền chen vào, đại sư, ngài không phải muốn tìm cách kéo dài thời gian, để cho thằng nhãi kia tẩu thoát chứ? A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Đại sư cần bao lâu để chữa thương cho hắn? 7 ngày. Họ Lưu bấm bụng suy tính, rồi khẽ thì thầm với Đoàn Xuân Huy. Họ Đoàn nghe xong, liền hạ giọng, đại sư, hôm nay họ Đoàn ta đã rất kính trọng ông. 7 ngày sau, người của tản viên sẽ quay lại. Hy vọng chùa Tiêu Sơn không để thằng khốn kia chạy mất. Nói rồi, người của các phái liền rút khỏi Tiêu Sơn. Buổi sáng, sau lưng chùa. Hì hạ hì hạ. Chú Tiểu Hy hụt xách số nước, nặng nhọc nhất từng bước chân. Đường lên phía trên gập ghềnh khúc khuỷu, lại dốc dựng như muốn đổ xuống, trong khi chú Tiểu thì quá nhỏ, coi bộ cao không quá thắt lưng. Phúc ngồi cách không xa, không hiểu chú Tiểu muốn xách nước đi đâu, chỉ thấy đã là bận thứ 6 kể từ đầu giờ. Nước trong xô sánh ra, rơi vãi càng lúc càng nhiều, mồ hôi cũng tuôn ra nhễ ngại như tắm, dù trời đang độ giữa đông. Ê này! Phúc gọi với sang, chú Tiểu mặt đỏ bừng, hổn hển, anh gọi tôi. Ừm. Phúc nổi dậy, vọt tới. Đang làm gì đấy? Tôi đang xách nước. Anh không thấy sao? Thấy rồi.
nhưng để làm gì? Tôi tới cây.
Tới á?
Cây gì?
Phúc vừa hỏi, vừa đi theo. Chú tiểu vẫn gắng leo lên, bặm môi bặm miệng lấy sức, thành thử trả lời câu được câu chăng.
Để ta xách cho.
Phúc nói rồi với tay tóm lấy số nước, phần vì thấy chú tiểu hắn còn nhỏ, phần cũng muốn trả ơn cậu ta mấy bữa nay đã chăm sóc. Nhưng chú tiểu chẳng chịu để cho chẳng rút, vẫn giữ khư khư số nước trong tay.
Không cần đâu.
Sao vậy?
Việc này là của tôi làm được.
Nói rồi chú lại tiếp tục leo lên những bậc đá.
Phúc bám theo sau, cũng tò mò muốn biết phía trên kia có gì.
Đếm được 30 bậc thì cũng lên đến nơi, hiện ra trước mắt Phúc lúc này, bất ngờ thay, chỉ là một sườn núi vắng vẻ với rất nhiều những cây tùng.
Phúc cố quét mắt quan sát đủ một vòng, nhưng vẫn chẳng thấy gì khác lạ.
Có chăng, dưới mỗi gốc cây tùng đều có một tảng đá, to nhỏ, vuông tròn đủ cả.
Mặt đá khá phẳng phiu, lại không bị phủ rêu mốc như xung quanh.
Dù vậy, nơi này thật sự vẫn chẳng có gì.
Bố khỉ.
Phúc lẩm bẩm, vừa đánh mắt tìm thì liền thấy chủ tiểu đang hì hụi đổ xô nước với phần nước ít ỏi vào một gốc cây.
Thực sự cậu ta đang tưới nước cho mấy cây tùng.
Này này.
Phúc giật giọng, gọi lớn như có chuyện khẩn cấp.
Là tưới nó thật hả?
Chú tiểu vừa đổ xong số nước, nghe thấy câu hỏi thì ngẩng đầu lên.
Phúc liền chỉ tay về cây tùng, cậu tưới nó thật sao?
Chú tiểu thản nhiên đáp.
Đúng vậy.
Phúc không cho rằng chú nói thật, bèn phàn nàn, leo đeo xách mấy xô nước lên đến đây, chỉ để tưới mấy cây tùng này.
Chú tiểu hồn nhiên gật đầu tắc lự, tỏ như chuyện rất bình thường, cùng lúc Phúc vò đầu bứt tóc.
Bố khỉ, hóa ra cái chuyện mà chàng tò mò, thắc mắc chỉ có vậy.
Một trò nghịch ngợm, vô bổ của trẻ con không hơn không kém.
Vậy mà vì nó, chàng phải leo bộ mấy chục bậc đá, lặng lẽ đi theo sau một kẻ đầy tớ cuối cùng.
Bố không có gì để làm sao?
Thiếu gì trò nghịch đâu chứ.
Chú tiểu, tôi không có nghịch.
Tôi đang gieo nhân.
Phúc lần đầu nghe đến hai chữ gieo nhân, cảm thấy lạ lắm.
Gieo nhân ư?
Là gì vậy?
Là gieo nhân.
Sao cơ?
Cụ thể đi.
Là tưới cây.
Phúc sau một gặng hỏi vòng vòng, vẫn chỉ nhận được câu trả lời ban đầu thì không khỏi nổi nóng, cho rằng đối phương cố ý chơi mình.
Nè nhóc, nghiêm túc đi.
Ta không có giỡn nha.
Chú tiểu phải vậy cũng tỏ ra khó chịu, hờn giận đáp, thì tôi đang gieo nhân, là tưới cây mà.
Bố anh không thấy sao?
Tôi đang làm việc của tôi, cớ gì anh cứ đi theo rồi hỏi cho làm thế.
Nói rồi liền quay đi, lầm bầm, lại nóng nảy rồi.
Mô Phật.
Không được nóng nảy.
Dù thế nào cũng không được nóng nảy.
Mô Phật.
Phúc nghe vậy, biết rằng chú tiểu không cố ý bỡn cợt mình, bèn tiến tới, nảy nhóc.
Việc này rốt cuộc là sao?
Vì sao cậu lại tới mấy cây này?
Thấy chàng có ý hỏi thật, chú tiểu liền đáp, thầy tôi có dạy, ở đời, gieo nhân nào thì gặt quả ấy.
Nếu ta gieo nhân tốt thì sẽ gặp được những điều tốt, nếu ta gieo nhân xấu thì sẽ gặp những chuyện xấu.
Đã theo đường tu hành, thì nên gắng gieo thật nhiều nhân tốt.
Phúc vừa nghe vừa gật gù, sơ bộ cũng hiểu, đoán rằng chú tiểu đang nhắc đến kinh sách gì đó của nhà Phật.
Dẫu vậy, chàng vẫn chẳng tìm ra mối liên hệ giữa việc gieo nhân với tưới cây.
Chú tiểu lại giải thích,
tôi hàng ngày tưới cây cũng giống như đang gieo nhân vậy.
Các cây có nước sẽ trở lên xanh tốt.
Phúc nghe đến đây vẫn chưa hiểu, thì sao chứ?
Không phải cậu muốn chăm chúng lớn lên để chặt lấy củi chứ?
Chú tiểu vừa nghe đến chuyện chặt cây thì nói lớn toáng, sao lại chặt cây chứ?
Ai cho anh được chặt cây ở đây?
Rồi liền quay đi, lại lẩm bẩm như khi nãy lại nóng giận rồi.
Mô Phật,
Mô Phật.
Phúc trông điệu bộ chú tiểu như vậy thì không nhịn được, ngồi thụt xuống, ôm bụng cười lắc lẻ một hồi.
Chú tiểu bị cười thì không mấy vui, nhõng nhẽo nói, không được cười.
Anh không được cười tôi.
Rồi giải thích tiếp, khu vườn tùng này là nơi thầy và sư bác, sư anh tôi hay ngồi thiền định và giảng đạo.
Nói rồi cậu chạy bò lên chỗ cây tùng cao và to nhất, giới thiệu đây là chỗ thầy tôi vẫn ngồi.
Phúc nền cổ nhìn lên.
Nơi gốc tùng đó có một tảng đá khá bằng phẳng, to như cái cối, mặt đá nhắn nhủi như được mài.
Xem ra ông thầy mà chú tiểu kia nhắc đến đã ngồi ở đấy lâu lắm rồi.
Chú tiểu lại nhanh thoăn thoắt chạy qua mấy gốc tùng khác, chỗ này là của sư bác cả, chỗ này là của sư bác hai, chỗ kia là của sư anh, chỗ kia nữa là của sư nóng nảy vạn chấp trước khi dừng lại ở một cây tùng con, cao mới bằng hai đầu người, chỗ này thầy bảo là để tôi ngồi.
Phúc thấy chú tiểu giới thiệu một cách hăng say, lúc bên phải, lúc bên trái, thoăn thoắt hệt như một con chim non đang tập chuyển cảnh thì cảm thấy thật hài hước, nhưng không nỡ cười phá lên, đành gắng nhận, nói, rồi, rồi.
Mấy cái cây đó thì biết rồi.
Nhưng cậu tới nó để làm gì chứ?
Chú tiểu thấy hỏi vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, đắc, thì để cây lớn lên, tỏa bóng mắt che cho mọi người chứ sao?
Một câu trả lời rất thật, tự nhiên và con trẻ đến bất ngờ, làm Phúc thoáng thần mặt ngẫm nghĩ.
Cậu không tưới vẫn được mà.
Ý ta là, những cây đó sinh ra lâu lắm rồi, chẳng cần đến cậu vẫn cứ lớn đó thôi.
Lần này, đến chú tiểu thần ra suy nghĩ, phải mất một hồi lâu mới đáp, anh nói đúng.
Nhưng có tôi tới thì những cây này sẽ mau lớn hơn.
Bóng mát của chúng sau này cũng sẽ có công sức của tôi.
Thầy tôi dạy rằng, sống ở đời, phải biết cố gắng và tự lực, không được ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
Phúc lại hỏi, có nhất thiết phải làm vậy không?
Thực sự là tốn thời gian, vô ích mà.
Chàng cho rằng chú tiểu đã nghe quá nhiều kinh Phật, thành ra ngộ đạo, làm những điều cản trở.
Trái lại, chú tiểu lại tỏ ra kiên định, đắc, tốn thời gian, vô ích cũng có sao đâu, miền bản thân ta thấy cần thiết là được.
Thầy tôi đã dạy như vậy đấy.
Thôi tôi không tranh luận với anh nữa, tôi phải đi lấy nước tưới cây tiếp đây.
Nói rồi, chú tiểu liền tóm lấy cai xô, lon ton chạy xuống, để lại Phúc một mình thơ thẩn.
Chương 152. Khai mở chấp niệm chương 152. Khai mở chấp niệm suốt mấy ngày, kể từ lúc ở Thanh Sơn môn cho đến khi được đưa về chùa Tiêu, có lẽ giờ này Phúc mới cảm thấy được một chút thư thả.
Không phải ồn ào, cấp tập trốn phủ môn, không có những ánh mắt săm soi, hắt hủi và khinh miệt của đám quần hào các phái, hung hiểm, nguy nan tạm qua đi, cơn đau trong người cũng không còn cuộn lên nữa, Phúc có thể chậm chậm hít từng hơi thở, cảm nhận cái không khí trong lành cùng khoảng không gian trống trải, tịch mịch quanh mình. Chàng nhớ lại những ngày đầu, chính xác là ngay buổi sáng sau cái tối người của ba phái kéo đến, chàng được đại sư Vạn Không Vận Khí trị thương. Đại sư có hỏi, này chàng trai, cậu học võ từ ai vậy? Phúc ngập ngừng, tưởng như vị đại sư đã phát hiện ra điều gì, do dự không trả lời. Mỗi khi có ai đó hỏi đến việc này, chàng vẫn đinh ninh lời ông căn dặn, tuyệt không được tiết lộ bản thân học võ từ đâu. Đại sư nói, lao thấy khí tức của cậu rất gần với Phật môn, không biết sư phụ của cậu là ai, có quan hệ gì với chùa Tiêu Sơn không? Sư phụ của mình là ai? Đương nhiên Phúc biết, nhưng việc ông của chàng có liên hệ với Tiêu Sơn hay không thì là chuyện khác. Đây là lần đầu chàng nghe nhắc đến. Cũng hay, biết đâu chàng lại tìm hiểu thêm được chút manh mối gì về thân thế của ông. Việc này, nếu muốn ắt phải cần thời gian tìm hiểu. Phúc hỏi, có phải vì vậy nên đại sư đã không giao cháu cho bọn họ? Đại sư nhẹ nhàng, không. Chàng trai, ta quyết định bảo vệ cậu là bởi Đức Phật bảo vệ. Cậu là một người tốt, rất dũng cảm. Sao đại sư lại nói vậy? Cậu đã dám xuất hiện tại thượng điện, đối diện những kẻ đang truy bắt mình thay vì tìm cách trốn chạy. Chỉ cần một việc như vậy cũng đã đủ cho thấy cậu là một chàng trai dũng cảm. Cháu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người trong chùa. Phúc thổ lộ. Nhìn vào thái độ của vị đại sư, chàng biết mình được lắng nghe. Đại sư tin lời cháu. Lao tin. Đại sư có cho đó là sự thật. Cậu muốn nhắc đến chuyện gì? Về những thứ đã xảy ra, người tống. Lao không biết cụ thể những gì đã xảy ra, nhưng lão tin những gì cậu đã nói đều là sự thật. Lao cũng tin vào các vị thủ lĩnh. Tất cả mọi người đều đang nói thật. Phúc mơ hồ, nếu vậy, thì ai mới là đúng? Đại sư Vạn cũng đáp, thế sự vô thường, ai cũng đứng ở góc độ nào đó, rồi kể câu chuyện bằng ánh nhìn của bản thân. Mỗi người đều luôn đúng trong chính câu chuyện của mình. Phúc ngẫm nghĩ một hồi, nếu vậy, việc cháu cứu thoát cho lũ tống kia cũng không hẳn đã đúng, phải không ạ? Đại sư đáp, đúng hay sai không quan trọng bằng bản thân ta thấy thế nào. Cậu tin rằng việc xét xử những kẻ người tống kia sẽ dẫn đến chiến tranh chứ? Phúc lại ngẫm nghĩ, việc này cháu cũng không dám chắc, nhưng cháu chỉ sợ nộ nhỡ như. Đại sư nhìn thấu vào đôi mắt chàng, khẽ mỉm cười, chàng trai, cậu thật tốt bụng, tâm của cậu rất gần với Đức Phật. Nếu cậu đã tin là như vậy, thì hãy cứ dũng cảm làm theo những gì lương tâm mách bảo. Trong cuộc sống này, không phải lúc nào ta cũng có đủ trí tuệ, sự sáng suốt để nhìn thấu mọi việc. Phúc lặng đi, không đáp. Đại sư lại nói, lao thấy trong người cậu có một luồng chân khí rất bạo liệt, dường như không phải nội sinh. Nó làm thương thế của cậu trở nên trầm trọng hơn. Cậu có muốn lao trục xuất nó ra không? Phúc hiểu đại sư đang nhắc đến luồng chân khí do tiền bối Nhất Cuồng Hoàng Cái để lại trong cơ thể mình, liền đáp, chân khí ấy là do một vị tiền bối truyền lại. Có thể nó khiến cháu cảm thấy khó chịu, nhưng tiền bối là ân nhân đã cứu mạng cháu, cháu không muốn vứt bỏ nó. Đại sư nghe vậy thì gật đầu, không nhắc đến nữa. Trên bờ tùng, á ghế nhóc, cẩn thận chứ, có đau không? Chú tiểu trượt chân, ngã nhào trên bậc đá, Phúc từ trên trông thấy, liền bỏ xuống, nâng đỡ. Chú tiểu nét mặt nhăn nhó, miệng suýt xoa khe khẽ. Cú ngã khiến tay chân bầm dập, sức sát hết cả, ấy thế mà cậu chẳng kêu đau lấy một tiếng. Cái xô cũng vậy, vẫn được giữ ngay ngắn trên mặt đá. Nước dù song sánh, vẫn còn lại hơn nữa. Phúc nhìn chú tiểu lúi húi lau mấy vệt máu, bèn tóm lấy chiếc xô, ở đây, để ta tưới nốt cho. Chú tiểu nghe vậy thì liền giật xô, nói, không, việc này tôi làm được. Nhưng sức cậu chẳng giật cho lại, Phúc vờ nghiêm giọng, nhóc con, nói có nghe không? Chú tiểu vẫn cứng đầu, không chịu buông tay. Cái mặt lại xị ra như phục hiệu. Phúc thấy vậy thì không ép nữa, liền trả xô lại, rồi thình lình bế Phúc cậu lên lưng. Xô của cậu đấy, cầm cho cẩn thận vào, không lại ướt hết ta. Nói rồi liền bước phăm phăm hướng lên một tùng. Chú tiểu bị hai tay chàng khóa chặt, chẳng thể dãy rủa, đành ngoan ngoãn ở trên. Này anh có học võ đúng không? Ừm. Sao anh không dùng kinh công? Chú tiểu hỏi, Phúc nửa đùa đáp, ta thích đi bộ như thế này. Vì sao vậy? Dùng kinh công sẽ nhanh hơn mà đó. Không cần đâu, ta cũng như cậu, đang gieo nhân. Là sao? Là đi bộ đây. Phúc cố tình ngại lại cách trả lời của chú tiểu khi nãy. Thực tình, chàng đang rảnh rỗi, chẳng biết phải làm gì. Việc đi bộ cũng giúp chàng cảm thấy thư thái hơn. Trên lưng chàng, chú tiểu nói, này anh, có phải anh biết nhiều trò chơi lắm à, anh bày cho tôi được không? Sao thế? Người tu hành như cậu cũng cần tìm vui à, sao lại không? Tôi cũng có bạn, mỗi chiều, các bạn đều đến rủ tôi ra đồng chơi. Tôi cũng muốn biết một trò nào đó để rủ các bạn chơi cùng. Sự thật thà, hồn nhiên của chú tiểu khiến Phúc đông dưng dưng. Chàng nhớ lại những kỷ niệm thời thơ bé, vẫn được mọi người bày cho nô đùa, lúc ở trong nhà, lúc ở ngoài bờ suối. Ừm, để ta bày cho. Trên sông vắng. Vì sao anh lại cứu ta? Phúc nửa ngồi nửa nằm, trông ra và hỏi. Lai Đông ngồi ngoài cửa khoang, đắp, lần trước, cậu đã cứu chủ nhân ta. Ý gì muốn nhắc đến chuyện chạm mặt giặc khăn đen ở núi Phượng Hoàng, khi mấy người bị hạ độc sinh tử. Phúc thì không cho rằng như vậy, đâu phải thế. Ta cũng là nhờ được người ta mang đi, mới sống được tới giờ. Lai Đông chẳng màng tới, lạnh lùng nói, không nhất thiết phải cứu được. Chỉ cần xả thân vì chủ nhân, Lai Đông ta chắc sẽ báo đáp. Phúc cảm nhận được sự trung thành đến từ bộ hạ của Lương Nhất Công, anh lén lút cứu ta như này, không sợ chủ nhân của anh biết sao. Chính chủ nhân sai ta đưa cậu đi trốn. Việc này rất mạo hiểm. Anh ấy không sợ bị liên lụy sao? Lai Đông khẽ ngoái đầu lại, nhìn Phúc đang nằm bẹp trong bóng tối. Ánh mắt ý nghiêm nghị, còn giọng nói thì trầm đặc, nội việc cậu cứu lũ chó tống, đã liên lụy đến chủ nhân và Thành Sơn môn rồi. Phúc nghe vậy thì cổ họng nghẹn lại. Chàng biết, mình đã đẩy Lương Nhất Công vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Thanh Sơn Môn, biết vì sao bị nhốt đây chứ? Con biết, mình đã phạm đại tội. Có hối hận không? Im lặng. Dù thế nào, con cũng không thể đứng nhìn người anh em của mình phải chết. Ngu muội, con có biết việc con làm đã đẩy Thanh Sơn Môn vào cảnh như thế nào không? Ngoài kia, Bắc Sơn, Tản Viên, rồi Hoan Châu, bọn chúng chỉ đợi lúc này để chĩa mũi dùi về phía chúng ta. Con chấp nhận cứu một người, nhưng lại khiến bao người khác phải lâm uy. Kẻ được con cứu không thân không thích, còn những người con vừa hại con nhìn xem là chính người thân của con, là những thuộc hạ đã cùng con vào sinh ra tử. Con thấy đáng sao? Không phân biệt được phải trái, càng không biết lấy đại cuộc làm trọng. Uổng công bao công ta đã dạy dỗ. Con không xứng làm kẻ kế thừa Thanh Sơn Môn, cái danh anh hùng kiếm từ nay nên vứt nó đi. Con xin lỗi. Ta sẽ cùng bọn họ đến Tiêu Sơn. Trong thời gian đấy, hãy tự hối lỗi về những việc đã gây ra đi. Nếu khi về không thấy con ở đây, thì tốt nhất cũng đừng xuất hiện trước mặt ta thêm một lần nào nữa. Giam mình trong nhà lao, luôn văng vẳng bên tai Lương Nhất Công là những lời trách mắng của cha. Những lời ấy khiến chàng cảm thấy như một kẻ tội đồ, đã mang đến tai họa và khổ đau cho tất thảy mọi người trong Thanh Sơn Môn. Chàng đau khổ, gian mặt chúng. Chàng đã nuôi chí hướng sẽ phò trợ cha, xây dựng Thanh Sơn Môn thật lớn mạnh, đem lại an lạc cho tất cả mọi người. Nhưng bao nhiêu chí hướng lớn lao, bao nhiêu mộng ước tươi đẹp, nay bỗng chốc sụp đổ. Ngoài kia, người ta quy kết chàng là đồng phạm, là tiếp tay cho người Tống. Từ anh hùng kiếm chàng trở thành một kẻ tội đồ của Linh Nam, còn cả Thanh Sơn Môn nữa. Thanh danh ấy, bao nhiêu công lao chàng gây dựng, bao nhiêu công lao của cha, xương máu của anh em, những người đã ngã xuống, giờ đổ sông đổ bể. Chàng còn thấy mình xứng là thiếu chủ của Thanh Sơn Môn sao? Rồi cả Tố Như nữa, chẳng phải chàng đã từng hứa sẽ đòi lại công lý cho gia đình nàng ư? Rồi sao? Nhưng tên tội nhân đã chạy mất, và kẻ đã giải thoát cho chúng, cay đắng làm sao, lại chính là người anh em mà chàng hết mực chân quý. Để giờ đây, đối diện với chàng chỉ còn là băng giá. Tố Như, xin lỗi nàng. Đã mấy lần chàng thốt ra, nhưng Tố Như chẳng hồi đáp. Nàng có chấp nhận hay không, có hiểu và tha thứ cho chàng không? Hoặc giả như nàng cứ trách, cứ hận chàng đi. Lương Nhất Công tha thiết, mong chờ, Tố Như chỉ là phận nữ nhỏ bé, may mắn được nương nhờ Thanh Sơn Môn, nào dám trách gì công tử đâu chứ. Nàng lạnh nhạt thốt ra như vậy có trách thì nghiệp số mình quá nặng, đã bắt công tử phải liên lụy. Dù nàng không nói ra, Lương Nhất Công cảm nhận rõ nỗi bất hận. Chàng có thể truy bắt lũ người Tống hoặc không, nhưng tại sao chàng lại cứu Phúc, cứu đi kẻ đã tiếp tay cho bọn chúng? Tố Như, ta xin lỗi, nhưng ta không thể bỏ rơi người anh em của mình. Chàng không thể bỏ rơi người anh em của mình. Vậy còn người mà chàng yêu thương, mối thù của cả gia đình thì tính sao đây? Gian mặt và dây dứt. Chàng đã đánh liều, để rồi giờ thì sao? Công tử, 4 ngày nữa, cậu ta sẽ tham gia võ quyết với họ Đoàn của Tản Biên. Lai Đông từ Tiêu Sơn trở về. Lương Nhất Công giam mình trong lao, im lặng không đáp. Chương 153, đêm ở Tiêu Sơn. Chương 153, đêm ở Tiêu Sơn. Tiêu Sơn, đêm trước ngày diễn ra võ quyết. Muộn rồi, còn muốn ta đi đâu? Phúc vừa đặt lưng, còn chưa vào giấc thì bị chú tiểu vào đánh thức, rồi nặng nặc kéo đi. Hai người ra đến sân trước của chùa Trường Liêu, ngay lối bậc thềm dẫn xuống cổng tam quan. Dừng lại, dừng lại. Phúc hô lên, giọng điệu bực dọc. Này nhóc, còn không nói cụ thể là đi đâu, thì đừng mong kéo ta theo nữa. Chú tiểu vẫn nhất quyết không chịu hé môi. Phúc lại làm ra vẻ nghiêm nghị, đe, nếu không nói, ta sẽ báo việc này lên đại sư mà không, tội nhóc tự ý ra khỏi chùa trong đêm hôm. Chú tiểu bị dọa thì có phần lo sợ, vội nói, giọng run run, anh đi đi. Hả? Phúc nghẹn mặt, mồm há hốc, cái hàm dưới như bông rơi. Chú tiểu nhắc lại, anh đi đi. Đi đâu? Sao lại đi? Phúc mơ hồ không hiểu. Chú tiểu nói, anh hãy rời khỏi đây, hãy đi trong đêm nay. Sao thế? Tự dưng lại đuổi ta đi là sao? Này nhóc, có gì cứ nói ra. Sao hả? Không đùa nhé. Phúc cho rằng chú tiểu đang giận dỗi, hoặc giả như cố ý chơi mình. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của chú tiểu, chàng tự thấy có gì ấy nấy. Chỉ có kẻ lang bạt như chàng mới ham thích bỡn cận, trêu chọc người khác, chứ một cậu nhóc vào chùa từ bé, đã sống quen với những điều thánh thiện thì chẳng có lẽ. Ngày mai diễn ra võ quyết, nếu anh không đi khỏi đây trong hôm nay, sẽ không kịp mất. Tôi có hỏi sư bác rồi, võ quyết là anh sẽ phải đánh lộn với người ta, là đánh lộn, là đâm chém đấy. Anh hãy mau đi đi. Chú tiểu này nhỉ. Phúc bất giác lên người, sống mũi cảm thấy cay cay. Thật không ngờ, một cậu nhóc chỉ vừa mới quen biết chưa bao lâu lại hết lòng quan tâm, lo lắng cho chàng như vậy. Nhóc muốn ta đi thật sao? Chú tiểu gật gật cái đầu. Nghĩ ta sẽ thua à? Tôi không biết. Nhưng bọn họ tướng mạo rất dữ tợn, tốt nhất nên tránh thì hơn. Thầy tôi có dạy rằng, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thật thế sao? Mà nhóc đã trông thấy con voi bao giờ chưa? Chú tiểu thật thà lắc đầu. Phúc buột miệng cười. Cậu nhóc có thể thốt ra những triết lý rất cao siêu, nhưng những chuyện đời thường thì lại hoàn toàn không hay biết. Nhóc thử tưởng tượng xem, giờ cái mũi của nhóc chảy dài ra như này chàng vừa nói, vừa chỉ tay đến rốn chú tiểu còn hai cái răng thì không chịu ở trong miệng, nó nhô ra như này chàng lại đưa tay vẽ một đường cong từ miệng nhỏ hoát, lúc nào cũng như sắp xin vào mắt vậy, còn hai cái thai thì to tổ bố, như hai cái quần nan, lúc nào cũng phe phẩy, nhưng chẳng quạt cho ai cả. Phúc miêu tả có phần cường điệu. Chú tiểu nghe xong, cái mặt thành ra ngờ nghệ. Thật là con voi trông như thế sao? Nhóc không tin ta sao? Tôi tin mà. Thế nhóc có thấy đám người hôm trước giống con voi không? Chú tiểu ngâm nghĩ một hồi trước khi lắc đầu, rồi nói, nhưng dù sao, anh cũng không nên đánh lộn với họ. Anh hãy đi đi. Cứ tưởng chuyện về con voi sẽ làm sao nhãng, ai ngờ cậu nhóc vẫn không quên việc thúc giục Phúc rời đi. Chàng thần người suy nghĩ, nhóc muốn ta bỏ đi ư? Ta có nên bỏ đi? Ngày mai là đến hẹn, ta sẽ phải đấu với gã họ Đoàn đó. Liệu ta có thể chống được gã? Nghe đâu kiếm nghệ của gã còn vượt hơn cả anh Công. Nếu vậy thì ta chẳng có cơ hội rồi. Tốt hơn hết cứ nghe theo lời cậu nhóc, sớm rời khỏi nơi này thì hơn. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nghĩ đến việc rời đi, Phúc bất giác ngoái lại, lặng nhìn ngôi chùa đang ngủ yên sau lưng. Cảnh vật, mọi thứ thật tĩnh mịch. Dù đến đây được mấy ngày, nhưng Phúc đã sớm quen với tiếng chuông chùa, quen với khung cảnh yên ả, an bình của nơi đây. Ngôi chùa đã cứu mang, cứu mạng chàng, như cái cách những anh chàng Lao Hoàng Cái đã làm ngày trước. Lao Hoàng Cái đã vì cứu ta mà chết. Anh Công giờ cũng không biết ra sao. Nếu ta bỏ đi lúc này, ngày mai, không biết đám người các phái kia sẽ gây khó dễ gì cho Tiêu Sơn nữa. Mọi người vì cứu ta mà đều gặp bất chắc. Ta không thể bỏ đi lúc này được. Không, nhất quyết ta không thể bỏ đi lúc này được. Chàng cúi xuống trông chú Tiểu. Chú ta cũng đang nhìn chàng với như mong ngóng. Này nhóc, ta sẽ không đi đâu cả, một câu trả lời lạnh lùng. Vì sao vậy? Không sao răng gì cả. Đơn giản là ta sẽ không đi đâu cho đến trước ngày mai. Phúc quả quyết. Chú Tiểu vẫn chưa thôi. Nhưng nó sẽ rất nguy hiểm cho anh. Phúc gạt phát đi, giọng điệu tỏ ra nghiêm trọng. Này nhóc, ta biết nhóc lo lắng cho ta. Nhưng ta không phải kẻ hèn nhát. Ta sẽ không trốn chạy. Việc này không nhắc lại nữa. Còn việc của nhóc lúc này là về phòng, đi ngủ đi. Chàng gần như gắt lên việc của người lớn, trẻ con, biết gì chứ. Chú Tiểu nghe quát vậy thì cái mặt xị ra, phụ phịu như sắp khóc, sau rồi lặng lặng cúi đầu, đi một mạch vào trong chùa. Phúc trông bóng dáng chú Tiểu nhỏ dần, sau rồi lọt thỏm vào trong màn sương đêm, không khỏi cắn rứt. Chàng biết mình đã làm tổn thương cậu bé, nhưng biết sao được, chàng cũng chỉ muốn cậu bé thôi không hối thúc chàng rời đi nữa. Ngay lúc này, trong tâm can chàng là ngổn ngang những suy tư. Tại sao, một kẻ như chàng, vốn chẳng liên quan gì tới cái gọi là võ lâm giang hồ kia, lại bị cuốn vào quá nhiều chuyện như vậy? Có phải chàng đã không nhớ và làm theo lời ông dạy, phải luôn tránh xa chúng? Và tại sao, vẫn là một kẻ vô danh như chàng, lại được quá nhiều người, hết lần này tới lần khác xả thân cứu rút? Một lần nữa, vẫn câu hỏi cũ. Trốn giang hồ kia, có phải chỉ có gió tanh mưa máu? Đâu mới là bản chất thật sự? Ngày mai liệu sẽ ra sao? Những câu hỏi miên man, một giọng nói ấm áp nối tiếp, chàng trai, cậu đang nghĩ gì vậy? Phúc ngoái nhìn. Sau lưng chàng, một dáng hình tầm thước gần sau lớp áo nâu trầm như hòa cùng đêm tối. Đại đại sư. Đại sư nở nụ cười hiền hậu tiến đến, chàng trai, cậu có biết vì sao chùa Tiêu Sơn không có bờ lao, tường rào ngăn cách với bên ngoài không? Phúc lắc đầu, đồng thời mới để ý quả thực, bao quanh chùa Tiêu Sơn không hề có tường cao hay hào sâu che chắn, khác hẳn với những nơi quyền quý tôn nghiêm khác mà chàng từng đặt chân đến. Tiêu Sơn là nơi cửa Phật, luôn rộng mở. Mọi người có thể đến khi cần, hoặc rời đi khi đã cảm thấy đủ, tất cả là ở duyên. Chàng trai, cậu cũng vậy. Nếu cảm thấy cần thiết, hãy cứ rời đi. Hãy cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo, và đừng lo lắng về điều gì. Phúc tần ngần, không nghĩ rằng bản thân lại nhận được lời khuyên như vậy từ đại sư, rồi bằng sự cương nghị của bản thân, bẩm đại sư, cháu sẽ không đi đâu cả, ít nhất cho đến trước khi chạm mặt bọn họ ngày mai. Bỏ chạy ư? Rất có thể. Phúc không phải người của giang hồ, không câu lệ phẩm giá hay sự tự tôn gì đó như đám người các phái kia. Hơn thế, chàng còn công việc giang dở cần phải hoàn thành. Chàng còn muốn gặp lại Thu Lệ, gặp lại ông và mọi người ở căn nhà nhỏ nơi núi rừng biên viễn. Không việc gì phải bỏ mạng ở nơi này. Nhưng có chỗ chạy, cũng phải đợi đến khi võ quyết diễn ra. Khi ấy, sẽ chẳng ai có thể trách cứ được Tiêu Sơn, chẳng ai có thể làm khó được đại sư cả. Suy tính đã đủ, Phúc quyết là như vậy. Đại sư vạn không nhìn chàng, vẫn là ánh mắt đôn hậu, chịu mến đó, dũng cảm lắm, chàng trai. Cầu mong Đức Phật sẽ phù hộ cho cậu. Phúc bất giác cảm thấy có một luồng hơi ấm lạ thường, ôm ấp, bao bọc mình giữa đêm đông lạnh giá. Vị đại sư cũng rời đi sau đó, bóng áo chàng chìm vào trong sương. Tĩnh thất trên núi Tiêu Sơn. Vô Ưu, là con sao? Đại sư bạn không vừa về đến tĩnh thất thì phát hiện chú Tiểu đang đứng khuất mình trong một góc tối bên hiên, chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ. Thân hình chú bé khẽ rung lên. Xem kìa, ngoài trời lạnh lắm, đứng lâu sẽ cảm giấy. Vị đại sư nhẹ nhàng tháo chiếc khăn đang khoác trên cổ, cuốn cho chú Tiểu. Chú Tiểu vừa được cuốn khăn thì giọng nói bật lên, "Bạch thầy, Vô Ưu đến để xin thầy hãy cứu anh Phúc. Ngày mai, họ sẽ không tha cho anh ấy." Hiển nhiên đại sư đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa hai người ban nãy, nên đã thấu hiểu. Ngay mỉm cười, rồi xoa đầu, "Con lo cho cậu ấy sao?" Chú Tiểu ngoan ngoãn gật đầu, cậu ấy là một chàng trai tốt bụng, người tốt sẽ gặp những điều may mắn. Nhưng còn mấy người kia họ rất hung dữ, con sợ thầy, xin thầy hãy giúp anh Phúc. Thầy có thể bảo mấy người kia ngày mai đừng đến được không? Đại sư thoáng ngưng lại, giọng nói như trầm xuống, "Vô Ưu, thế giới vô thường, mọi sự đều do có nhân duyên, chúng ta không thể chỉ vì những yêu ghét trong lòng mà cưỡng ép nó phải dừng lại hay tiếp tục. Chuyện của cậu Phúc cũng vậy, đó là nhân duyên của cậu ấy, phải do cậu ấy tự tay kết thúc. Việc của chúng ta là hãy tin tưởng vào cậu ấy, tin vào những lời Phật dạy. Người tốt nhất định sẽ nhận được thiện quả." Nói rồi lại dỗ dành, để chú Tiểu chịu về phòng ngủ. Chỉ khi còn lại một mình trong căn tĩnh thất, trên khuôn mặt hiền hậu, thấm đẫm vị thời gian của vị đại sư đáng kính mới hiện lên những suy tư.